đại giáo đầu quá lợi hại, ta lúc nào có thể đến hắn loại trình độ này. Sở Vô Song trong mắt tràn đầy sùng bái. Bốn phía đám võ giả cũng là nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tất cả đều là khoái ý đường đường võ đạo giao lưu hội, há có thể dung nhẫn một tên mao đầu tiểu tử Dương Oai. Lúc trước khuyên nhủ qua Vương Sùng võ giả, càng là thở dài trong lòng, phảng phất đã nhìn thấy Sở Kinh Thiên lạc bại một màn. Nhưng duy chỉ có Vương Sùng, tràn đầy tự tin. Mọi người ở đây nhìn về phía Sở Kinh Thiên lúc, ngay tại kia gào thét kiếm quang phóng tới Sở Kinh Thiên lúc, Sở Kinh Thiên như cũ bình tĩnh vô cùng mà nói, ngoài mạnh trong yếu, không đáng giá nhắc tới, ngươi còn không có nắm giữ người thế hợp nhất tinh túy. Thôi được, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính người thế hợp nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, phía sau hắn tóc dài không gió mà bay, cả người hắn khí thế điên cuồng bốc lên, phảng phất tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ mà không ai bị nổi. Chanh 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 chanh. Từng đợt trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Vô số võ giả kinh hãi phát hiện, bảo kiếm của mình đúng là theo Sở Kinh Thiên khí thế dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng xông lên lôi đài, như là vạn kiếm quy nhất tụ lại, hình thành một thanh tuyệt thế chi kiếm. Đưa tay, chém xuống. Cái này một cái chớp mắt phảng phất ngay cả thời gian đều yên tĩnh lại. Tại vô thanh vô tức, cái này tuyệt thế chi kiếm tại chỗ xoắn nát Trần Bắc Vọng kiếm mang, càng là dư thế không giảm hình tập mà ra, trùng điệp nện ở trên người hắn. Đông. Cao không thể ngạo Trần Bắc Vọng, trực tiếp tại một kiếm này hoành kích phía dưới, bay ra lôi đài nện rơi xuống đất. Cho đến rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm lên về sau, toàn bộ thế giới mới lần nữa khôi phục vận chuyển. Sở Kinh Thiên tay phải tản ra, ngưng tụ cự kiếm hóa thành vô số quang ảnh, trở lại trong vỏ kiếm, tung bay tóc dài cũng tại lúc này chầm chậm rơi xuống, mà đồng thời kia cỗ phong mang hiện ra khí thế cũng một lần nữa trở lại thể nội. Phảng phất lúc trước một màn, chưa hề phát sinh qua. Tại vô số người rung động nhìn chăm chú, hắn gánh chịu hai tay, nhìn về phía Trần Bắc Vọng nói. Có nhìn thấy không, đây mới thật sự là người thế hợp nhất. Chương 54, uy trấn tứ phương. Người thế hợp nhất, đây mới thực là người thế hợp nhất, hắn còn quá trẻ làm sao lại đối kiếm đạo có kinh khủng như vậy nhận biết. Một vị tóc trắng xóa lao giả, toàn thân run rẩy, đầy mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Lúc trước hắn nói Hồng Man học nghệ không tinh lúc, mọi người chỉ cho rằng hắn tại nhục nhã Hồng Man. Nhưng hôm nay đối phương thể hiện ra người thế hợp nhất kiếm pháp, này mới khiến chúng người biết hắn lại có tư cách này. Ta nghiên cứu kiếm thế cả đời, đều không thể hoàn toàn nắm giữ kiếm thế. Mà hắn còn quá trẻ, liền đã làm được người thế hợp nhất ở trước mặt hắn, ta ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng a. Một vị khắc kiếm đạo đại sư thở dài một tiếng, hiện hiện vô tận cảm giác bị thất bại. Người bên ngoài nghe, cũng đều là trầm mặc không nói. 16 tuổi chân khí cường giả, mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn đã làm được người thế hợp nhất, một kiếm đánh bại Trần Bắc Vọng, cái này để đám người rung động không thôi. Yêu nghiệt có người tự lẩm bẩm, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Chẳng lẽ hắn là những lao gia hỏa kia đệ tử một chút ẩn ẩn tiếp xúc đến càng cao hơn một tầng thứ võ giả thẩm nghị trong lòng. Có thể dạy dỗ cái này các đệ tử, chỉ sợ chỉ có những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay ẩn thế cường giả mà tại trong mắt của những người này, bọn hắn những này chân khí các cường giả không thể nghi ngờ chỉ là cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng đom đóm. Nghĩ tới đây, mọi người lại nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nào có thể đoán được hắn cũng không có giống đám người trong tưởng tượng như vậy. Tại đánh bại Trần Bắc Vọng về sau lộ ra vạn phần vẻ mừng rỡ, ngược lại có nồng đậm thất vọng. Nguyên lai đây chính là võ đạo giao lưu hội A, xem ra là ta đối với hắn kỳ vọng quá cao, bây giờ thấy một lần lại cũng không gì hơn cái này. Không phải là không như thế. Sở Kinh Thiên sở dĩ đi vào võ đạo giao lưu hội, chính là vì tôi luyện chân khí của mình, để tại có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hôm nay ngay cả mạnh nhất Trần Bắc Vọng, đều không phải hắn địch. Cái này tự nhiên để Sở Kinh Thiên thừa hứng mà đến. Mất hứng mà về. Quá cuồng vọng. Hội trường đám người nghe được Sở Kinh Thiên lời ấy, trong mắt nhao nhao dần hiện ra một tia nhục nhã. Bọn hắn những này chân khí cường giả, đem tiến vào võ đạo giao lưu hội coi như một loại thân phận và địa vị biểu tượng, càng là một loại kiêu ngạo. Nhưng bây giờ phần này kiêu ngạo, lại tại đối phương hung hăng giẫm tại dưới chân. Như là trước kia, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút khách khí giết lên lôi đài, để cái này cuồng ngôn tiểu tử mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Nhưng hôm nay trông thấy Sở Kinh Thiên thủ đoạn về sau, dù là trong lòng có lửa giận ngập trời, cũng chỉ có thể cưỡng chế đi. Thật là đáng sợ, ta nằm mơ đều không thể tin được, lại có thể có người có thể lấy sức một mình, lực áp toàn bộ võ đạo giao lưu hội. Sở Vô Song trong lòng vô hạn hướng tới. Ta lúc nào có thể giống hắn dạng này, có được loại thực lực này cho dù là Bắc Lương Vương ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho nhiều như vậy chân khí cường giả túi đầu xưng thần. Nếu là ta có thể đạt tới cảnh giới này, liền xem như Bắc Lương Vương lại như thế nào. bất quá cái này chờ yêu nghiệt đến tột cùng là từ đâu mà đến, vì cái gì ta chưa từng nghe qua thanh danh của hắn, thật chẳng lẽ giống người khác nói, hắn là những lao quái vật kia đệ tử. Sở tiên sinh, ngươi thiếu niên anh tư, tuổi còn trẻ chẳng những đạt tới chân khí tiểu thành, càng đạt đến người thế hợp nhất trình độ, thật sự là để cho chúng ta kính nể. Trong đám người một vị lão giả chậm rãi đi ra. Năm nào gần 80, đầu bạc râu bạc trắng, một bộ đạo cốt tiên phong chi tư. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều có 3 phần tôn kính, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông tồn tại. Chỉ gặp hắn đối Sở Kinh Thiên chắp tay, lúc này mới tiếp tục nói. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, chửi đối ta võ đạo giao lưu hội. Nơi này tụ tập toàn bộ Đại Yên Vương triều tất cả chân khí cường giả, hôm nay chỉ là những cường giả kia không tại, các ngươi bất quá chỉ là trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương thôi. A nói như vậy, võ đạo hội còn có cường giả nguyên bản kẻ nhạt vô vị Sở Kinh Thiên, lông mày nết lên nhìn sang. Lao giả gật đầu trả lời. Đúng là như thế giao lưu hội bên trong, cũng không ít đỉnh phong, viên mãn cường giả, thậm chí cũng có một chút tông sư lộ diện. Nhưng những tồn tại này, sẽ không tùy tiện hiện thân, chỉ có gặp được cảm thấy hứng thú đối thủ mới sẽ ra tay. Nghe thấy đối phương lời ấy, Sở Kinh Thiên cười nói, đã như vậy, ngày mai ta còn tới võ đạo giao lưu hội. Hy vọng có thể đến mấy cái để cho ta đáng giá xuất thủ tồn tại. Nói xong hắn chắp tay đi xuống lôi đài, dẫn Vương Sùng rời đi hội trường. Nhìn xem rời đi Sở Kinh Thiên, trong hội trường các cường giả thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Sở Đại Sư, ngày đêm nay Vương Sùng nhỏ giọng hỏi. Thừa dịp đám người khiếp sợ thời điểm, Sở Kinh Thiên cùng Vương Sùng đã là tại trên đường trở về. Hồi tưởng đến Sở Kinh Thiên tại trong hội trường đại triển thần uy một màn, Vương Sùng trong lòng như cũ khó tránh khỏi thất vọng. Nếu là đắc tội một cái hai cái chân khí võ giả, cho dù không cần Sở Kinh Thiên xuất thủ, chính hắn đều có thể đem sự tình cho áp xuống tới. Nhưng hôm nay Sở Kinh Thiên một phen, tương đương với tại hướng toàn bộ vương triều chân khí cường giả tuyên chiến. Dù là hoàng thất đối mặt nhiều cường giả như vậy lửa giận, cũng sẽ rất cảm thấy khó giải quyết. Thế nào, chẳng lẽ lại còn để cho ta trở về cùng bọn hắn chịu nhận lỗi không thành? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Vương Sùng tại ánh mắt của đối phương dưới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, luôn miệng nói, không cần ta chỉ là lo lắng những người này. Nhìn thoáng qua khúm núm Vương Sùng, Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Nghĩ hắn kiếp trước mấy người đệ tử, cái nào không phải dám nghiêng trời lệch đất, cùng thần ma chống lại đều mặt không đổi sắc tồn tại, bây giờ chỉ là đắc tội mấy cái chân khí cường giả thế mà liền bị hủ Vương Sùng sợ mất mật. Ta còn thực sự hy vọng đến một chút cường giả, mà không phải Trần Bất Vọng, Hồng Man loại kia không chịu nổi một kích phế vật. Vương Sùng trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hai người này phóng nhãn toàn bộ vương triều, đều là tuyệt đối tồn tại, cũng chỉ có Sở Kinh Thiên dám như vậy đánh giá bọn hắn. Kia đêm mai Vương Sùng thận trọng hỏi. Đêm mai ta tự nhiên muốn đến, chỉ hy vọng những võ giả này đừng để ta quá thất vọng. A Sở Kinh Thiên cười nhạt nói, đã là đối ngày mai giao lưu hội có mấy phần mong đợi. Mặc dù đêm nay chỉ đơn giản xuất thủ mấy lần, nhưng chân khí trong cơ thể hắn chí ít hùng hậu gấp 2 trở lên. Điên cuồng sử dụng chân khí, đây cũng là một loại tu luyện đường tắt. Vẹn vẹn chỉ là hai cái chân khí tiểu thành võ giả, liền để hắn có cái này tiến bộ cực lớn, nếu là đổi lại chân khí đỉnh phong hiệu quả kia chẳng phải là càng sâu. Rời đi giao lưu hội về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp trở về vương phủ. Huyền Âm Thảo đã tới tay, tiếp xuống chính là luyện đan tăng cao tu vi. Ngay tại Sở Kinh Thiên bế quan tu luyện lúc, vô số võ giả đã là bị tối nay võ đạo giao lưu hội chỗ chấn động. Chân khí tiểu thành thương ma Hồng Man, đúng là bị một vị thiếu niên cho đánh bại. Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu chân Bất Vọng, không những không thể lấy lại danh dự, ngược lại đồng dạng bị một kiếm cho đánh bại. Càng khiến người ta rung động là, đối phương đã đạt đến người thế hợp nhất cảnh giới. Không có khả năng. Khi biết tin tức này về sau, cơ hồ tất cả cường giả phản ứng đầu tiên đều là như thế. 16 tuổi chân khí tiểu thành võ giả, nói ra cũng đã đầy đủ kinh dị. Sao có thể đạt tới người thế hợp nhất cảnh giới, liền xem như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Ta ngược lại muốn xem, cái này Sở tiên sinh đến tuột cùng là nhân vật bậc nào, lại dám chê rêu ta võ đạo không người. Không ít chân khí cường giả đã là âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến ngày thứ hai võ đạo tụ hội nhìn cho kỹ vị thiếu niên này cường giả là ai. Bất quá, vẫn có rất lớn một bộ phận người đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Các ngươi nghe nói không? Sáng sớm, quân doanh trong diễn võ trường, một chút các tân binh chính tụ tập cùng một chỗ top 5 top 3 đàm luận. Ngày hôm qua võ đạo giao lưu hội, có một vị thiếu niên hoành không xuất thế, lực áp toàn trường, mấy trăm vị chân khí cường giả đành phải cúi đầu xưng thần. Ngươi nói cũng quá khen trương nào có bực này nhân vật. Một cái khác tân binh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Cũng không phải là ta nói khoác, mà là sự thật như thế. Ta tối hôm qua thế nhưng là nghe thấy mấy vị Bạch Hổ Đoàn cao tầng nói lên việc này đúng, Sở Vô Song Thiên Phu trưởng đại nhân đêm qua cũng tại hội trường người lính mới kia vội vàng nói. Trong mắt mọi người dần hiện ra một tia kinh nghi. Không bao lâu, tia nắng đầu tiên mọc lên ở phương đông, Sở Vô Song đi vào diễn võ trường bắt đầu thao luyện tân binh. Hôm qua Sở Vô Song tại bên ngoài trại lính bị Sở Kinh Thiên cho hung hăng đả kích một phen, còn có không ít người sẽ lo lắng hắn còn chưa khôi phục trạng thái, nhưng người nào nghĩ đến hôm nay Sở Vô Song lại là một bộ rong rạc bộ dáng. Đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi Sở Báo tìm tới hắn, lo lắng hỏi. Vô Song đại ca. Tại trong quân doanh ngươi đến tôn xưng ta là Thiên Phu trưởng đại nhân. Sở Vô Song nhìn thoáng qua Sở Báo, nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta lo lắng hôm qua Sở Kinh Thiên. Sở Báo nói. Ngươi lo lắng ta bởi vì Sở Kinh Thiên trở thành nhị giai ngự thú sư về sau, sẽ đối với ta có đả kích rất lớn. Sở Vô Song lông mày nhếch lên, khinh thường nói, bất quá một cái nho nhỏ nhị giai ngự thú sư thôi, tại chân khí cường giả trước mặt, như là cỏ rác. Nếu là ta có thể đạt tới thực lực của thiếu niên kia, làm sao sẽ e ngại Sở Kinh Thiên? Sở Vô Song gánh chịu hai tay, nhớ tới đêm qua võ đạo giao lưu hội bên trong, thiếu niên kia lấy lực lượng một người, làm đến vô số chân khí cường giả túi đầu xưng thần. Liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Đại trượng phu, nên như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua liên quan tới giao lưu hội truyền ngôn là thật nhìn thấy đối phương quang mang lấp lóe sông đồng, Sở Báo thất thanh nói. Phải. Sở Vô Song nuốt cằm nói. Ta đêm qua ngay tại dưới lôi đài, nhìn xem hắn dễ như trở bàn tay đánh bại thương ma Hồng Man, càng là một kiếm đánh lui đại giáo đầu thiếu niên kia tuổi tác, tựa hồ so ta còn muốn càng nhỏ một chút. Sở Báo kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Lúc trước người khác đàm luận thời điểm, hắn còn chỉ coi tin đồn. Nào có loại kia yêu nghiệt tồn tại, nhưng hôm nay lại là không phải do hắn không tin. Đúng lúc này, Trần Bắc Vọng từ đằng xa đi tới. Đại giáo đầu Sở Vô Song đội vàng hô. Đi thôi. Trần Bắc Vọng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên tối hôm qua thương thế còn chưa khôi phục. Lần này trừ hắn ra, sau lưng còn đi theo 6, 7 người, bọn hắn đều là Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu. Hiển nhiên lần này, bọn hắn đều là đến thay Trần Bắc Vọng trợ trận, đi đối kháng vị kia thần bí Sở tiên sinh. Đại giáo đầu, không biết ta có thể hay không mang lên hắn. Sở Vô Song nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Sở Báo, vội vàng nói. Cùng theo đi được thêm kiến thức cũng có thể, bất quá ta nhưng phải cảnh cáo ngươi, đêm nay đi võ đạo giao lưu hội người cũng không ít, nếu là gây xảy ra điều gì nhiễu loạn đến, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Bắc Vọng nhìn hắn một cái nói. Phải. Sở Báo mừng rỡ vạn phần, vội vàng hạ bái. Ta ngược lại muốn xem, thế gian là có hay không có cái này loại yêu nghiệt thiên tài. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên. Tuôn ra vô số chờ mong. Chương 55, rùa đen rút đầu. Liên người ở bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, đánh vỡ đầu hướng võ đạo giao lưu hội chen tới thời điểm, Sở Kinh Thiên tu luyện cũng đã đến tối hậu quan đầu. Luyện pháp tu chân cảnh giới thứ nhất là nấu đánh thần niệm, cái gọi là nhập đạo. Cái thứ hai chính là thông huyền. Bởi vì cái gọi là vừa vào thông huyền, thần thông tự sinh. Đạo pháp tiên thuật, hạ bút thành văn. Đạt tới thông huyền kỳ về sau, cũng không cần giống như nhập đạo kỳ như vậy. Thi triển pháp thuật còn cần kết ấn nhậm chú, chỉ cần động một chút suy nghĩ là được. Đương nhiên, muốn đạt tới đến cảnh giới này, liền cần lấy thần niệm đến dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào chỗ mi tâm Nê Hoàng Cung, tạo dựng ra như là vòng xoáy pháp lực luồng khí xoáy. Chỉ cần từ Nê Hoàng Cung trong dẫn dắt pháp lực ra, liền có thể tùy tiện thi triển đạo pháp. Bất quá mặc dù nói dễ, nhưng sự thật cùng luyện khí hóa cảnh đồng dạng, như cũ có rất nhiều người vô pháp đột phá cái này một gông cùng xiềng xích. Hô nuốt vào thông huyền đan gần nửa ngày về sau, Sở Kinh Thiên thân thể run lên, vô số tia thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, hóa thành vòng xoáy trạng hướng hắn mi tâm Nghe Hoàn Cung rót ngược vào. Lại qua hồi lâu, hắn lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Theo hắn đồng tử mở ra, một đạo ngưng luyện tinh mang từ hắn trong con mắt chợt lóe lên. Ha ha, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy, trực tiếp đạt tới thông huyền tiểu thành. Nhờ vào trùng sinh nguyên nhân, hắn thần niệm so với kiếp trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, kiên cố cho nên luyện pháp tu chân muốn càng trễ một chút, nhưng cũng ngưng luyện ra bốn cái pháp lực luồng khí xoáy, tu vi thậm chí đã đuổi kịp luyện khí. Nếu là có thể đem tổ long bí thuật tu luyện tới đệ nhị trọng, ta ba cung liền sẽ toàn bộ mở ra. Nhân thể có ba cung. Một vì thượng cung, vì chỗ mi tâm, này cung được xưng là Nê Hoàng Cung. Luyện pháp tu chân giả pháp lực, sẽ tụ tập nơi này. Hai là trung cung, vì nơi trái tim trung tâm. Này cung bị trở thành Trung Nguyên Cung. Luyện thể cổ võ giả khí huyết, sẽ ngưng tụ tập ở đây. Ba là Hạ Cung, vì vùng đan điển, này cung được xưng là Khí Hải Cung. Luyện khí hóa cảnh người chân khí, toàn bộ quy nạp cùng này. Chỉ có toàn bộ đạt tới cái thứ hai đại cảnh giới lúc, ba cung mới có thể toàn bộ mở ra. Nếu là ba cung toàn bộ triển khai, ta đem sẽ trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi võ đạo giao lưu hội, không biết hôm nay tới nào cường giả. Nhìn thoáng qua sắc trời, Sở Kinh Thiên cái này mới giật mình trong lúc bất chi bất giác, đã tu luyện trọn vẹn một ngày. Nhớ tới đêm nay còn có một trận giao lưu hội, cái này liền vội vội vàng vàng đi ra. Hắn ra lúc, mấy vị tộc nhân chính tập hợp một chỗ nhỏ giọng đàm luận thứ gì. Hắn nghiêng thai nghe xong, không có nghĩ tới những người này chính đang đàm luận tối hôm qua giao lưu hội bên trong phát sinh sự tình. Nhưng chuyện tối ngày hôm qua lại bị truyền chỉ tốt ở bên ngoài, liền ngay cả Sở Kinh Thiên đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong đó một vị tộc nhân càng là khoa trương nói. Các ngươi nhưng không biết, vị kia Sở tiên sinh sở dĩ mang theo mặt nạ, là bởi vì hắn lớn một bộ mặt xanh lanh vàng sắc mặt hồng man cùng hắn đối cản một quyền, lúc này toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh gãy, thổ huyết không thôi. Nếu như không phải võ đạo hội bên trong những cường giả kia áp chế, vị kia Sở tiên sinh chỉ sợ liền muốn đại khai sát giới. Nào có khoa trương như vậy? Sở Kinh Thiên ở một bên nghe dở khóc dở cười, nhịn không được xen vào nói. Nói chuyện vị kia tộc nhân thấy mình bị đánh gãy, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, đang chuẩn bị quát lớn lúc phát hiện lại là Sở Kinh Thiên, không khỏi dọa run một cái. Sở Kinh Thiên đại ca, kia Sở tiên sinh xác thực như thế, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều truyền ầm lên. Không ai không biết đạo hắn. Sở Kinh Thiên cười cười, hắn không nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua thế mà truyền bá nhanh như vậy. Sở Kinh Thiên đại ca, đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đi võ đạo giao lưu hội? Đối phương trong mắt quay tít một vòng, theo miệng hỏi. Không sai. Sở Kinh Thiên cũng không có ý định giấu giếm, điểm một cái. Lại tùy ý nói chuyện vài câu, Sở Kinh Thiên cái này mới rời khỏi. Chờ hắn sau khi đi, lập tức có người không chút khách khí chào phúng. Chỉ bằng hắn cũng nghĩ đi võ đạo giao lưu hội chỉ sợ còn không, liền sẽ bị loạn côn đánh ra đi. Đúng rồi, đêm nay thế nhưng là sẽ có không ít chân khí cường giả xuất hiện, chúng ta có thể hay không trà trộn vào đi? Bên trong một cái tộc nhân nói. Hắn vừa dứt lời, liền có người nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là chân khí võ giả tụ hội, thủ vệ sâm nghiêm, chúng ta những người này không có chân khí cường giả dẫn đầu, chỉ sợ ngay cả cánh cửa đều sợ không tới. Toàn bộ Bắc Lương Vương Phủ, cũng chỉ có Sở Vô Song đại ca cùng Sở Báo hai người tiến vào. Đúng vậy à, thật nghĩ tận mắt nhìn thấy vị kia Sở tiên sinh hình dáng có tộc trong lòng người vô hạn hướng tới. Ra Vương Phủ không bao lâu, Sở Kinh Thiên liền đeo lên mặt nạ. Còn chưa tiến vào giao lưu hội, xa xa hắn đã nhìn thấy một đám người tụ tập tại cửa hội trường. Bị đám người vây tụ ở trung ương rõ ràng là Vương Sủng, có mấy cái chân khí tiểu thành võ giả, đều tại nói bóng nói gió nghe ngóng lấy Sở Kinh Thiên thân phận. Vương Sủng cũng là kinh sợ. Theo đạo lý tới nói, hắn như thế một cái vừa mới đạt tới chân khí kỳ, miễn cương đem kiếm thế thu phóng tự nhiên võ giả, còn không đến mức trong hoàng thành nhiều cường giả như vậy đến kết giao. Nhưng lại tại trước đó, thậm chí ngay cả một vị chân khí đỉnh phong võ giả đối với hắn cũng gật đầu ra hiệu. Vương Sùng tự nhiên biết, đây là Sở Kinh Thiên mang đến cho hắn vinh dự. Chư vị đừng lại hỏi, Sở tiên sinh thân phận ta là tuyệt đối không thể lộ ra, nhưng ta có thể minh xác nói cho các vị, hắn chính là sinh trưởng ở địa phương Đại Yên Vương triều người. Kiếm thế của ta chính là đến tu vi, đều là trải qua hắn để điểm mới đạt tới giờ này ngày này loại trình độ này. Hắn sở dĩ đến giao lưu hội, là vì ma luyện thực lực. Vương Sùng lời nói này lập tức dẫn tới một trận oanh động. Đối với Sở tiên sinh lai lịch, không phải là không có người điều tra qua, nhưng người này phảng phất trống rông xuất hiện. Rất nhiều người càng thêm có khuynh hướng hắn là vương triều bên trong nào đó lão quái vật đệ tử. Nhưng bây giờ vị này Sở tiên sinh thế mà đủ để chỉ đạo một vị chân khí cường giả tu luyện, cái này thật sự là quá kinh người. Vương Sùng đại ca, ngài nhìn xem có thể hay không thay ta dẫn tiến một chút. Một vị võ giả nhanh lên đem một con hộp gấm đưa cho Vương Sùng. Ta tại kiếm thế bên trên nghiên cứu mấy năm, đều không có chút nào tiến thêm, hy vọng có thể đạt được Sở tiên sinh chỉ điểm. Vương Sùng quả thực là thụ sủng nhược kinh. Hắn nhận biết đối phương. Vị võ giả này tên là Tống Thư Hàng, chính là Thanh Long Đoàn đại giáo đầu, tư lịch so với hắn không biết phải thâm hậu bao nhiêu. Hai người mặc dù cùng là đại giáo đầu, nhưng đối phương địa vị muốn cao hơn nhiều hắn. Bây giờ Tống Thư Hàng gọi hắn là đại ca, thậm chí còn lấy lễ để tiếp đón, này làm sao không cho hắn thụ sủng nhược kinh. Cái này Sở tiên sinh miệng vàng lời ngọc, sợ là sẽ không dễ dàng chỉ điểm người khác. Vương Sùng từ chối nói. Vương Sùng đại ca, chỉ cần ngài thay ta dẫn tiến một chút đối phương, không quản sự thành hay không, ta đều sẽ cho ngươi đáp tạ. Tống Thư Hàng vội nói. Vương Sùng trầm ngưng một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Những người khác thấy thế, cũng đều vội vàng xông tới, đem chuẩn bị xong lễ vật kín đáo đưa cho Vương Sùng. Chúng ta cũng muốn gặp Sở tiên sinh. Nếu là có thể đến Sở tiên sinh chỉ điểm, chúng ta tất sẽ đáp tạ. Một bên Tống Thư Hàng mặt lộ vẻ tiếu dung. Tối hôm qua hắn cũng tại dưới lôi đài quan chiến, được chứng kiến Sở Kinh Thiên người thế hợp nhất thực lực. Dù là đối phương thêm chút đề điểm, hắn nói không chừng liền có thể đâm xuyên tầng này giấy cửa sổ, để tu vi tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được vuốt cằm nói. Sở tiên sinh thiếu niên anh tư, tu vi ngộ tính đều thuộc tốt nhất hạng người. Chính là xưng là sở đại sư cũng không đủ a. Những người khác cũng là liên tục gật đầu xưng là. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, càng là không ở nói. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên, ta đau khổ nghiên cứu kiếm đạo 50 năm, đều không thể hoàn toàn nắm giữ kiếm thế, chớ nói chi là đạt tới người thế hợp nhất cảnh giới. Sở tiên sinh lấy thiếu niên chi thân, chứng đạo mà thành, lại có tư cách được xưng là đại sư. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận châm chọc khiêu khích thanh âm trên bảo. Đại sư hắn một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì được xưng là đại sư? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Người đến chính là Trần Bắc Vọng mấy người một đám Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu, Sở Vô Song cùng Sở Báo hai người từng bước đi theo, trên mặt khiếp sợ đánh giá bốn phía. Trần Bắc Vọng, ngươi đây là ý gì? Vương Sùng mặt lộ vẻ không vui. Trần Bắc Vọng lạnh hừ một tiếng nói. Một cái con nít chưa mọc lông, không biết đạo từ chỗ nào học được chút công phu mèo quào, tại giao lưu hội bên trên khoe khoang, càng nói khoác không biết ngượng hướng toàn bộ giao lưu hội võ giả tuyên chiến, hắn sao xứng được xưng là đại sư sư giả, thông hiểu toàn bộ Đại Yên Vương Triều có tư cách được xưng là đại sư tồn tại, cái nào không phải tiếng tăm lừng lây hạng người. Chỉ bằng hắn, còn kém mấy chục năm đêm nay ta đã mời tới Diệp Chi Thần, đêm nay liền muốn để tiểu tử kia xám xịt lăn ra giao lưu hội. Hắn nói xong, bốn phía lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Diệp Chi Thần cùng Trần Bắc Vọng bọn người, cùng thuộc Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu, nhưng tư lịch lại vượt qua bọn hắn tổng hòa. Tu vi đạt tới chân khí đỉnh phong không nói, kiếm thế cũng đến người thế hợp nhất cảnh giới. Loại này tồn tại bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện tại giao lưu hội bên trong, không nghĩ tới Trần Bắc Vọng đem hắn đều cho mời tới. Xem ra đêm nay có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Sở tiên sinh cho dù là thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đêm nay tất có một trận long tranh hổ đấu. Người xung quanh nhao nhao kinh thán không thôi. Không nghĩ tới một cái nhân tài mới nổi, đem cái này chờ tồn tại đều cho hút dẫn ra. Trần Bắc Vọng mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn đường đường cấm vệ quân đại giáo đầu, thua ở một cái vô danh tiểu tử trên tay, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hôm nay hắn liền muốn lấy lại danh dự, cho hắn biết giao lưu hội cũng không phải là có thể dương oai địa phương. Nghĩ tới đây, hắn tùy ý hỏi. Sở tiên sinh có tới không? Hắn còn chưa tới có người nói. Có phải hay không biết chúng ta muốn đối phó hắn, đã bị hù không dám tới? Trần Bắc Vọng cười lạnh nói, nhìn hắn tối hôm qua mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đôi bộ dáng, liền biết hắn là con rùa đen rút đầu. Nghe được Trần Bắc Vọng, một số người đang chuẩn bị gật đầu phù hợp, đột nhiên trông thấy một thân ảnh xa xa đi tới, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Mà bốn phía, cũng tại lúc này lặng yên ở giữa yên tĩnh lại. Duy chỉ có Trần Bắc Vọng còn không có phát giác được, càng là tại không chút khách khí mở miệng chào phúng. Hắn lấy Sở Kinh Thiên tuổi tác còn nhỏ không xứng được xưng là đại sư, lại cười hắn mang theo mặt nạ không mặt mũi gặp người. Ngay tại hắn thổ mạt hoành phi, miệng lưỡi lưu loát lúc lúc, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Chương 56, Sông Thiên Đại Họa. Tĩnh. Tĩnh như tĩnh mịch. Ngay tại trắng trợn phê phán Sở Kinh Thiên Trần Bắc Vọng, tại khi cái này băng lạnh âm thanh âm vang lên thời điểm, trên mặt của hắn nhanh chóng xẹt qua một tia rung động, e ngại, cùng thất kinh. Hắn liền là Sở tiên sinh tối hôm qua lực gáp hội trường, để vô số cường giả túi đầu Sở tiên sinh. Có người kinh hô lên. Tối hôm qua giao lưu hội đột nhiên xuất hiện cái Sở tiên sinh, mang vô thượng chi uy xuất hiện, tất cả mọi người không thể tin được. Nhưng bây giờ đối phương xuất hiện ở trước mắt, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một chạm, liền chen ép đám người không thở nổi. Thế mà thật còn trẻ như vậy Sở báo quả thực khó có thể tin. Đối phương tuổi tác so với mình còn nhỏ, uy thế lại nghiền ép ở đây bất kỳ người nào. Đây quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Ta Sở Vô Song trong mắt thoáng hiện kính sợ. Tối hôm qua hắn tại dưới lôi đài, liền biết rõ đối phương đáng sợ. Bây giờ khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn chỉ cảm thấy đối phương liền là một tòa không cách nào dung chuyển sân phong. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía lập tức tao loạn cả lên, Tống Thư Hàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt nhiều một tia sợ hãi. Làm sao ta cảm giác được, vẹn vẹn chỉ là một ngày, thực lực của hắn lại tăng cường. Tống Thư Hàng nhìn bốn phía, hắn phát hiện không ít người đồng dạng là đầy mắt rung động. Sở tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Vương Sùng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn thoáng qua Trần Bắc Vọng, mặc cho gia hỏa này như thế nào phách lối, đối mặt Sở Kinh Thiên lúc không như thường cũng không dám lên tiếng. Chúng ta tiến hội trường đi. Không nội, ta trước tiên phải ở bên ngoài hội trường giải quyết một cái ân oán cá nhân, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức rối loạn lên. Tất cả mọi người nghe được trong không khí mùi thuốc súng, không ít người nhìn về phía Trần Bắc Vọng. Trong mắt đều là lo lắng. Lần này sợ là muốn ồn ào chết người a, có người nói thầm. Ta nhìn chưa hẳn, Trần Bác Vọng dù sao cũng là Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu. Sở tiên sinh nói thế nào cũng phải cố kỵ một chút đối phương, phía sau Bạch Hổ Đoàn một số người lại không cho là như vậy. Đám người lần nữa nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại Sở Kinh Thiên ánh mắt dưới, không chỉ là Trần Bác Vọng, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều chịu không được cố khí thế này, nhao nhao đào tẩu. Trong nháy mắt, Trần Bác Vọng bên người liền chỉ còn lại có cùng hắn cùng một chỗ đồng hành Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm. Sở Báo đã sớm ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Sở Vô Song cũng là bị ép không phát không được túi đầu, hắn chỉ cảm thấy mình giống như bị một ngọn núi cho đè ở trên người, khí quyển đều thở không được một ngụm. Trần Bác Vọng cũng bị cố khí thế này nghiền ép không được, hắn cắn răng nói, Sở tiên sinh, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi đương chúng nhục nhã ta, ta chính là giết ngươi người bên ngoài cũng không thể nói gì hơn. Ngươi nếu là tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Sở Kinh Thiên lời này vừa nói ra, Trần Bác Vọng sắc mặt đại biến. Không chỉ có là hắn, Bạch Hổ Đoàn mấy vị đại giáo đầu nhóm cũng là giật mình không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Bác Vọng nhiều lắm là chịu nhận lỗi, liền có thể bỏ qua đi, nhưng mà ai biết đối phương không chịu dừng tay, còn muốn Trần Bác Vọng tự phế tu vi. Cái này chẳng phải là muốn náo thành không chết không thôi. Họ Sở, ngươi không nên quá phận. Ta bất quá chỉ là phía sau nói ngươi vài câu, ngươi thế mà muốn ta tự phế tu vi, ngươi đem mình làm cái gì? Trần Bác Vọng cả giận nói. Trần Bác Vọng phản ứng cũng tại mọi người trong dự liệu. Đến bọn hắn loại trình độ này, một thân tu vi quả thực so mệnh còn trọng yếu hơn. Ngươi làm cho đối phương tự phế tu vi, quả thực so giết hắn còn khó hơn lấy chịu đựng. Sở tiên sinh, ta ở chỗ này thay mặt Trần Bác Vọng hướng ngài bồi cái không phải. Còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, buông tha Trần Bác Vọng lần này. Cái này Bạch Hổ Đoàn bên trong có một vị hơi lớn tuổi đại giáo trên đầu trước mấy bước, đối Sở Kinh Thiên chắp tay. Chúng ta Bạch Hổ Đoàn sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài đương nhiên, nếu như ngài còn muốn tiếp tục kiên trì, chúng ta Bạch Hổ Đoàn cũng không phải mặc người ước hiếp hạng người. Tất cả mọi người nghe ra lời nói này ý tứ. Những này đại giáo đầu mặt đối Sở Kinh Thiên căn bản không có biện pháp, trực tiếp đem Bạch Hổ Đoàn rời ra. Ngươi nếu là buông tha Trần Bác Vọng, giữa chúng ta liền xem như can qua hóa ngọc lụa, ân oán xóa bỏ. Ngươi nếu là không buông tha, chúng ta Bạch Hổ Đoàn cũng không sợ ngươi. Một cái Trần Bác Vọng, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nơi này có không ít người, đều có thể tùy thời thay vào đó. Nhưng nếu như lại thêm một cái Bạch Hổ Đoàn, như vậy sự tình liền không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn là tiếp tục truy cứu xuống dưới, nhưng chính là cùng Bạch Hổ Đoàn là địch. Có bao nhiêu người có thể chống cự ở Bạch Hổ Đoàn trả thù? Đoán chừng Sở tiên sinh lần này nên sẽ dừng tay đi. Không ít người âm thầm thầm nghĩ. Sở tiên sinh. Vương Sùng cũng là có chút lo lắng nhìn lại. Trần Bác Vọng hắn khỏe mắt bôi qua Sở Kinh Thiên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Liền xem như thực lực ngươi ngập trời lại như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn dám cùng chúng ta Bạch Hổ Đoàn đối kháng không thành? Mấy vị khác đại giáo đầu cũng là lặng yên ở giữa thở dài một hơi. Ngay tại tất cả mọi người nhận vì chuyện này sẽ như vậy bỏ qua thời điểm, Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm rét lạnh truyền khắp bốn phía. Bạch Hổ Đoàn lại như thế nào? Trần Bác Vọng, ngươi nếu là tự phế tu vi còn kịp. Hắn lời vừa nói ra, giữa sân xôn xao. Thế mà thật sự có người ngay cả Bạch Hổ Đoàn đều không để trong mắt, hắn nhưng là muốn cùng Bạch Hổ Đoàn là địch a. Trần Bác Vọng sắc mặt đại biến. Hắn nói thế nào cũng là đường đường đại giáo đầu, bây giờ bị ép cái đầu hướng người chịu nhận lỗi còn không tính, còn bị yêu cầu tự phế tu vi. Một bụng oán giận đã sớm tích xúc, bây giờ càng lại như là núi lửa phun trào. Họ Sở, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi thắng qua ta một lần, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trần Bác Vọng bước ra một bước, như là xúc địa thành thốn đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, tay phải hắn cầm ra, năm ngón tay thành câu, phảng phất từng cây đinh sắt mang theo một mảnh ngập trời gào thét, đem không khí đều cho bẻ vụn. Cái này thế như phá trúc một chảo, càng là hướng Sở Kinh Thiên khí hải cung chụp tới. Trông thấy Trần Bác Vọng thẳng đến Sở Kinh Thiên khí hải cung, người xung quanh cũng nhịn không được kinh hô lên. Một khi khí hải bị cào nát, tu vi coi như toàn phế đi, đây đối với luyện khí võ giả so muốn hắn mệnh còn muốn tàn nhẫn. Ngươi đây là tại muốn chết. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, nắm tay thành quyền chậm chậm hướng về phía trước đánh ra. Một quyền này của hắn như chậm thực nhanh, thoạt đầu chỉ là chậm rãi thôi động, phảng phất một cái gần đất xa trời lao đầu vung ra bất lực nắm đấm. Nhưng đạt tới nửa đường lúc, liền đã mang theo một trận bén nhọn tiếng gió hú, đem không gian đều giống như đánh nát. Đến cuối cùng, tựa như là thương long ra biển. Vâng! Hai người công kích tầm vang đụng vào nhau, trong đụng chạm, một trận tựa như rơi mà sấm sét âm thanh lớn, càng là từ đó vang vọng. Chân khí va chạm lúc, càng là nhấc lên một cơn gió lớn, đem mấy vị kia đại giáo đầu nhóm đều cho vén liên tiếp lui về phía sau. Sở Vô Song cùng Sở Báo hai người, càng là trực tiếp bị cái này cô cuồng phong cho sông bay ra 7-8 mét. Giang giác. Một trận tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo bị đánh bay thân ảnh rõ ràng là Trần Bắc Vọng. Hắn cánh tay phải gãy xương, xâm nhiên bạch cốt từ cánh tay bên trong xuyên ra, tay cụt to lớn đau đớn để hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngũ quan vặn mèo. Một quyền liền phế bỏ Trần Bắc Vọng một cái cánh tay, hắn thật chỉ có chân khí tiểu thành sao? Không ít còn chưa thấy qua Sở Kinh Thiên xuất thủ võ giả, trông thấy một màn này cơ hồ là từ trong cổ họng phát ra một trận rên rỉ. Thật can đảm. Họ Sở, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm trông thấy Trần Bắc Vọng máu me đầm địa cánh tay phải, lập tức giận tím mặt. Loại thương thế này cho dù là y y chưa khỏi, ngày sau thực lực cũng sẽ kém xa trước đây. Cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn cũng không biết là ai quát to một tiếng, nhất thời 7-8 vị đại giáo đầu như là hổ báo xài lang trùng sát mà đến. Bạch Hổ Đoàn người các ngươi quá phận. Vương Sùng tức giận dậm chân. Trần Bắc Vọng đánh lén trước đây, Sở Kinh Thiên bất quá chỉ là hoàn thủ thôi. Hắn tài nghệ không bằng người bị phế sạch một cái cánh tay, những này đại giáo đầu thế mà còn đem chịu tội tính tại Sở Kinh Thiên trên đầu. Cái này cỡ nào không muốn mặt người mới có thể làm được. Quả thực là mất mặt. Không ít chân khí cường giả âm thầm lắc đầu. Trần Bắc Vọng đánh lén xuất thủ, liền đã để cho người ta khinh thường. Bây giờ Bạch Hổ Đoàn những này đại giáo đầu thế mà còn muốn liên thủ vây công. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại nhìn cũng không nhìn những người khác, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Vọng không thả. Chỉ gặp Trần Bắc Vọng ôm cánh tay phải, đầu đầy mồ hôi hướng phía sau nổ bắn ra, hiển nhiên chuẩn bị thoát đi chiến trường. Muốn chạy trốn Trần Bắc Vọng, ngươi vừa rồi uy phong chạy đi nơi nào nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn tay phải vô một cái, Nê Hoàn Cung trong pháp lực vòng xoáy run lên, tấn mãnh hội tụ thành một thanh ngưng luyện vô cùng chân pháp chi kiếm, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía trước một chạm. Bang! Băng lanh kiếm mang giữa trời xẹt qua, cơ hồ không ai có thể hình dung một kiếm này phong mang. Tại vô số người đồng tử chỗ sâu, kia cấp tốc nhanh lùi lại Trần Bắc Vọng trực tiếp một phân thành hai. Tại hiến máu bao tác bên trong, cắt thành hai đoạn Trần Bắc Vọng ầm vang nện rơi xuống đất. Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu Trần Bắc Vọng vậy mà chết tại Sở Kinh Thiên trong tay, chết tại hắn một kiếm phía dưới. Một kiếm này chẳng những chém giết Trần Bắc Vọng, càng là cũng triệt để chém vỡ Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm trong lòng ngạo khí. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ chuẩn bị đánh tới đại giáo đầu nhóm, nhất thời như là bị một thùng nước đá trực tiếp từ đầu tới đến chân. Trong lòng hồi tưởng đến Sở Kinh Thiên một kiếm kia, càng là chỉ cảm thấy dưới chân mọc rễ, lại cũng khó có thể xê dịch nửa phần. Bọn hắn biết nếu như tiến lên nữa một bước, sợ rằng sẽ giống như Trần Bắc Vọng khi đối phương tại chỗ chém giết. Đây chính là hắn thực lực sao? Vô số chân khí cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị chém giết Trần Bắc Vọng, không dám tin nhìn xem cái kia đạo từ Sở Kinh Thiên dưới chân một mực dọc theo đi vết kiếm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn trước đó nghe nói trong hội trường xuất hiện một vị thiếu niên cường giả lúc, trong lòng nhiều ít còn hơi nghi ngờ, thế gian sao sẽ xuất hiện cái này chờ thiếu niên thiên tài, nhưng bây giờ thấy một lần, lại là chỉ có lòng kính sợ. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Tán đi trong tay chân pháp chi kiếm, Sở Kinh Thiên chắp tay nói. Hắn sắc mặt đạm mạc, phảng phất hoàn toàn không có bởi vì giết một cái đại giáo đầu mà có chỗ lo lắng, tựa như là tiện tay bóp chết một con côn trùng hời hợt. Hắn chính là Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, nôn xuất pháp tùy. Nói muốn phế ngươi tu vi, liền xem như Thiên Hoàng Lão Tử cũng ngăn cản không được hắn. Huống chi Trần Bắc Vọng còn dám ra tay, cái này chẳng phải là muốn chết. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại đám người, nhìn xem Sở Kinh Thiên, không chịu được thở dài. Ngươi giết Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu, Bạch Hổ Đoàn như thế nào tùy tiện từ bỏ ý đồ. Vô số người trong lòng càng là không khỏi hưng khởi một cái ý niệm trong đầu. Đây là sông Thiên Đại Họa A. Chương 57, chỉ điểm. Sở tiên sinh quả nhiên là hảo thủ đoạn, chúng ta bái phục. Cái này Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm cũng hồi phục thần trí. Từ khi Sở Kinh Thiên một kiếm kia chém ra về sau, bọn hắn liền minh bạch thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là bọn hắn toàn bộ cộng lại, chỉ sợ đều không phải đối phương địch thủ. Mặt đối không thể chiến thắng địch nhân, bọn hắn tự nhiên không còn dám mở miệng khiêu chiến. Bất quá thủ này, chúng ta Bạch Hổ Đoàn nhớ kỹ. Đêm nay giao lưu hội cái này vừa mới bắt đầu, hy vọng chờ Diệp Chi Thần đi vào hội trường về sau, ngươi cũng có thể như vậy bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Các ngươi đem Diệp Chi Thần lão giả kia cũng cho mời tới, Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Cũng tốt, ta cũng phải thử một lần hắn vị này gần với Bạch Hổ Đoàn tổng giáo đầu tồn tại, đến tuột cùng thực lực như thế nào. Nói xong, Sở Kinh Thiên đã là chắp tay hướng trong hội trường đi đến. hội trường thủ vệ nào dám cản hắn càng là cung cung kính kính mời hắn đi vào. Sau lưng như thế nào ồn ào náo động, Sở Kinh Thiên tự nhiên không cần đi quản. Để hắn không nghĩ tới chính là, đêm nay Diệp Chi Thần cũng bị mời đến trong hội trường. Lúc trước Bắc Lương Vương phủ bị cửu hoàng tử tiêu diệt thời điểm, hắn chật vật trốn đi. Trong đó đuổi giết hắn người liền có Diệp Chi Thần, nguyên bản Sở Kinh Thiên tính toán đợi đến thực lực đầy đủ về sau, duy nhất một lần giải quyết những người này, đã đối phương đêm nay chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Diệp Chi Thần, kiếp trước ngươi truy sát ta 3 vạn dặm, đem ta đuổi như là chó nhà có tang, cho dù là trong giấc ngộng đều sẽ bị bừng tỉnh. Đêm nay ta liền để ngươi biết một chút sự lợi hại của ta. Sở Kinh Thiên meo mắt lại. Cái này, trước đó tụ tại bên ngoài hội trường những cái kia võ giả, cũng đều nhao nhao tiến đến. Mặc dù đêm nay nhân số thêm ra trước đó gấp đôi, nhưng lại cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Mọi người tán phiếm lúc nói chuyện, đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía Sở Kinh Thiên, sợ tranh cãi đối phương. Sở Vô Song cùng Sở Báo cũng theo những người khác cùng một chỗ tiến hội trường. Sở Báo đầy trong đầu đều là trống không, hắn vốn chỉ muốn đến hội trường mở mang tầm mắt, có ai nghĩ được ngay cả hội trường môn cũng không vào đến, liền mắt thấy một vị đại giáo đầu bị chém giết, bị hù hắn cơ hồ hồn phi phách tán. Sở Vô Song trong lòng vô cùng phức tạp, ấn đạo lý nói đối phương giết Trần Bắc Vọng, hắn hẳn là đầy ngập cừu hận mới đúng. Nhưng đối phương kia một kiếm chi huy, lại ánh vào trong đầu hắn, để tâm hắn sinh sùng bái. Sở Vô Song, ngươi không cần quá mức yêu thương. Hôm nay bút chướng này chúng ta Bạch Hổ đoàn sẽ không đến đây dừng tay, chờ Diệp Chi Thần tới, tất nhiên sẽ để cho hắn đẹp mắt một vị đại giáo đầu khuyên nhủ. Phải. Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Sở tiên sinh, những này là muốn đến bái kiến ngươi người. Nhờ vào bên ngoài hội trường chém giết Trần Bắc Vọng một kiếm kia, không người nào dám tới quấy rầy hắn. Một số người càng là cho rằng Sở Kinh Thiên cùng Bạch Hổ đoàn không để ý mặt mũi, sợ bị dính răng đến, như là sợ hãi như bệnh dịch tránh không kịp. Bất quá đối với Thanh Long đoàn người mà nói, lại là vừa vặn tương phản. Vương Sùng mang theo Tống Thư Hàng một đám cùng Thanh Long đoàn quan hệ giao hảo võ giả, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Sở tiên sinh một kiếm chi tư, giản làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, thực sự để cho người ta vạn phần kính ngưỡng. A Tống Thư Hàng chắp tay bái nói. Gặp qua Sở tiên sinh những người khác cũng là thở dài cúi đầu. Ta không thích chơi bộ này, có lời gì nói thẳng đi. Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Tống Thư Hàng ngượng ngùng cười cười, cái này mới nói. Sở tiên sinh, kiếm thế của ta mặc dù đạt đến thu phóng tự nhiên trình độ, nhưng mười mấy năm ở giữa đều không có tiến thêm một bước. Lần này bái kiến Sở tiên sinh, hy vọng có thể chỉ điểm 1-2. Người buông ra kiếm thế, để ta xem một chút, sau đó lại tùy tiện thi triển ra một bộ kiếm pháp. Sở Kinh Thiên tùy ý nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, triển lộ ra kiếm thế. Đây là một loại 10 phần phiêu giật kiếm thế, như là gió nhẹ quất vào mặt, gió thổi phía dưới càng là ẩn giấu đi một tia cuồng bạo. Hắn cầm kiếm múa, kiếm pháp khi thì phiêu giật, khi thì cuồng dã. Nguyên bản Sở Kinh Thiên chính là đám người chỗ chú ý tiêu điểm, bây giờ một màn này càng là đưa tới không ít người ánh mắt. Không ít người càng là mở miệng niệm ai. Những người này quả thực đem chân khí cường giả mặt đều ném sạch vì tăng lên cảnh giới, thế mà hướng một tên mao đầu tiểu tử thỉnh giáo. Ta không tin hắn có thể để cho Tống Thư Hàng tại kiếm thế bên trên có đột phá. Người tu vi cao, chưa hẳn đại biểu ngươi liền có thể chỉ điểm người bên ngoài. Huống chi Tống Thư Hàng kiếm thế là gió, loại này kiếm thế 10 phần hiếm thấy, chính là hắn tại Thái Hành Sơn bên trong nộ đạo 3 năm châu nghiên cứu ra một loại đặc biệt kiếm thế. Toàn bộ Đại Yên Vương triều bên trong tìm không ra mấy cái tương tự, Tống Thư Hàng vì đạt tới người thế hợp nhất chi cảnh, không biết đạo bái phỏng nhiều ít kiếm đạo cao thủ, cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Rất nhanh Tống Thư Hàng cũng đã diễn luyện xong kiếm pháp, hắn thu hồi kiếm đến, rất cung kính bảo vệ ở một bên, chờ đợi Sở Kinh Thiên chỉ đạo. Bất quá hắn gặp Sở Kinh Thiên không nói gì, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên lần này hắn áp sai bảo, chính là vị này hoành không xuất thế Sở tiên sinh cũng không cách nào có thể chỉ đạo hắn. Bốn phía ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng cười nhẹ. Tất cả mọi người là lão giang hồ, Đại Yên Vương triều bên trong tiếng tăm lừng lây chân khí cường giả, bây giờ bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên chế trụ. Tự nhiên trong lòng khó tránh khỏi phẫn hận. Bây giờ gặp hắn xấu mặt, mặc dù không dám bỏ đá xuống giếng, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn không dám thầm cười nhạo. Ta đã sớm biết hắn không được. Hắn một thiếu niên có thể tu luyện tới loại trình độ này, đã đúng là không dễ. Hắn có tư cách gì đi chỉ điểm người khác? Nghe bốn phía tiếng đàm luận, Vương Sùng trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, ám đạo chuyện xấu. Hắn vội vàng thay Sở Kinh Thiên hòa giải nói. Tống đại nhân, Sở tiên sinh lúc trước mới cùng người khác tranh đấu qua. Khí huyết còn chưa bình ổn. Như vậy đi, ngươi lại chờ đợi 3 ngày, chờ Sở tiên sinh trở về thật tốt nghiên cứu một chút, sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tăng lên kiếm thế cảnh giới. Đã như vậy, liền làm phiền Sở tiên sinh hao tâm tổn trí. Tống Thư Hàng trong mắt dần hiện ra vẻ thất vọng. Trông thấy một màn này, mọi người ở đây cũng không khỏi đến thở dài trong lòng. Nhìn tới vẫn là đối Sở tiên sinh kỳ vọng quá cao. Đúng vậy à, hắn dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, nói không chừng ngay cả kiếm thế của mình cũng là mơ hồ mới đạt tới cảnh giới này, lại thế nào đi chỉ đạo người khác. Một chút nguyên bản cùng Tống Thư Hàng ôm đồng dạng tâm tư chân khí võ giả, nhao nhao thu liễm lại ban đầu ý nghĩ. Ngay tại mọi người coi là dừng ở đây thời điểm, Sở Kinh Thiên lại đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, ngươi có biết như nào là gió? Tống Thư Hàng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nguyên bản thất vọng tất cả mọi người nhao nhao xem ra, không biết đạo Sở Kinh Thiên muốn nói cái gì. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên tiếp tục nói. Có ngày xuân húc gió, có tấn manh cuồng phong, có càn quét thiên địa vòi rồng ngươi gió thổi đổ có hình, lại khuyết thiếu linh. Đây chính là ngươi mặc dù lấy gió làm kiếm thế, đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, nhưng lại từ đầu đến cuối uy năng tiến lên trước một bước nguyên nhân. Đây là bởi vì, ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ gió. Sở Kinh Thiên tay phải vô một cái, Tống Thư Hàng kiếm ken một tiếng bay vào trong tay hắn. Kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên khí thế bốc lên, tại vô số người rung động trong ánh mắt, hắn bước ra một bước. Cái này nhìn như tùy ý một bước, lại là trong chốc lát khiến cho trong hội trường phát động ra một tia gió nhẹ. Tiếp lấy hắn tính cả kiếm trong tay, tại chỗ hóa thành một cơn lốc. Khi cỗ này gió lốc đạt đến cực hạn lúc, hắn kiếm chiêu biến đổi cỗ này gió lốc đúng là huyện hóa thành một cỗ kinh người vòi rồng, càng là thổi trong hội trường một số người ngã trái ngã phải, đứng không vững. Trời ạ, đây là... Tống Thư Hàng hoàn toàn chấn kinh. Sở Kinh Thiên thế mà đem kiếm thế của hắn cho hoàn toàn sử dụng ra, mặc dù là giống nhau như lúc kiếm thế, nhưng lại so với hắn không biết đạo muốn cao hơn bao nhiêu cấp độ. Phảng phất Sở Kinh Thiên hoàn toàn liền huyện hóa thành giữa thiên địa một ngọn gió, hắn liền là gió ý cảnh. Bang! Theo trường kiếm trở vào bao, kia cố đủ để càn quét thiên địa vòi rồng cũng lặng yên tan biến. Xem rõ chưa, kiếm thế của ngươi chỉ có hình, lại không có linh tính. Gió vốn vô hình vô tướng, ngươi quá mức truy cầu gió tư thái, lại không để ý đến nguyên bản ý cảnh. Vâng! Cái này một cái chớp mắt, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy hiểu ra. Hắn hít sâu một hơi, đối Sở Kinh Thiên trùng điệp khẽ không người nói. Sở tiên sinh, nghe vua nói một buổi, tháng qua ta 10 năm khổ tu. Ta hiểu được. Trong hội trường đám người đã sớm trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nguyên bản đều là chế dễ ước, nhưng người nào nghĩ đến Sở Kinh Thiên chẳng những chỉ đạo đối phương, càng là thế mà ngay cả phong chi kiếm thế đều diễn luyện được. Sở Kinh Thiên bình yên thụ hắn túi đầu. Sở tiên sinh, ta tại kiếm thế bên trên cũng có chút vấn đề, hy vọng ngài có thể thay ta giải hoặc. Cơ hồ là đồng thời, lại có một vị Thanh Long quân đoàn đại giáo đầu đứng dậy, hắn không đợi Sở Kinh Thiên đáp lời liền đã bắt đầu hiện ra kiếm thế, diễn luyện ra. Đợi đến diễn luyện xong sau, rất cung kính đứng ở một bên chờ đợi chỉ đạo. Sở Kinh Thiên cũng không giận, dù sao Diệp Chi Thần còn không có đến, không bằng dạy bảo một chút những này đại giáo đầu. Ngươi kiếm thế này vì địa chi kiếm thế, như nào là đại địa có thể dung nạp núi non sông ngòi, cây cối đầm lầy, bao dung vạn vật. Kiếm thế của ngươi quá sức tưởng tượng, không có đại địa chắc nịch nặng nề cảm giác. Như nào là truy vũ kiếm thế kiếm như mưa nặng hạt, thế cướp buôn lôi ngươi kiếm thế quá chậm, còn không đạt được người thế hợp nhất cánh cửa, cần lại nhiều suy nghĩ tu luyện. Sở Kinh Thiên bị chúng tinh phùng nguyện tụ ở giữa, hắn mỗi chỉ điểm một người, liền diễn luyện ra một loại đối ứng kiếm thế, lại chỉ điểm ra đối phương trong kiếm thế không đủ, để cho người ta tìm không thấy phản bắt chỗ. Một màn này nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Phải biết, Sở Kinh Thiên lần thứ nhất lên lôi đài lúc đánh bại Hồng Man lúc liền nói qua hắn học nghệ không tinh, lúc ấy mọi người chỉ coi hắn trẻ tuổi nóng tính, không biết đạo thu liễm, chiến thắng đối thủ sau còn muốn nhục nhã đối phương. Cho đến cái này giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn là thật có bản lĩnh a. Hồng Man ở một bên nhìn nóng mắt, sớm biết đối phương lợi hại như vậy, hắn còn muốn cái gì mặt mũi, đã sớm cướp đi lên ôm đùi cầu chỉ điểm. Nhưng hôm nay không những đã mất đi một lần tăng lên cơ hội, hơn nữa còn trêu chọc tới một vị đại địch. Ngay cả hắn đều nghĩ như vậy, chớ nói chi là Bạch Hổ quân đoàn mấy vị đại giáo đầu, bọn hắn kém chút không có đem ruột hối hận thành. Bây giờ đến loại trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Ngay tại người người đều muốn tại Sở Kinh Thiên trước mặt biểu thị một phen, đạt được chỉ điểm thời điểm, một trận thanh âm giả nua lại từ một bên vang lên. Sở tiên sinh, xin hỏi ngài là tu chân giả sao? Chương 58, Pháp Võ Song Tu. Nói chuyện chính là một vị ông lão mặc áo bào xám. Hắn râu tóc bạc trắng, một kiện pháp bào sạch sẽ gọn gàng, hắn so võ giả thiếu chút phong mang tất lộ, lại nhiều hơn mấy phần đạo cốt tiên phong thái độ. Có thể nhìn ra được, hắn tra hỏi thời điểm còn mang theo vài phần do dự. Phương đại sư, Sở tiên sinh chính là luyện khí hóa cảnh võ giả, thế nào lại là luyện pháp tu chân hạng người đâu? Tống Thư Hàng cười nói. Vương Sùng vội vàng ở một bên nhỏ giọng giới thiệu, vị này Phương đại sư bản danh Phương Thành Cảnh, là một vị thông huyền sơ kỳ tu chân giả. Cái này giao lưu hội nguyên bản là vì chọn lựa cường đại tu chân giả cùng võ giả cộng đồng xây dựng, chỉ là bởi vì võ giả thế mạnh cái này mới đưa đến toàn bộ giao lưu hội tu chân giả thưa thớt. Đúng vậy à, Phương đại sư ngài không nhìn thấy Sở tiên sinh đang dạy bảo chúng ta kiếm thế a tu chân giả có mấy cái có thể trưởng không kiếm thế? Có người chế nhạo nói. Không ít người phát ra một trận tiếng cười nhẹ. Cần biết, tu chân cùng võ đạo tại Đại Yên Vương Triều vốn là tề đầu tịnh tiến hai phe thế lực. Nhưng bởi vì tu chân giả thuật pháp phóng thích quá trình rườm ra dài dòng, một chút cường đại pháp thuật còn cần thời gian dài kết ấn cùng ngâm sướng chú ngữ. Đối mặt cùng các loại cảnh giới võ giả, chỉ sợ thuật pháp còn chưa phóng xuất ra, liền đã bị đối phương cho bẻ gãy cái cổ. Dân ra, luyện pháp tu chân giả liền càng ngày càng ít, luyện khí hóa cảnh người liền càng ngày càng nhiều, mà Sở Kinh Thiên lấy chân khí cường giả thái độ hiện thân, lại lấy người thế hợp nhất chi cảnh tại giao lưu hội bên trên lực gáp quần hùng, cái này là mọi người đều biết sự tình. Thế nào lại là tu chân giả đâu? Sở tiên sinh, là ta cần dỡ. Phương Thành Cảnh hung hăng trợn mắt nhìn một chút bên cạnh người trẻ tuổi, lúc này mới giải thích nói. Đệ tử của ta lúc trước cảm ứng được ngài tại thời điểm chiến đấu, có một tia pháp lực ba động, cho nên ta mới cho nên hỏi thăm một phen. Còn xin Sở tiên sinh thứ lỗi. Phương Thành Cảnh tại giao lưu hội bên trong là nhiều tuổi nhất tồn tại, nhưng đối mặt Sở Kinh Thiên lúc nhưng như cũ cung kính có thừa. Cái này tự nhiên cũng là Sở Kinh Thiên cho thấy thực lực. Thắng được mọi người tán thành. Bị Phương Thành Cảnh trừng mắt liếc người trẻ tuổi, rụt cổ một cái, có chút không cam lòng nói. Nhưng ta trước đó đúng là cảm nhận được một tia pháp lực ba động. Phương Thành Cảnh thầm than một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Lúc trước đám người cũng đều nói, Sở Kinh Thiên là chân khí tiểu thành cường giả, kiếm thế đạt tới người thế hợp nhất chi cảnh. Như vậy tồn tại tại Đại Yên Vương Triều đã đúng là hiếm thấy, như đối phương vẫn là tu chân giả đây chẳng phải là quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới giáo huấn đệ tử nói. Ngươi cảm giác sai. Không, hắn không có cảm giác sai, ta xác thực cũng là một vị luyện pháp tu chân giả. Cái này một mực không nói gì Sở Kinh Thiên, đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng không có động tác gì, không khí bốn phía đột nhiên lốp bốp xé rách ra. Một cỗ vô hình ba động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Hắc bạch phân minh đồng tử càng là nổ bắn ra một mảnh quang mang, đây là thần niệm cô động kỳ quan. Người xung quanh do xoay sở không kịp, bị cô ba động này cho thôi động, nhao nhao lui về phía sau. Phương Thành Cảnh sau lưng vị trẻ tuổi kia, càng là suýt nữa bị vén bay ra ngoài, vẫn là Phương Thành Cảnh kéo hắn một thanh lúc này mới dừng lại. Trong hội trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ở đây mặc kệ là võ giả vẫn là tu chân giả, đều như là bị thi triển thạch hóa thuật tại chỗ ngây ra như phỗng. Một vị chân khí tiểu thành võ giả không đáng sợ. Một vị thông huyền tiểu thành tu chân giả không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là, một vị không đến 16 tuổi thiếu niên đã đạt đến chân khí tiểu thành, lại đạt đến thông huyền tiểu thành. Thậm chí hắn luyện pháp tu chân cảnh giới, so luyện khí hóa cảnh cảnh giới còn cao hơn nữa một phần. Cho dù là vừa mới tu luyện hài đồng đều biết bác mà không tinh tham thì thâm đạo lý. Học đồ vật nhiều, cũng không có nghĩa là liền sẽ cường đại. Bởi vì mặc kệ là tu luyện cái gì, đều nhất định muốn đầu nhập thời gian dài cùng kinh lịch. Nếu như muốn cố kỵ hai đầu, nói không chừng liền sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Đại Yên Vương Triều không biết có bao nhiêu hùng tâm tráng trí thiên tài, muốn pháp võ song tu lại cuối cùng biến thành tầm thường. Pháp võ song tu đối với tuyệt đại đa số người mà nói, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng ngay hôm nay, tất cả mọi người nhìn thấy, một cái pháp võ song tu tồn tại xuất hiện. Mà lại đối phương vẫn là một cái chưa đầy 16 tuổi thiếu niên. Yêu nghiệt Tống Thư Hàng bạch 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 nhanh lùi lại ba bước, thần sắc ngốc trệ không thể tin được. Hắn cơ hồ đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ yêu nghiệt cái từ này, bọn hắn lại cũng không nghĩ ra cái khác để hình dung đối phương. Phương Đại Sư, ngươi tìm ta có việc a? Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn sang. Sở tiên sinh không hổ là thiếu niên thiên tài, lão phu kính nể vạn phần. Ta về mặt tu luyện cũng có một chút vấn đề, không biết đạo có thể thỉnh giáo với ngài. Phương Thành Cảnh vội vàng nói. Hắn nhìn thoáng qua lôi đài, có chút khổ sở nói, không biết có thể hay không lên lôi đài. Tốt, Sở Kinh Thiên gật đầu. Hắn mới đạt tới thông huyền tiểu thành, ngoại trừ chém giết Trần Bắc Vọng lúc vận dụng pháp lực, còn chưa dùng qua tu chân giả thủ đoạn. Hắn nguyên bản định đợi đến đêm nay kết thúc về sau, tìm thông huyền cường giả thử một lần tu vi, không nghĩ tới cái này Phương Thành Cảnh lại đưa tới cửa. Nhìn thấy hai người đi lên lôi đài, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt tò mò. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên tận lực hiển lộ thông huyền kỳ tu vi, chỉ sợ mọi người ai cũng không biết hắn thế mà còn là một vị tu chân giả. Chỉ là không biết hắn cái này thông huyền kỳ tu vi, đến tột cùng là cùng võ đạo mạnh như nhau hung hãn thời khắc, còn vẹn vẹn chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Mời. Phương Thành Cảnh cung kính cúi đầu, tay phải cầm bước lên ấn quyết, chỉ nghe một trận long khiếu tiếng vang lên, vô số hỏa diễm hội tụ mà lên, ở bên cạnh hắn hình thành một đầu hỏa long liền gào thét lướt đi. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ hỏa long thân thể bên trong tản ra, cả kinh lôi mọi người dưới đài nhao nhao ghé mắt. Sở Kinh Thiên tay phải bắn ra một cái phong nhận, lúc này đem hỏa long chém thành hai đoạn, cười ha ha nói: "Phương đại sư, ngươi cái này hỏa long ngoài mạnh trong yếu, tốc độ dù nhanh nhưng uy lực không đủ, khó mà đả thương người. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không?" Phương Thành Cảnh trong mắt dần hiện ra một tia rung động, Sở Kinh Thiên đạo phong nhận kia bấm tay bắn ra, một chưa kết ấn hai chưa niệm chú, uy lực lại so với hắn hỏa long thuật còn muốn càng mạnh một phần. Gia hỏa này thật là pháp võ song tu. Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm hai mặt nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng chi tình xông lên đầu. Cái này, có vị lão giả đi tới trong hội trường. Vị lão giả này cùng Phương Thành Cảnh niên kỷ tương tự, mặc dù một bộ 70-80 tuổi bộ dáng, nhưng lại không chút nào rủ xuống hủ lão giả gần đất xa trời thái độ, ngược lại là cho người ta một loại cường đại uy áp cảm giác. Nơi hắn đi qua, đám người đều phân lưu, phảng phất bị một đôi tay vô hình cho dịch ra. Hắn trực tiếp đi tới Bạch Hổ Đoàn đám người vị trí, nói: "Ta tới vị kia Sở tiên sinh đâu?" "Diệp đại nhân." Hắn trên lôi đài một vị đại giáo đầu nói. Lão giả gật đầu, hướng trên lôi đài nhìn lại. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên đang cùng Phương Thành Cảnh đứng vững nguyên địa, không ngừng lấy thuật pháp giao chiến, hai người có qua có lại, đánh quên cả trời đất. Sở tiên sinh không phải một vị chân khí tiểu thành võ giả a, làm sao lại biến thành một vị thông huyền tiểu thành tu chân giả? Lão giả lông mày nhếch lên. Hắn nghe nói Trần Bắc Vọng cùng Hồng Man tại hội trường bị người đánh bại, mà lại người xuất thủ còn là một vị không đến 16 tuổi thiếu niên, lấy người thế hợp nhất kiếm thế lực gáp toàn trường, làm đến vô số cường giả tận không lưng. Nhưng hôm nay vừa đến, lại ai nghĩ đến đối phương là một vị tu chân giả. Hắn liền là Diệp Chi Thần Sở Báo đầy mắt chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng trước mắt vị này bề ngoài xấu xí lão đầu, lại là Bạch Hổ Đoàn thập đại giáo đầu đứng đầu, gần với tổng giáo đầu tồn tại. Chỉ gặp Diệp Chi Thần ánh mắt quét ngang đám người, không khỏi lông mày nhíu chặt. Trần Bắc Vọng đâu, hắn để cho ta tới thay hắn chỗ dựa, chính hắn lại chạy trốn sao? Vừa dứt lời, Sở Vô Song phủ phủ quỳ xuống trước mặt Diệp Chi Thần hô: "Trần đại giáo đầu bị tiểu tử kia giết đi." "Chuyện gì xảy ra chuyện gì?" Diệp Chi Thần trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Cái này mới có đại giáo đầu thở dài, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Khi hắn nói đến Trần Bắc Vọng bị đối phương một kiếm chém giết lúc, chính là ngay cả Diệp Chi Thần cũng không nhịn được kinh hô lên. Lại nói đến Sở Kinh Thiên là pháp võ song tu lúc, Diệp Chi Thần đầy mắt đều là hãi nhiên. Ta Đại Yên Vương triều lúc nào xuất hiện cái này loại pháp võ song tu yêu nghiệt? Diệp Chi Thần không thể tin được nói. Nếu như không phải hắn hiển lộ ra thông huyền kỳ tu vi, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ không biết. Ta một vị đại giáo đầu lắc đầu liên tục, thở dài nói: "Diệp đại nhân, chúng ta vẫn là trở về đi, tiểu tử này quá mạnh, hắn một kiếm chém giết Trần Bắc Vọng lúc chúng ta đều ở đây. Nếu là hắn muốn giết chúng ta sợ là ngay cả sức hoàn thủ đều không có." Mấy vị khác đại giáo đầu cũng là liên tục gật đầu. Thoạt đầu đám người còn có báo thù ý nghĩ, nhưng biết được đối phương là pháp võ song tu về sau, liền triệt để bỏ đi suy nghĩ. Hừ, các ngươi những người này từ khi đảm nhiệm đại giáo đầu về sau, liền bắt đầu sống an nhàn sung sướng, hoang phế tu luyện. Hắn liền xem như pháp võ song tu lại như thế nào, cho tới bây giờ liền không ai có thể khi dễ chúng ta Bạch Hổ Đoàn, còn có thể tiêu diêu tự tại hạng người. Diệp Chi Thần lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua cùng Phương Thành Cảnh giao thủ Sở Kinh Thiên, thực lực của hắn nhiều lắm là cũng liền cùng Trần Bắc Vọng thực lực lượng ngang nhau. Nếu không phải chủ quan, tuyệt đối sẽ không thua ở trong tay đối phương. Về phần cái khác mấy vị đại giáo đầu, chắc hẳn cũng là bị Sở Kinh Thiên một kiếm kia cho sợ vỡ mật. Các ngươi ở chỗ này nhìn kỹ, nhìn ta như thế nào đi lấy tiểu tử này đầu người. Diệp Chi Thần lạnh giọng vừa quát, mũi chân điểm một cái, đúng là như là một đạo mũi tên nhọn bắn về phía lôi đài. Diệp đại nhân. Trông thấy Diệp Chi Thần lỗ mãng như thế, đúng là không nghe khuyến cáo, đám người nhao nhao kêu lên. Vâng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một trận âm thanh lớn vang vọng, Diệp Chi Thần như thiên thạch tầm vang rơi đập tại trên lôi đài. Cái này một cái chớp mắt, tựa như là bạo phát cẩn thận địa chấn, toàn bộ hội trường đều không chịu được run lên. Tất cả mọi người nhìn xem kia như là ma thần giáng lâm nam tử, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ai bủi tán đi. Người trong sân ảnh dần dần rõ ràng, khi thấy rõ người đến khuôn mặt thời điểm, tất cả mọi người bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Diệp Chi Thần. Vị này dáng người thon gầy, khô cạn như củi lão giả, giờ phút này đúng là khí thế rộng rãi, phảng phất thần ma không thể ngăn cản. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tóc bạc trắng không gió mà bay, hai mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên nói. Sở tiên sinh, ngươi giết ta Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu, hôm nay ta Diệp Chi Thần liền cùng làm một cái kết thúc. Chương 59, lôi đến. Người nào, cút xuống cho ta. Phương Thành cảnh chính trên lôi đài cùng Sở Kinh Thiên lấy thuật pháp giao lưu. Hắn giờ phút này trong lòng ngoại trừ rung động, liền chỉ còn lại có kính nể hắn mỗi thi triển một cái pháp thuật, đối phương đều có thể nhẹ nhõm phá giải, đồng thời vạch hắn pháp thuật bên trong thiếu hụt. Cái này ngắn ngủi thời gian nửa nén hương lấy được tri thức, trọn vẹn vượt qua hắn nửa đời sở học. Hắn sao cho phép người khác tới quấy rầy mình, sao cho phép người khác đối Sở Kinh Thiên vô lễ. Lôi Long Thôn Thiên Quyết. Hắn tức giận vừa quát, hai tay kết ấn. Một trận cuồng phong múa, thiên địa linh khí tụ đến, đúng là tại Phương Thành cảnh trong tay hình thành một mảnh cuồng lôi. Tay phải hắn một chỉ, cái kia đạo cuồng lôi gào thét mà ra. Cái này cuồng lôi từ Phương Thành cảnh tay bên trong bay ra lúc, nhỏ bé yếu ớt sợi tóc. Nhưng tuột tay về sau, lại là thấy gió tức trướng, tại sấm sét vang dội phía dưới huyễn hóa thành một đầu lao nhanh lôi long trực tiếp hướng Diệp Chi Thần đánh tới. Cái này loại kinh thiên thuật pháp để trong hội trường người người vì đó biến sắc. Diệp đại nhân, Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm càng là la thất thanh. Hừ, luyện pháp tu chân, bất quá chỉ là bàng môn tà đạo, chỗ đó so ra mà vượt chúng ta luyện khí hóa cảnh võ giả nên cút đi xuống là ngươi mới đúng. Diệp Chi Thần bàn tay khô gầy nắm chắc thành quyền, chỉ nghe thấy lốp bốp thanh âm, hắn từ đầu đến chân kéo thành một đường thẳng, cả người như là một trường căng cứng kính cung. Mà nắm đấm liền là tụ lực nộ tiễn. Mọi người ở đây kinh hô thời khắc, ngay tại lôi long bay nhảy thời điểm, hắn hữu quyền ầm vang đánh ra. Nhất thời, trong hội trường cuồng phong gào thét ngập trời, tiếng quyền phong thậm chí đè xuống lôi long gào thét. Một đạo ngưng luyện đến cực điểm quyền kình như là cấp chỉ riêng chạy rít gào mà ra, xé rách lôi long, dư thế không giảm hướng Phương Thành cảnh đánh tới. Cái gì? Phương Thành cảnh sắc mặt kinh hãi, hai tay của hắn nhanh chóng trước người hội tụ, mười ngón lật hoa, điên cuồng kết ấn. Vô tận gió thổi tụ đến, ở trước mặt hắn hình thành một mặt to lớn phong tường. Nhưng mà còn chưa chờ đến Phương Thành cảnh buông lỏng một hơi lúc, cái kia đáng sợ quyền kình lại là trực tiếp một quyền đập nát cỗ này phong tường, ầm ầm đánh vào trên ngực của hắn. Phúc! Tại vô số người rung động ánh mắt dưới, Phương Thành cảnh phun ra một chùm huyết vụ, thân thể như là như diều đứt dây bay xuống lôi đài. Tĩnh! Toàn bộ hội trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Diệp Chi Thần giết vào lôi đài, đến Phương Thành cảnh xuất thủ, lại đến hắn đánh bại Phương Thành cảnh, cái này bất quá chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Thế nhưng là cái này trong điện quang hỏa thạch sự tình, lại là làm cho tất cả mọi người đều rung động. Diệp Chi Thần, ngươi quả thực làm càn. Phương Thành cảnh miệng phun máu tươi đứng lên, hắn lạnh giọng gầm thét lại muốn ra tay. Nhưng mà đối mặt nổi giận Phương Thành cảnh, Diệp Chi Thần lại là lông mày nhếch lên, khinh thường nói. Ngươi tin hay không, tại ngươi kết ấn thời điểm, ta liền có thể lấy thủ cấp của ngươi. Cái này nhàn nhạt lời nói, lập tức để Phương Thành cảnh như bị sét đánh. Diệp Chi Thần quá mạnh, tốc độ quá nhanh, 10 bước bên trong hắn quả thực có thể làm được trong chớp mắt đến. Tựa như là đối phương nói tới như vậy, chỉ sợ hắn ấn ký còn không có kết thúc, pháp thuật còn chưa hình thành, liền bị đối phương cho vặn hạ đầu. Trông thấy Phương Thành cảnh thu tay lại, Diệp Chi Thần trong mắt khinh thường chi ý càng đậm. Luyện pháp tu chân, chính là bảng môn tiểu đạo. Mặc cho ngươi tu vi cảnh giới lại cao, phóng thích không ra thuật pháp liền là phế vật. Lời vừa nói ra, trong hội trường rất nhiều tu chân giả nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Nhưng tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, trong lòng càng là ai thán không thôi. Mặc dù không cam lòng, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận Diệp Chi Thần, đối mặt như vậy cường giả, bọn hắn ngay cả thuật pháp đều thả không thả ra được, liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Quá mạnh quá mạnh. Sở báo nhịn không được vỗ tay kêu lên. Hắn nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ, dạng này một cái nhìn ngay cả đi hai bước đều sẽ thở hồng hộc lão giả, đúng là một quyền đánh bại một vị thông huyền tiểu thành tu chân giả, thực lực thế này quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Mấy vị khác Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhóm cũng là khó nén rung động trong lòng. Lúc trước Diệp Chi Thần giáo huấn bọn hắn tu vi không tăng phản lui, chỉ lo sống an nhàn sung sướng lúc, trong lòng bọn họ còn có bao nhiêu không phục. Nhưng hôm nay xem xét, lại là xác thực như thế. Trách không được Diệp đại nhân tức giận như vậy, như thế hận không tranh a một vị đại giáo đầu thở dài nói. Nếu là chúng ta đối mặt Phương Thành cảnh đừng nói dễ dàng như vậy chiến thắng, chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào một cái tương phản hạ chẳng đi. Thực lực mạnh như vậy, trách không được hắn không đem Sở tiên sinh pháp võ song tu để ở trong mắt nói không chừng Trần Bắc vọng thù lần này thật có thể báo. Cuối cùng có thể trở thành cơn giận này. Bạch Hổ Đoàn đám người nhao nhao kích động không thôi. Bọn hắn bị ép quá thảm rồi, ngày thứ nhất Hồng Man, Trần Bắc vọng thảm bại còn không tính. Ngày thứ hai Trần Bắc vọng trực tiếp bị chạm, trong lòng đều đè ép một cỗ giận oán, nhưng bọn hắn tài nghệ không bằng người, lại chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Bây giờ Diệp Chi Thần xuất thủ, tất nhiên có thể thay bọn hắn Bạch Hổ đoàn tìm lại công đạo. Ngươi chính là Sở tiên sinh sao? Đánh bại Phương Thành Cảnh về sau, Diệp Chi thần ánh mắt lúc này mới rơi xuống Sở Kinh Thiên trên thân. Trong ánh mắt của hắn không chút nào che giấu tán thưởng, kinh hãi cùng thưởng thức thần sắc, càng là không có chút nào giữ lại tán dương. Thoạt đầu ta nghe người ta nói đến còn không tin tưởng lắm, từ chưa có người có thể pháp võ song tu đạt tới loại trình độ này. Có thể đoán được, ngươi cái này bậc tồn tại ngày sau sẽ khủng bố cỡ nào. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Sở Kinh Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhưng là cây cao chịu gió lớn ngươi ngàn vạn lần không nên, nhục nhã chúng ta Bạch Hổ đoàn, hơn nữa còn giết Trần Bắc Vọng. Bút chướng này ta không thể không tính. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, vang vọng toàn trường nói. Hôm nay là ta cùng Sở tiên sinh ân oán cá nhân, ai dám ngăn trở, nên như vậy trụ. Chỉ gặp Diệp Chi thần tay phải cùng nhau, hóa chỉ làm kiếm, vung mạnh lên. Bang! Một trận tiếng kiếm reo vang lên, chỉ gặp ngoài lôi đài dùng để phòng ngừa lực lượng tiêu tán ngọc trụ tại chỗ bị đánh thành hai đoạn, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. TTT! Trông thấy một màn này, bốn phía cùng nhau vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Vốn là muốn tới khuyên nói một phen võ giả, cũng đều thu tâm tư. Diệp Chi thần đây là muốn cùng Sở Kinh Thiên không chết không thôi a. Sở tiên sinh Vương Sùng nghẹn ngào kêu lên. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, xen lời hắn, một cái nho nhỏ chân khí đỉnh phong, còn nhập không được mắt của ta. Sau khi nói xong, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía Diệp Chi thần nói, ngươi lúc trước nói luyện pháp tu chân, bất quá chỉ là bảng môn tà đạo. Ta chính là pháp võ song tu, cũng coi là nửa cái tu chân giả, ngươi đã xem thường tu chân giả, ta lợi dụng thuật pháp cùng ngươi đối chiến, như thế nào? Sở tiên sinh, không thể. Sở Kinh Thiên vừa dứt lời, trong hội trường liền nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Phương Thành Cảnh càng là không chút suy nghĩ, liền trực tiếp kêu lên. Ngươi nếu là lấy võ đạo cùng hắn đối chiến, còn có chiến thắng khả năng, nếu là dùng thuật pháp, chỉ sợ thập tử vô sinh a. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Sở Kinh Thiên tu vi võ đạo chi rất, chính là mọi người rõ như ban ngày. Nhất là kiếm thế trình độ, càng phi thường người có thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành lấy thuật pháp nên địch, chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy. Mà lại lúc trước Phương Thành Cảnh lấy thuật pháp đối địch Diệp Chi thần hạ tràng, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Diệp Chi thần càng là lớn tiếng, có thể tại đối phương kết ấn trước đó liền diệt sát Phương Thành Cảnh. Luyện pháp tu thật là cũng không phải là bảng môn tà đạo, chính là đại đạo một trong ngươi học nghệ không tinh, mới có thể bị Diệp Chi thần cho một quyền nện xuống lôi đài. Thật tốt luyện pháp tu chân một đường, đúng là tại các ngươi những người này trong tay xuống dốc, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói. Ha ha, ngươi quả thật muốn lấy thuật pháp cùng ta đối địch. Diệp Chi thần cười lên ha hả. Hắn sau khi cười xong, đột nhiên mắt lộ ra hàn quang, ta cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng dùng thuật pháp, hay là dùng võ đạo, làm nhục ta Bạch Hổ đoàn, giết ta Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu, ngươi tuyệt đối sống không quá hôm nay. Nói xong hắn bước ra một bước, khí thế đột nhiên bộc phát. Cái này một cái chớp mắt, hắn như là một tòa núi lửa bộc phát, đáng sợ khí chàng trực tiếp bắn ra đi. Dọc theo bàn chân của hắn có thể rõ ràng trông thấy một cỗ chân khí nhấc lên khí lãng, cuồn cuộn vọt tới, trên lôi đài phiến đá bị từng khúc nghiền nát, phảng phất giống như thủy triều đập vào mặt. Loại thực lực này sợ là Sở tiên sinh lấy võ đạo ứng chiến, đều không thể chiến thắng đi. Như vậy uy manh tình thế làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên không thôi. Vương Sùng, Sở tiên sinh có thể thắng sao? Tống Thư Hàng nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết chính là đem Sở Kinh Thiên xem là thiên nhân Vương Sùng. Giờ phút này trong lòng cũng là thấp thỏm không chừng. Cái này Diệp Chi thần quá mạnh, quả thực cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Đối mặt cái này thế như buôn lôi thủy triều, Sở Kinh Thiên cong ngón búng ra, một đạo phong nhận oanh ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, đem cái kia đạo khí lãng chém thành hai nửa, vô số khí lãng như là dòng lũ từ Sở Kinh Thiên hai bên dịch ra. Thổi hắn tóc dài giơ lên, áo khuyết tung bay. Mà lúc này Diệp Chi thần đã giết tới. Lôi đài phương viên bất quá 10 trượng. Hắn bước ra một bước chính là một trượng có thừa, vọt tới Sở Kinh Thiên trước người cũng bất quá chỉ là ba bước sự tình. Giờ khắc này hắn tựa như là lao nhanh báo săn, gào thét tật phòng, cuồng cướp thiểm điện. Luyện pháp tu chân, chính là ngay cả thông thiên địa đại đạo, nhất là ngươi cái này chờ hết ngồi đáy giếng nhưng dòm toàn cảnh tồn tại cũng được, đã các ngươi đều xem thường thuật pháp, vậy ta liền để các ngươi biết thuật pháp lợi hại. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên thu liễm lại trong mắt tinh mang. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nhìn giết. Mà lúc này, Diệp Chi thần đã là vọt tới Sở Kinh Thiên trước người, hắn giận quát một tiếng, tay phải toàn vẹn vỗ xuống. Nhất thời, một cỗ lớn như vậy khí tức bước lên mà lên, rõ ràng chỉ là một con tay không, nhưng tại thời khắc này lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh ảo giác. Đã quá muộn, liên kết ấn thời gian đều không đủ a. Trông thấy một màn này, Phương Thành Cảnh nghẹn ngào kêu lên. Sở tiên sinh, ngươi mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể mạnh hơn Diệp Chi Thần. Bạch Hổ Đoàn đám người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, phảng phất thắng lợi nắm chắc. Sở Vô Song càng là hai mắt tỏa ánh sáng, được chứng kiến Diệp Chi Thần thực lực về sau, hắn truy cầu võ đạo quyết tâm càng phát không có thể dung chuyển. Mọi người ở đây hoặc than thở, hoặc bất đắc dĩ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc trào phúng vạn phần. Nhưng không thể phủ nhận là, vị này hoành không xuất thế Sở tiên sinh, tựa như là thu được về châu chấu đồng dạng nhảy nhót không được bao lâu. Ta giết ngươi, làm sao cần kết ấn? Nhìn xem vọt tới trước người Diệp Chi Thần, Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng. Chỉ gặp trong mắt của hắn thần mang ngưng luyện, đánh không khí lốp bốp rung động, toàn bộ trong hội trường một cơn gió lớn sẽ qua, khổng lồ thiên địa linh khí hung mãnh hội tụ ở trên lôi đài. Lôi đến. Chương 60, oanh sát. Một đạo bạch mang phảng phất xé rách hư không mà ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện, đám người giật mình lúc, đã là hàng sắp đến Diệp Chi Thần đỉnh đầu. Cái gì? Diệp Chi Thần quá sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có điên cuồng tới gần mình. Nguyên bản hướng Sở Kinh Thiên quay hạ thủ trưởng thình lình hóa quyền, trực tiếp hướng Bạch Mang đập tới. Ầm ầm. Một cỗ kinh nổ lôi minh quần quần vang vọng, bạo liệt cuồng lôi tại chỗ bị một quyền này cho đánh tan, như là mạng nhện khuyết tán ra tới. Vô tận thiểm điện bên trong, một thân ảnh thất kinh hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mọi người ngây người như phông hướng trên lôi đài nhìn lại, cái kia đạo nổ bắn ra thân ảnh chính là Diệp Chi Thần. Tĩnh. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch phảng phất qua hồi lâu. Đám người lúc này mới hồi phục thần trí, nhất thời giữa sân buộc phát ra một cột như sóng to gió lớn tiếng hô. Làm sao có thể một kích liền bức lui Diệp Chi Thần? Đây là pháp thuật gì không có kết ấn, không có chú ngữ, thế mà đáng sợ như vậy uy lực. Phương Thành cảnh đầy mắt rung động, chỉ còn lại có kinh ngạc, hắn không ở lẩm bẩm nói. Cái này là chân chính pháp thuật sao? Đạo này bỗng nhiên rơi đập cùng lôi, chẳng những để mọi người ở đây cải biến đối tu chân giả cách nhìn, đồng thời cũng triệt để đánh nát Bạch Hổ Đoàn cả đám lòng tin. Sắc mặt bọn họ trong chớp mắt, trở nên khó coi rất nhiều. Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Diệp Chi Thần. Nếu không phải tối hậu quan đầu, hắn đổi công làm thủ, tất nhiên sẽ bị đạo này cuồng lôi xé nát. Nắm chặt run lên hữu quyền, ngăn chặn ngực bụng bên trong tuôn ra khí huyết, hắn không thể tin được nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, sau một lát hắn đúng là lên tiếng cười như điên. Sở tiên sinh, đạo này cuồng lôi chính là của ngươi ỷ vào sao trách không được ngươi không đem võ giả chúng ta để ở trong mắt bất quá cái này loại cường hãn thuật pháp. Chắc hẳn ngươi cũng chi không chống được mấy lần đi. Chờ ngươi dùng hết pháp lực, chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Chi Thần đột nhiên bừng tỉnh toàn trường. Cái này lập tức để mọi người đối Sở Kinh Thiên vừa mới dấy lên hy vọng, lại lần nữa dập tắt xuống dưới. Tu chân giả pháp thuật trội ỷ lại chính là pháp lực, mà pháp lực một khi hao hết, không khác người bình thường. Sở Kinh Thiên cái này một cái cuồng lôi cố nhiên có thể bức lui Diệp Chi Thần, nhưng hắn có thể bức lui Diệp Chi Thần bao nhiêu lần? Diệp đại nhân giết hắn để bọn hắn biết. Chúng ta Bạch Hổ Đoàn lợi hại đã là có đại giáo đầu không chịu được vỗ tay hô. Quả nhiên tu chân giả không cách nào cùng võ giả đối kháng a. Phương Thành cảnh trầm ngưng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài buồn bã nói. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là không thèm để ý chút nào nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi bất quá mới ngăn cản được ta một lần công kích thôi, vừa rồi chỉ là khai vị thức nhắm, tiếp xuống mới thật sự là tiệc. Diệp Chi Thần, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên đồng tử vừa thu lại, đột nhiên lên tiếng vừa quát. Lôi đỉnh. Ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, cuồng lôi đúng là không có dấu hiệu nào từ giữa không trung gào thét mà ra, lần này cuồng lôi đủ có vài chục đạo, mỗi một đạo cuồng lôi thiểm điện so với trước đó cái kia đạo lôi đỉnh tốc độ còn phải nhanh hơn, uy lực còn muốn càng mạnh. Thậm chí trong nháy mắt, đem toàn bộ lôi đài đều cho phong tỏa. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Diệp Chi Thần cơ hồ hồn phi phách tán, lúc trước vẹn vẹn chỉ là một đạo cuồng lôi, liền oanh chân khí của hắn hỗn loạn khí huyết sôi trào. Bây giờ cái này mấy chục đạo cuồng lôi, đủ để đem nó cho trong chớp mắt diệt sát. Không còn dám chính diện chống cự, hắn mũi chân điểm một cái, cực hạn hướng phía sau nhanh lùi lại, muốn né tránh cái này tứ ngược thiểm điện. Ta chỉ cần kéo tới ngươi hao hết pháp lực một khắc này, liền có thể tùy tiện giết ngươi. Hắn tự tin lấy một thân chân khí đỉnh phong tu vi, đủ để kéo tới một khắc này. Nhưng cái này, một trận tiếng cười khẽ truyền đến, muốn cùng ta tốn thời gian, phong vực chỉ gặp Sở Kinh Thiên tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái. Vô số cố cường đại thiên địa linh khí hội tụ mà lên, hóa thành quần quần cuồng phong hướng giữa sân dũng mãnh lao tới. Nguyên bản nhanh lùi lại Diệp Chi Thần, chỉ cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị vô số song bàn tay vô hình trưởng cho gắt gao bắt lấy, đúng là không thể động đậy. Ngay tại cuồng lôi sắp bao phủ Diệp Chi Thần trong nháy mắt, chỉ gặp hắn đem hết toàn lực một chạm, đem cuồng phong xé nát, thân thể như là mũi tên nhanh chóng lùi lại. Cuồng lôi gào thét ở giữa, dưới chân hắn lúc trước vị trí bị cuồng lôi bao phủ, đợi đến một trận liên miên bất tuyệt tiếng nổ dừng lại về sau, mọi người cái này mới giật mình hơn phân nửa lôi đài đều bị xé nứt. À, thế mà né tránh ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi có thể hao tổn đến ta pháp lực kết thúc thời khắc đó chém giết ta, vẫn là ta đã sớm trước lúc này đưa ngươi cho hoành sát. Sở Kinh Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá chợt nhẹ cười lên. Bất quá tiếp xuống, công kích của ta nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy né tránh. Vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên tả hữu khai cung, hai tay phân biệt bóp ra một cái khác biệt tấn quyết. Tại tay trái bên trên một cỗ hỏa diễm bay lên, hóa thành một đầu hỏa long xoay quanh mà lên. Bên tay phải hàn băng lạnh thấu xương, hình thành một đầu toàn thân óng ánh băng long. Bình thường tu chân giả chỉ có thể toàn tâm toàn ý, lấy kết ấn đến phóng thích pháp thuật, nhưng đạt tới Sở Kinh Thiên cấp độ này, lại có thể nhất tâm nhị dụng, thậm chí cả nhất tâm tam dụng. Người khác duy nhất một lần chỉ có thể phóng thích một đạo pháp thuật, nhưng Sở Kinh Thiên lại có thể tại giống nhau thời điểm phóng thích hai đạo, ba đạo, thậm chí là càng nhiều vẹn vẹn bằng này thủ đoạn, sao là bình thường tu chân giả có thể đánh đồng. Đây mới thực sự là thuật pháp thả ra thủ đoạn, sao trách không được hắn dám lấy pháp thuật nên chiến Diệp Chi Thần, vẹn vẹn bằng vào đôi tay này phân biệt kết ấn bản sự, thì tương đương với hai vị thông huyền cường giả. Phương Thành Cảnh chỉ cảm thấy mình dĩ vãng mấy chục năm pháp thuật hoàn toàn hao uổng công, Sở Kinh Thiên cùng Diệp Chi Thần một trận chiến này, quả thực thay hắn mở ra mới đại môn. Nguyên lai chúng ta đều coi thường tu chân giả, nếu là mỗi một cái luyện pháp tu chân hạng người đều có hắn bản lãnh như vậy, tu chân nhất đạo sao sẽ xuống dốc, nói không chừng xuống dốc ngược lại là chúng ta võ đạo a. Ở đây võ giả nhao nhao lâm vào trầm mặc. Bọn hắn thậm chí đã có thể dự cảm đến trận chiến ngày hôm nay về sau, Đại Yên Vương triều sẽ nhấc lên một vòng luyện pháp tu chân dậy sóng. Cái này Bạch Hổ Đoàn những người kia cũng nhao nhao ngậm miệng lại, liền xem như ngớ ngẩn bọn hắn có thể phân biệt ra được bây giờ tình hình gây bất lợi cho Diệp Chi Thần. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Diệp Chi Thần có thể chuyển bại thành thắng, trình diễn một trận kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhưng sau đó ý nghĩ này chính là triệt để tan vỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Sở Kinh Thiên tựa như là một tòa hình người pháo đài, tầng tầng lớp lớp thuật pháp hạ bút thành văn. Để cho người ta rung động là, hắn chẳng những là hai tay kết ấn, thậm chí có còn hay không là ngâm sướng chú ngữ. Toàn bộ lôi đài trong khoảnh khắc liền bị che khuất bầu trời pháp thuật nơi bao bọc. Nếu như không phải phòng hộ pháp trận sớm đã bị kích phát, chỉ sợ toàn bộ hội trường đều sẽ bị san thành bình địa. Còn Diệp Chi Thần cũng sớm liền không có chống cự thủ đoạn, chỉ có thể không ngừng tại trong khe hẹp chạy trốn. Cái này mỗi một đạo thuật pháp đều đủ để oanh sát một vị chân khí cường giả, cho dù là hắn bị chính diện oanh bên trên cũng sẽ khó mà chịu đựng. Lúc trước chỉ là bởi vì không cẩn thận bị phong phược cho trói lại, ngạnh kháng hai đạo thuật pháp, hắn tại chỗ liền bị oanh thất khiếu chảy máu, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị va chạm lệch vị trí. Ngươi kiếp trước truy sát ta ba vạn dặm, cơ hồ trở thành ta cả đời ác ngộng. Cho dù là ta trở thành Thái Thượng Tông Chủ, ngộng thấy đào vong một màn kia cũng sẽ bị bừng tỉnh ta tại Đại Đạo Tiên Tông học thành trở về lúc, cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi, đáng tiếc khi đó ngươi đã sớm hóa thành một chùm đất vàng. Một thế này liền để ta triệt để kết thúc ngươi trong lòng ta ác ngộng. Nghĩ đến đây, Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang thoáng hiện. Diệp Chi Thần, an ta một chiêu cuối cùng, vạn quân lôi đỉnh. Vừa dứt lời, hai tay của hắn vỗ, trên lôi đài không đúng là ngưng kết lên một mảnh phương viên mười trượng tầng mây. Vô số điện xà không ngừng tại tầng mây bên trong xen lẫn không ngừng. Cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, huyên hóa thành một đầu lôi long. Đầu này lôi long thân thể chừng ba người vây quanh, trên thân lân phiến tiêm văn thiết yếu, phảng phất chân long hiện lên. Cơ hồ là hình thành trong chốc lát, liền ầm vang nện xuống. Không. Diệp Chi Thần kinh hãi cuồng hô, trực giác nói cho hắn biết, một kích này tuyệt không phải là hắn có thể ngăn cản. Cho dù là sát một cái một bên, đều sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Cơ hồ là không chút do dự, hắn trực tiếp buộc phát ra chân khí toàn thân, liều lĩnh hướng ngoài lôi đài bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, lại có thể nào nhanh qua thiểm điện. Ầm ầm. Vạn thiên kinh lôi, xé rách hư không. Toàn bộ lôi đài đều bị lôi quang bao phủ, mây hình nấm cũng giống như bụi bặm bốc lên mà lên, che đậy tất cả chân tướng. Trong hội trường ngoại trừ dòng điện tứ ngược thanh âm bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Giờ khắc này, phảng phất chẳng những liền hô hấp đều tĩnh lại, tựa hồ ngay cả mọi người nhịp tim đều ngừng. Cộc 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 đát. Rất nhỏ tiếng bước chân trầm trầm vang lên, đám người cái cổ phảng phất ngàn cân chi trọng, chật vật hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp mang theo Sở Kinh Thiên chắp tay mà ra, từng bước một đi xuống lôi đài. Hắn quần áo tươi sáng, tốt như lúc trước kinh lịch một trận đại chiến căn bản không phải hắn. Sở tiên sinh, Diệp đại nhân đâu? Nhìn xem đi xuống Sở Kinh Thiên, có vị Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu nhấc lên lá gan hỏi. Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết ra. Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Chẳng lẽ Diệp Chi Thần còn sống? Bạch Hổ Đoàn trong lòng mọi người nhao nhao dấy lên một chút hy vọng, liếc nhìn nhau về sau, nhao nhao hướng lôi đài vọt tới. Hắn cuối cùng vẫn là tại cuối cùng thu tay lại, tha Diệp Chi Thần một mạng, có người thấp giọng nói. Bên cạnh có người gật đầu nói, đúng vậy, A Diệp Chi Thần dù sao cũng là Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu một trong, hắn trước hết giết Trần Bắc Vọng, đã cùng Bạch Hổ Đoàn kết thủ. Nếu là lại giết một vị đại giáo đầu, chỉ sợ Bạch Hổ Đoàn cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Chính là cái này loại thiên tài, cũng không thể không vì Bạch Hổ Đoàn thực lực mà cúi đầu. Sở tiên sinh. Vương Sùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn quả quyết không thể tin được lấy Sở Kinh Thiên tính cách, thế mà lại tại cuối cùng thu tay lại. Nào có thể đoán được, Sở Kinh Thiên cười nói. Diệp Chi Thần cùng ta định ra sinh tử chiến, một lòng chỉ nghĩ muốn giết ta, ta sao có thể tha hắn. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên bộc phát ra một trận kêu khóc. Nhất thời, trêu đến đám người kinh nghi bất định. Sớm có tính nôn nóng võ giả xoay tay phải lại, mang theo một cơn gió lớn quét tới, đem bao phủ trên lôi đài bụi bặm thổi tan. Hội trường đám người vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại, cái này xem xét đều là không chịu được hít một hơi linh khí. Chỉ gặp cả tòa lôi đài đã là bị san thành bình địa, bốn phía đều sụp đổ vỡ nát. Giữa sân nào có Diệp Chi Thần thân ảnh, chỉ có một bộ cháy đen, ngay cả diện mạo đều không phân biệt được thi thể. Chương 61, Kinh Thiên một đêm kinh thiên. Diệp Chi Thần chết. Trong trận chiến đấu này hắn thậm chí ngay cả Sở Kinh Thiên góc áo đều không có đụng phải, liền bị sinh sinh chém giết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng một vị chân khí đỉnh phong luyện khí cao thủ, thế mà lại chết tại một cái chỉ có thông huyền tiểu thành trong tay thiếu niên. Vị thiếu niên này còn là một vị pháp võ song tu tồn tại, hắn võ đạo thực lực, so với thuật pháp chỉ mạnh không yếu. Đại Yên Vương Triều con đường tu luyện, sợ rằng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Vô số người trong đầu không chịu được cùng nhau hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thiếu niên này lần đầu tiên tới hội trường lúc, mọi người chỉ coi hắn là đi theo Vương Sùng cùng đi từng trải văn bối, thậm chí cho là hắn ngay cả lên lôi đài tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, hắn lại là thể hiện ra siêu phàm pháp võ song tu chi năng. Lấy sức một mình, để vô số anh hùng cúi đầu. Sở tiên sinh, ngươi giết chúng ta Bạch Hổ Đoàn hai vị đại giáo đầu, chẳng lẽ liền muốn đi thẳng như vậy? Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rất lạnh. Chỉ gặp một vị dáng người to lớn tráng đại giáo đầu nhìn hằm hằm Sở Kinh Thiên. Hắn gọi Đồng Thành Vĩ. Thập đại giáo đầu bên trong gần với Diệp Chi Thần, bây giờ Diệp Chi Thần vừa chết, Bạch Hổ Đoàn đám người tự nhiên là lấy hắn cầm đầu. A. Chuẩn bị rời đi, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cản ta? Ta đã dám giết Trần Bắc Vọng cùng Diệp Chi Thần, liền không có đem các ngươi Bạch Hổ Đoàn để ở trong mắt. Không bằng dạng này, các ngươi còn lại 8 vị đại giáo đầu cùng đi đi. Đây là muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt ta. Nếu như Bạch Hổ Đoàn 10 vị đại giáo đầu đều tang sinh tại đây, chỉ sợ sẽ vương triều chấn động, dẫn tới hoàng thất tức giận. Nếu là người bên ngoài chỉ sợ căn bản không có đảm lượng làm như thế, nhưng vị này hoành không xuất thế Sở tiên sinh trong vòng một đêm liên chạm 2 vị đại giáo đầu, tàn nhẫn quả quyết không nhớ nửa điểm hậu quả. Nếu như những này đại giáo đầu bắt hắn cho chọc tới, hắn nói không chừng thật sẽ đem toàn bộ chém giết. Bạch bạch bạch. Vị kia tên là Đồng Thành Vĩ đại giáo đầu mặt sắc đại biến, bạo lùi lại mấy bước. Hắn sắc thực động đậy bất kể bất cứ giá nào diệt sát Sở Kinh Thiên dự định. Nhưng đối phương kia không thèm để ý chút nào, ánh mắt để hắn như rơi xuống vực sâu. Hắn có một loại cảm giác, cho dù là bọn họ Bạch Hổ Đoàn còn lại 8 vị đại giáo đầu đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc chịu được đối phương một chiêu. Mặc kệ là hắn diệt sát Trần Bắc Vọng kinh thế một kiếm, vẫn là chu sát Diệp Chi Thần ngập trời cùng lôi, đều không phải bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Thật là khí phách Sở tiên sinh. Nhìn xem Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lời nói cùng chẳng thèm ngó tới thần sắc, trong hội trường tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Bạch Hổ Đoàn nghĩ muốn mạnh mẽ xuất thủ, chỉ sợ vị này Sở tiên sinh thật sẽ đem bọn hắn cho toàn bộ chém giết. Chính là loại cảm giác này, để Bạch Hổ Đoàn 8 vị đại giáo đầu đều sắc mặt kỳ biến, không còn dám hưng khởi nửa điểm suy nghĩ. Bạch Hổ Đoàn người, các ngươi không khỏi cũng quá đáng đi, Diệp Chi Thần lên lôi đài lúc, thế nhưng là nói rõ ràng. Hắn một trận chiến này cùng Sở tiên sinh là ân oán cá nhân, hắn tài nghệ không bằng người chết tại Sở tiên sinh thuật pháp phía dưới. Chẳng lẽ các ngươi còn dám coi trời bằng vung báo thủ cho hắn? Cái này trong đám người Phương Thành Cảnh ung dung lên tiếng nói. Không sai, cái này là sinh tử chiến, các ngươi Bạch Hổ Đoàn chẳng lẽ lại còn muốn ỷ thế hiếp người? Không ít tu chân giả đều là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Đại Yên Vương Triều bên trong, bọn hắn tu chân giả một mực bị võ đạo đè chế, mắt thấy vị này Sở tiên sinh có thể thay đổi luyện pháp tu chân nhất đạo đổi phế xuống dốc, như thế nào trơ mắt nhìn Bạch Hổ Đoàn đem bọn hắn hy vọng cho ép diệt? Đừng tưởng rằng cấm vệ quân chỉ có các ngươi Bạch Hổ Đoàn, chúng ta Thanh Long Đoàn cũng không phải ăn chay Tống Thư Hàng gạt mở đám người, đứng sau lưng Sở Kinh Thiên cao giọng nói, ai nếu là dám động Sở tiên sinh, chính là cùng chúng ta Thanh Long Đoàn là địch. Vừa dứt lời, bao quát Tống Thư Hàng, Vương Sùng ở bên trong Thanh Long đoàn đại giáo đầu, cũng đều nhao nhao đứng ở Sở Kinh Thiên sau lưng. Bạch Hổ đoàn người các ngươi nghe, Trần Bác Vọng là chủ động khiêu khích Sở tiên sinh, hắn hoàn toàn là chết chưa hết tội Diệp Chi thần định ra sinh tử chiến, cũng là bất kể người bên ngoài sự tình, nếu như các ngươi Bạch Hổ đoàn muốn đối địch với Sở tiên sinh, chúng ta nhưng không đáp ứng. Trong hội trường một chút không có thế lực tán tu võ giả, cũng là nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Bạch Hổ đoàn võ giả từ trước đến nay vênh vang đắc ý, xem thường bọn hắn những tán tu này, bây giờ có người thay bọn hắn xả được cơn giận, bọn hắn cảm tạ còn đến không kịp, như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Trong cả sân cơ hồ là nghiêng về một bên. Trong chốc lát, Bạch Hổ đoàn trở thành mục tiêu công kích. Chúng ta đi. Đồng Thành Vĩ sắc mặt từ thanh biến bạch, gắt gao trừng mắt liếc Sở Kinh Thiên, lúc này mới nói. Mấy người đều biết đại thế đã mất, không dám ngôn ngữ. Ngay cả mấy vị đại giáo đầu đều như thế, chớ nói chi là Sở Vô Song cùng Sở Báo, hai bọn họ bị hù ngay cả lời đều nói không nên lời, thân thể đều cấm không ngừng run rẩy. Muốn đi. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn thoáng qua đối phương, thản nhiên nói, các ngươi Bạch Hổ đoàn ba lần bốn lượt đến khiêu khích ta, thậm chí tại ta cùng Diệp Chi thần một trận chiến sau còn muốn ngăn lại ta, bây giờ liền muốn đi thẳng như vậy sao? Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương giật mình. Chanh. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy len ken tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó một đạo cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiếm mang gào thét mà tới. Đồng Thành Vĩ đồng tử bên trong chỉ nhìn thấy một đạo phong mang lấp lánh. Phốc phốc. Thật lớn một cái đầu lâu bay lên cao cao, Đồng Thành Vĩ hai mắt trợn trừng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn phảng phất đến chết vẫn không tin nổi, Sở Kinh Thiên lại dám giết hắn. Nương theo lấy phun tung tóe máu tươi, thi thể như là cọc gỗ rơi xuống đất. Ngươi mạo phạm ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi, không phải còn có thể thế nào? Sở Kinh Thiên tán đi kiếm mang, đá một cái bay ra ngoài đầu của đối phương, nhìn xem mặt như giấy trắng, như cha mẹ chết mấy vị Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu nói. Mang theo thi thể của hắn cút đi. Các ngươi Bạch Hổ đoàn nếu có khương phục, cứ tới ta sẽ giết tới các ngươi chịu phục mới thôi. TTT. Mọi người ở đây cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người bị Sở Kinh Thiên cái này sát phạt quả đoán thủ đoạn cho sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến hắn một lời không hợp trực tiếp đem muốn lưu hắn xuống tới Đồng Thành Vĩ giết đi. Lần này Bạch Hổ đoàn cũng không dám lại lên tiếng, như là chó nhà có tang xám xịt đào tẩu. Nếu như nói tối hôm qua hội trường một trận chiến, không ít người còn cảm thấy thiếu niên này cuồng vọng tự đại. Nhưng tối nay hắn liên trảm ba người, rốt cuộc không ai dám có ý nghĩ thế này. Bọn hắn chỉ cho rằng Sở Kinh Thiên dám không đem Bạch Hổ đoàn để ở trong mắt, kia là chuyện đương nhiên. Thiếu niên này sợ là Kinh Thiên hơn a. Nhìn xem giữa sân vị thiếu niên kia, vô số người trong đầu cùng nhau nảy ra ý nghĩ này. Kinh Thiên một đêm Kinh Thiên. Giao lưu hội bên trên Sở Kinh Thiên liên trảm Bạch Hổ đoàn ba vị đại giáo đầu, cơ hội truyền khắp hoàng thành. Nếu như nói trước một đêm mọi người còn đem việc này xem như trò cười, như vậy tối nay chính là cũng không cười nổi nữa. Trong hội trường mấy trăm ánh mắt đều tận mắt nhìn thấy vị thiếu niên này lấy pháp võ song tu thủ đoạn treo lên đánh Diệp Chi thần, đối phương đến chết đều không thể tiếp cận hắn một bước. Pháp võ song tu, đừng nói là hắn. Đế sư trong phủ, Từ Huyền thần sắc biến đổi. Đại bá, ngươi nói tới ai a? Từ Mạc Tình hỏi. Chẳng lẽ là cái kia thanh danh lan truyền lớn Sở tiên sinh sao? Ngươi cũng biết. Từ Huyền kinh ngạc nhìn lại. Từ Mạc Tình nhẹ gật đầu, đầy mắt sùng bái nói. Toàn bộ hoàng thành đều đã truyền khắp. Ai không biết ai không hiểu Sở tiên sinh lấy thiếu niên chi thân, hiện ra pháp võ song tu thủ đoạn, liên trảm Bạch Hổ đoàn ba vị đại giáo đầu. Đại bá, ngươi biết cái này Sở tiên sinh thân phận sao? Từ Mạc Tình nhịn không được hỏi. Ta có bảy thành suy đoán, hắn rất có thể liền là Sở Kinh Thiên. Từ Huyền trầm giọng nói. Không có khả năng. Từ Mạc Tình đầu tiên là sững sờ, chợt kêu lên. Làm sao không khả năng? Hắn là nhị giai ngự thú sư, trận pháp tu vi lại tại trên ta. Hắn hiểu thượng cổ long ngữ. Có thể lấy luyện pháp tu chân thủ đoạn hiệu lệnh bách thú như là người khác nói cho ta, hắn đồng thời cũng là một vị chân khí cường giả, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Sau khi nói xong, Từ Huyền lâm vào trầm ngưng, không ngừng tự lẩm bẩm. Dường như tại đối Từ Mạc Tình nói, lại tựa hồ muốn nói phục chính mình. Từ Mạc Tình vội vàng nghiêng thai nghe xong, lúc này mới nghe thấy Từ Huyền đúng là không ngừng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là Sở Kinh Thiên, nếu như là hắn, vậy liền thật là đáng sợ. Từ Mạc Tình mặc dù không là võ giả, cũng không phải tu chân giả, nhưng nàng cũng hiểu được Từ Huyền rung động nguyên nhân. Luyện pháp tu chân, luyện khí hóa cảnh, ngự thú, trận pháp. Mỗi một đạo đều vô cùng gian nan, thậm chí cần mấy chục năm thậm chí cả đời thời gian đi nghiên cứu. Có ít người hao hết cả đời đều không thể đạt tới cánh cửa, nếu là Sở Kinh Thiên liền là Sở tiên sinh thân phận chân thật, đủ để điên đảo tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có nhiều người hơn đều đang suy đoán Sở tiên sinh thân phận. Nhưng bất kể như thế nào tìm tòi do tìm, vị này Sở tiên sinh đều rất giống Hoành Không xuất thế, đột nhiên nhảy ra. Hôm nay Thiên Phu trưởng đại nhân tại sao không có đến? Trong quân doanh, Bạch Hổ đoàn các tân binh sớm liền liệt tốt đội ngũ, chờ đợi Sở Vô Song. Nhưng mãi cho đến mặt trời lên cao, Sở Vô Song đều chưa từng xuất hiện, cái này không chịu được để trong đội ngũ truyền ra từng đợt nghi hoặc âm thanh. Đúng vậy, ai chẳng những Thiên Phu trưởng đại nhân không đến, ta còn trông thấy mấy vị Vạn Phu trưởng đại nhân đều giống như đã bị kinh động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có người hỏi. Các ngươi cũng không biết chúng ta võ đạo giao lưu hội xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì, ngươi sẽ không phải lại là nói vị kia Sở tiên sinh đi, làm sao có thể, nào có còn trẻ như vậy chân khí cường giả? Không ít người đều hống cười lên, mọi người chỉ cảm thấy cái này lời đồn quá khoa trương. Đây là sự thực, chúng ta Bạch Hổ đoàn tối hôm qua bị giết ba vị đại giáo đầu, Trần Bắc Vọng, Diệp Chi Thần, Đồng Thành Vĩ mà ra tay, liền là vị kia Sở tiên sinh. Hiện nay chuyện này đã truyền khắp Hoàng Thành. Chúng ta Bạch Hổ đoàn còn lại giáo đầu nhóm, đều đang thương lượng mời người nào đi giết Sở tiên sinh đâu. TTT. Nhất thời trong đội ngũ vang lên một mảnh cùng nhau hút không khí âm thanh, không ít người càng là cảm thấy da đầu phát lạnh. Vị này Sở tiên sinh Hoành Không xuất thế lúc, tất cả mọi người coi là đây là nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Nhưng ai có thể tưởng đến đối phương thật tồn tại, hơn nữa còn giết bọn hắn Bạch Hổ đoàn ba vị đại giáo đầu. Cái này Sở tiên sinh chính là pháp võ song tu cường giả, hắn luyện khí hóa cảnh đạt đến chân khí tiểu thành, luyện pháp tu chân đạt đến thông huyền tiểu thành. Diệp Chi Thần đại giáo đầu bị một cái cuồng lôi oanh sát, hắn đến chết đều không có chạm đến Sở tiên sinh góc áo. Chương 62, Trầm Nguyên. Bạch Hổ đoàn, trung quân tổng trướng. Bảy vị đại giáo đầu, hơn trăm vị giáo đầu, chính là đến mấy vị Vạn Phu trưởng cùng Thiên Phu trưởng, đem nơi này chen lấn chật như nêm cối. Nhưng chen trúc tổng trướng bên trong lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bắc Vọng, Diệp Chi Thần, Đồng Thành Vĩ ba bộ thi hải. Nếu như không phải thi thể thả ở trước mắt, mọi người không thể tin được có người dám không nhìn Bạch Hổ đoàn, liên chạm ba vị đại giáo đầu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng Sở tiên sinh chịu nhận lỗi, việc này là chúng ta xử lý thì cũng nhận vốn có trừng phạt. Chúng ta nếu là bày xuống tư thái, túi đầu xưng thần, Sở tiên sinh chắc hẳn cũng sẽ không cùng chúng ta không chết không thôi, một vị lớn tuổi đại giáo đầu trầm giọng nói. Nói đùa cái gì, từ trước đến nay chỉ là chúng ta Bạch Hổ đoàn khi dễ người khác phần, như thế nào đến phiên người khác tới khi dễ chúng ta Bạch Hổ đoàn? Không giết Sở tiên sinh, ngày sau chẳng phải là bất luận cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tại trên đầu chúng ta giẫm một cước sao? Vừa dứt lời, liền có một vị Vạn Phu trưởng kêu lên. Ai đi giết hắn, giết thế nào hắn? Sở tiên sinh pháp võ song tu, trừ phi ngươi dẫn đầu quân đội đi vây quét hắn, nếu không phải nhiều ít người đi đều là chết, hắn căn bản cũng không sợ chúng ta, kia đại giáo đầu bất đắc dĩ nói. Cái này, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Tối để bọn hắn tuyệt vọng là, tại trong hội trường lúc Thanh Long đoàn, tu chân giả, cùng những tán tu kia, đều minh xác biểu thị đứng tại đối phương sau lưng. Bọn hắn nếu là dám phái binh vây quét, chỉ sợ là quân đội còn chưa đi ra quân doanh, nói không chừng liền sẽ kinh động hoàng thất. Nếu như đi đem tổng giáo đầu mời đến, hắn có thể hay không đối phó Sở tiên sinh? Cái này trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là Sở Vô Song, chỉ gặp hắn tiếp tục nói. Tổng giáo đầu thực lực ngập trời, hơn xa chúng ta. Kia Sở tiên sinh mặc dù pháp võ song tu, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Nếu là tổng giáo đầu chịu ra tay, liền xem như Sở tiên sinh mạnh hơn, cũng sẽ tại trong vòng 10 chiêu bị chém xuống thủ cấp. Tổng giáo đầu. Kia là áp đảo tất cả giáo đầu, tất cả đại giáo trên đầu tồn tại. Bọn hắn những này Vạn Phu trưởng, đại giáo đầu, đều là được chứng kiến vị kia tồn tại lợi hại, nếu là hắn có thể xuất thủ, nhất định có thể thay Bạch Hổ đoàn xả cơn giận này. Nhất thời mọi người nhao nhao phân chấn. Bất quá tổng giáo đầu đã là nửa thoái ẩn tư thái, 3 năm trước đây hắn liền đã không đến quân doanh, chúng ta có thể mời động đến bọn hắn sao? Có người không chịu được lại có chút lo lắng. Tổng giáo đầu ghét ác như kiểu, hắn nếu là biết chúng ta Bạch Hổ đoàn thụ này ức hiếp, quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một vị Vạn Phu trưởng trong mắt quang mang lấp lóe, quả quyết nói, mọi người theo ta, tất cả cùng đồng thời, cung thỉnh hắn rời núi. Sở đại sư, Bạch Hổ đoàn người đi mời Nghiêm Hạc Chi. Cơ hồ là Bạch Hổ đoàn người xuất động một cái, Vương Sùng liền được tin tức, vội vàng đuổi đến đưa tin. Đêm qua hội trường một trận chiến về sau, Sở Kinh Thiên cũng không về Vương Phủ, mà là đi thẳng tới Tử Kim Các. Những cái kia tu chân giả, đám võ giả muốn cầu hắn chỉ điểm, đều nhao nhao lấy ra mình chân tàng nhiều năm thiên linh địa bảo, dẫn đến Sở Kinh Thiên chữ vật giới chỉ đều sắp bị chất đầy. Nếu là người bên ngoài đạt được nhiều ngày như vậy linh địa bảo, nói không chừng sẽ còn đau đầu như thế nào đi xử lý. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là hết thể vui vẻ nhận, bất quá là một buổi tối thời gian, hắn liền đem những này thiên linh địa bảo toàn bộ luyện thành nhị giai dưỡng khí đan.
TTT, Nghiêm Hạc Chi lão già kia không là chết sao?
Tại một bên quan sát luyện đan La Thắng Vũ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêm Hạc Chi là ai? Sở Kinh Thiên mở ra đan lô, đem từng khỏa mang theo đan văn dưỡng khí đan chứa vào bình ngọc, hứng hở hỏi.
Vương Sùng vội vàng nói,
hắn là Bạch Hổ Đoàn tổng giáo đầu chân khí cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa bước vào viên mãn chi cảnh. Ngoại nhân truyền hắn 5 năm trước đã chết, nhưng trên thực tế hắn vì tìm kiếm đột phá, chủ động rời khỏi Bạch Hổ Đoàn ẩn cư sơn dã.
Kia thực lực của hắn như thế nào? Sở Kinh Thiên lại hỏi.
Mạnh 3 năm trước đây lúc, hắn đánh bại Diệp Chi Thần liền chỉ dùng một chiêu.
Vương Sùng cười khổ nói.
Một bên La Thắng Vũ kèm chút một cắn đứt đầu lưỡi.
Nghiêm Hạc Chi đánh bại Diệp Chi Thần, chỉ cần một chiêu.
Đây chẳng phải là chứng minh, Nghiêm Hạc Chi thực lực cùng Sở Kinh Thiên tương xứng.
Mà lại vậy vẫn là 3 năm trước đây sự tình, trải qua 3 năm khổ tu, Nghiêm Hạc Chi thực lực chẳng phải là càng kinh khủng.
La Thắng Vũ cùng Vương Sùng đều khẩn trương nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nhưng mà ai biết đối phương lại như cũ một bộ xem thường tư thái, chỉ là tùy ý gật đầu nói.
Ta đã biết.
Sở Đại Sư, ngài liền không có nửa điểm lo lắng sao? Kia Nghiêm Hạc Chi 3 năm này khổ tu, nói không chừng thực lực đều đã đạt đến chân khí viên mãn a. Ngài mặc dù pháp võ song tu, nhưng từ đầu đến cuối khó nén ở trong đó chênh lệch.
Vương Sùng lập tức gấp.
Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng nghĩ không ra Sở Kinh Thiên vì cái gì như thế khoan thai tự đắc.
Sở Kinh Thiên lấy pháp võ song tu có lẽ còn có thể thắng được chân khí đỉnh phong Diệp Chi Thần, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng khả năng đã đạt tới chân khí viên mãn Nghiêm Hạc Chi đối kháng.
Song phương tu vi chênh lệch quá xa.
Ngươi biết đây là đan dược gì sao? Sở Kinh Thiên chỉ đan lô.
Không biết. Vương Sùng lắc đầu.
Đan này tên là dưỡng khí đan, chính là lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, Thất Linh Bách Hoa Quả, Hàn Minh Thảo hết thảy 32 chủng linh dược luyện chế, tác dụng của nó là tăng lên chân khí.
Chỉ lần này một viên, đủ để giảm bớt một tháng khổ tu. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, đưa ra một viên.
Vương Sùng nghi ngờ nuốt vào đan dược, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ dòng lũ từ yết hầu tràn vào, tại toàn thân bên trong du tẩu một vòng, cuối cùng hội tụ ở khí hải cung.
Cái này đây chính là dưỡng khí đan.
Cảm nhận được thể nội bạo tăng chân khí, Vương Sùng đột nhiên mở to mắt.
Hắn nửa tháng trước mới đột phá chân khí kỳ, khí hải cung chỉ có một cái nho nhỏ chân khí vòng xoáy, nhưng chỉ này một viên thuốc, chẳng những để cái này chân khí vòng xoáy bạo tăng đến cực hạn, thậm chí còn diễn sinh ra được cái thứ hai chân khí vòng xoáy.
Viên đan dược kia, cơ hồ khiến thực lực của hắn tăng dài hơn một lần.
Không sai, hắn Nghiêm Hạc Chi 3 năm khổ tu lại như thế nào, bất quá là ta mấy viên thuốc sự tình.
Ta có sợ gì? Chi Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Vương Sùng.
Ta đã sớm nói, bọn hắn Bạch Hổ Đoàn nếu có không phục, ta sẽ giết tới bọn hắn chịu phục mới thôi.
Vương Sùng trong lòng không chịu được nhắc lên kinh đào hải lãng.
Lúc trước Sở Kinh Thiên tại trong hội trường lúc nói những lời này, tất cả mọi người từng nghe nói.
Một số người còn xem thường, cho đến cái này hắn mới biết được đối phương xác thực có nói loại lời này vô liếng.
Đây là ta mặt khác luyện chế ngưng thần đan, có thể tăng lên pháp lực tu vi, chuyên môn cung cấp tu chân giả phục dụng. Sở Kinh Thiên đổ ra một viên khiết trắng như ngọc viên đan dược, lại đưa cho một bên trông mong La Thắng Vũ.
Lúc này mới cười nói, đi thôi, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến.
Đi cái nào?
Đi một chuyến Bách Binh Các. Sở Kinh Thiên xoay tay phải lại, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay thêm ra một khối đen như mực tảng đá.
Cái này cũng không biết là ai tặng lễ vật, nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế lại là hiếm thấy đúc khí vật liệu.
Ta một mực thiếu khuyết tiện tay vũ khí, hôm nay không bằng lấy nó đến đúc kiếm.
Sở Đại Sư, ngài sẽ còn đúc khí? La Thắng Vũ nhịn không được hỏi.
Ngươi cứ nói đi. Sở Kinh Thiên cười nhạt nói.
Không có mấy phần thủ đoạn, như thế nào làm bên trên Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ?
Vương Sùng cùng La Thắng Vũ liếc nhau, khó nén rung động trong lòng.
Đúc khí, luyện đan, bày trận, ngự thú, y lý thuật bọn hắn liền muốn biết, đến tột cùng có cái gì là đối phương sẽ không.
Sở Kinh Thiên đã dự định đúc khí, liền sẽ không rèn đúc những cái kia phổ thông binh khí, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là kiếm.
Từ Bách Binh Các bên trong mua về số lớn khoáng thạch về sau, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu bế quan.
Hắn lấy pháp lực ngưng tụ chân hỏa đem những khoáng thạch này dung luyện, tại lấy đúc khí vật liệu dung hợp.
Trong mấy ngày nay, hắn không ngừng lấy chân hỏa rèn luyện, đem kim loại bên trong tất cả tạp chất đều cho từng cái loại bỏ, sau đó lại lấy Đại Đạo Tiên Tông đặc hữu rèn đúc pháp môn, không ngừng lấy thần niệm đến gõ.
Sở Kinh Thiên mỗi ngày ngoại trừ bế quan đúc khí bên ngoài, liền đi giao lưu hội cùng người giao thủ, ma luyện một phen.
Trọn vẹn 3 ngày, mới ngưng tụ thân kiếm.
Chỉ gặp một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm lơ lửng tại Sở Kinh Thiên trước người, thân kiếm hàn mang lấp lánh, đều đều vân vân không ngừng thuận lưỡi giao tới lui, cho người ta một loại túc sát chi ý.
Chỉ có khắc xuống trận pháp cùng phù văn, thanh phi kiếm này mới có thể hoàn toàn thành hình, hiện tại chỉ có thể coi là bán thành phẩm.
mặc dù còn chưa hoàn thành. Nhưng kiếm này nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới hoàng triều chấn động, vô số thế lực tranh đoạt không ngớt. Bất quá tiếp xuống khắc dấu phù văn thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là tưởng niệm một đoạn thời gian rất dài. Thanh phi kiếm này bởi vì chất liệu quan hệ, chỉ có thể khắc dấu 108 đạo phù văn. Trong đó 36 đạo vì phi kiếm cơ sở phù văn, còn lại 72 đạo nên khắc cái gì? Đẳng cấp càng cao pháp khí, khắc dấu phù văn số lượng tự nhiên càng nhiều. Nhưng nếu là vượt qua số lượng nhất định, pháp khí liền lại bởi vì không chịu nổi phù văn lực lượng mà tổn hại. Cho nên Sở Kinh Thiên tự nhiên chỉ có nghĩ biện pháp tại có hạn phù văn số lượng bên trong, chọn lựa cường đại nhất một loại. Lôi pháp hỏa thuật phong trận. Không bằng liền dùng nó. Tuyển định sau cùng phù văn, tiếp xuống hắn lại trọn vẹn bỏ ra 4 ngày, lấy thần niệm làm đao, không ngừng trên thân kiếm khắc xuống phù văn. Nho nhỏ trên thân kiếm hết thể khắc xuống 108 đạo phù văn. Trong đó 36 đạo là phi kiếm cơ sở phù văn, tại còn lại 72 đạo vì bạo tự quyết pháp trận này một khi khu động, sẽ thiêu đốt phi kiếm bản thân, bộc phát ra mạnh nhất xá sinh nhất kích. Đương nhiên một kích này qua đi, phi kiếm cũng sẽ triệt để pha thoái, hóa thành hư ảo. Thậm chí liền thân vì phi kiếm chủ nhân Sở Kinh Thiên, cũng sẽ đồng dạng trọng thương. Nhưng đương nhiên, một kích này uy lực cũng không phải bình thường. Liền xem như chân khí tông sư, cũng sẽ ở đây một kiếm hạ chết bất quá cuối cùng này bạo tự quyết, không đến cuối cùng trước mắt Sở Kinh Thiên cũng không sẽ sử dụng ra. Đây là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Từ nay về sau, kiếm này tên là Trầm Uyên. Tay phải bóp ra một cái ấn quyết, Trầm Uyên kiếm vù vù run lên, cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một vệt kim quang chui vào Sở Kinh Thiên chỗ mi tâm nghe hoàn cung trong. Ngày sau muốn giết địch, hắn chỉ cần động một chút suy nghĩ, Trầm Uyên kiếm liền sẽ bay ra. Lấy địch người thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. A. Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị kết thúc cái này 7 ngày bế quan thời điểm, đầu hắn đột nhiên vừa tăng, phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong đầu chui ra ngoài. Cảm thụ được cái này cố cảm giác quái dị, hắn đầu tiên là sững sờ chợt lộ ra một vẻ vui mừng. Nhanh như vậy liền muốn đột phá. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 63, Lục Kiếm Ly. Nhờ vào cái này 7 ngày đúc khí, mỗi lần Sở Kinh Thiên đều sẽ hao hết thần niệm mới có thể đình chỉ. Quá trình này mặc dù dị thường gian khổ, nhưng cũng là một loại tu luyện. Ngưng. Ăn vào 3 viên ngưng thần đan, Sở Kinh Thiên tay nắm ấn quyết đột nhiên vừa quát. Ngoại phóng thần niệm tại thời khắc này đột nhiên thu liễm ngưng tụ. Mà đồng thời hắn nghe hoàn cung trong pháp lực vòng xoáy, cũng đạt tới 6 con. Từ thông huyền tiểu thành đến đỉnh phong, Sở Kinh Thiên chỉ dùng 7 ngày. Đại đạo tiên tông đệ tử muốn đạt tới đến cảnh giới này, cần nửa năm lâu. Mà đại yên vương triều tu chân giả, chỉ sợ muốn 10 năm chính là đến mấy chục năm. Không nghĩ tới ta luyện pháp tu chân cảnh giới, thế mà lại vượt qua luyện khí hóa cảnh. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải hư nắm. Nơi lòng bàn tay dần dần thoáng hiện phong hỏa lôi điện pháp thuật phức tạp. Bình thường tu chân giả suốt đời chi nghiên cứu một chủng loại hình pháp thuật, nhưng Sở Kinh Thiên lại là toàn hệ tinh thông, cho dù là tại đại đạo tiên tông trong lịch sử đều mười phân hiếm thấy. Sở Đại Sư. Ngoài cửa vang lên một trận nhẹ nhàng thưa dạ tiếng hô. Ta đem đồ vật đưa tới. A. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, chỉ gặp hắn cũng không cái gì động tác, cửa lớn đóng chặt một tiếng cọt kẹt mở ra, đứng ngoài cửa chính là một mực cung kính Tần Nhược Hề. Cực kỳ tốt, nhân tình này xem như ta thiếu các ngươi Tần gia. Sở Kinh Thiên đại hỉ. Từ khi tại Kiềm Nam thành lấy một tu long máu tươi, đem luyện thành tổ long bí thuật về sau, hắn liền một mực để Tần gia thay hắn tìm kiếm tiếp xuống đủ để cho hắn tu luyện bí thuật vật liệu. Những tài liệu này mười phân hy hữu, chính là lấy Tần gia cũng đầy đủ hao một tháng lâu mới có hạ lạc. Có thể thay Sở đại sư cống hiến sức lực, là ta Tần gia vinh quang. Tần Nhược Hề kinh sợ. Mặc dù biết vị thiếu niên này cũng không phải phàm nhân, nhưng biết được hắn liền là vị kia đại sát tứ phương Sở tiên sinh về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Tần tự nhiên là vạn phần chấn động. Tần gia mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng không có trèo chống gia tộc cường giả. Chỉ cần có thể đạt được Sở Kinh Thiên hữu nghị, chí ít có thể cam đoan Tần gia trăm năm ngật đứng không ngã. Đây là Long Tiên Thảo, chính là Long Khí Hội Tụ Chi Thảo. Đây là Vạn Long Bổ Xương, chính là có được tam giai chân long huyết mạch yêu thú xương cốt mài mà thành, chính là xương chi tinh túy. Đây là tam giai tinh anh cấp bậc yêu thú, địa hành long trái tim 50 năm trước, từng bị ngự thần cao thủ chém giết. Chúng ta Tần gia bỏ ra lớn đại giới mới từ vị kia ngự thần cao thủ hậu đại trong tay mua được. Tần Nhược Hề thận trọng đem ba vị vật liệu từng cái đặt ở Sở Kinh Thiên trước mặt, đồng thời kỹ càng giới thiệu lai lịch. Long huyết đâu? Sở Kinh Thiên lông mày ám nhăn. Sở đại sư, long huyết này ta Tần gia lật khắp Đại Yên Vương triều, cũng không có tìm được. Á, Tần Nhược Hề mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chính là tìm kiếm cái này ba món đồ, Tần gia đều đã hao hết tâm lực, nói thế nào nói ở trong đó quý giá nhất long huyết. Là như thế này a, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tuy nói là long huyết, nhưng trên thực tế cùng trước đó một tu long đồng dạng, chỉ cần là có được chân long huyết mạch yêu thú chi huyết liền có thể. Bất quá long huyết này nhất định phải lưu thông máu, là yêu thú khi còn sống lấy xuống máu tươi. Tam giai yêu thú sao mà đáng sợ, chính là ngay cả chân khí tông sư, thông huyền tông sư đều không thể đối kháng, còn có ai có thể từ thân lấy lưu thông máu. Về phần cái khác ba loại, đều là tử vật, cố nhiên dễ dàng không ít. Tuy nói là bốn loại vật liệu, nhưng trên thực tế long tiên thảo, vạn cốt long phấn, tim rồng đều chỉ là dệt hoa trên gấm chi vật. Long huyết mới là tu luyện tổ long bí thuật trọng yếu nhất vật liệu, không gì khác không thể a. Sở Kinh Thiên ngón tay chụp lấy mặt bàn, cộc cộc rung động. Quả nhiên, cái này Đại Yên Vương triều vị trí địa giới vẫn là cấp quá thấp một chút, không nghĩ tới ngay cả long huyết đều không thể đạt được. Mà lấy ta hiện thực lực hôm nay, muốn từ yêu thú cấp 3 trên thân lấy được lưu thông máu, vẫn là có lực không tới. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tần Nhược Hề nói, thiếu đi long huyết, tu luyện liền không cách nào đạt thành. Ngươi thay ta nhiều tìm kiếm một chút, nếu là đạt được long huyết tin tức, cho ta biết liền có thể ta không thể thiếu các ngươi Tần gia chỗ tốt. Thể võ pháp ba tu, đối ứng nhân thể tinh khí thần. Nếu như chỉ là pháp võ song tu, mà xem nhẹ luyện thể, thì tương đương với một đống tinh mỹ gia câu, lại không phía ngoài phòng ốc bảo hộ. Mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng chỉ giống như là không nơi nương tựa lục bình. Phải Tần Nhược Hề liền vội vàng gật đầu. Rời đi Tử Kim Các, Sở Kinh Thiên tóm lại có chút khó chịu. Nếu là những tài liệu này đến đông đủ, hắn liền có thể lập tức mở ra ba cung, đến lúc đó thực lực sẽ tăng gấp bội. Dù là Bạch Hổ Đoàn mời đến vị kia tổng giáo đầu, hắn cũng có thể một chiêu chém giết. Mặc dù hắn đúc thành Trầm Nguyên kiếm, đã có thể đứng ở thế bất bại, nhưng tóm lại có chút thất vọng. Thôi, chỉ có thể hy vọng Tần Nhược Hề động tác có thể nhanh một chút. Sở Kinh Thiên âm thầm nghĩ tới. Dù sao niên hội gần, đến lúc đó cái kia tồn tại tất nhiên cũng sẽ trở về, cũng không đủ át chủ bài hắn không cách nào trấn áp đối phương. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận không thể tin được thanh âm. Sở Lão Đại. Cái này thanh âm quen thuộc quá mức đã lâu, Sở Kinh Thiên xoay người, chỉ gặp một cái dài rộng gần như giống nhau mập mạp đứng nơi đó, không thể tin được nhìn xem chính mình. Thật là ngươi, những ngày này ngươi chạy đi đâu rồi? Lục mập mạp Sở Kinh Thiên trong lòng ngũ vị thành tạp. Cái này Lục mập mạp bản danh Lục Kiếm Ly. Phụ thân chính là Tây Cương Vương, cùng Bắc Lương Vương cùng thuộc Đại Yên Tứ Vương. Lục Kiếm Ly là Sở Kinh Thiên kiếp trước duy nhất hảo hữu, Bắc Lương Vương phủ bị tiêu diệt về sau, hắn không để ý Tây Cương Vương ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên vận dụng hết thể lực lượng trợ hắn từ Đại Yên Vương triều đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn chết tại Cửu hoàng tử truy sát phía dưới. Một thế này Sở Kinh Thiên cưỡng chế không ít lần gặp hắn ý nghĩ, sợ giống như là kiếp trước như vậy liên lụy với hắn. Không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động chạy tìm đến mình. Người hôn đàn này, từ khi chuyện kia ra về sau, ta đi Bắc Lương Vương phủ đi tìm ngươi nhiều lần, nhưng mỗi lần ngươi cũng không trong phủ, bây giờ rốt cục bỏ về được. Lục Kiếm Ly hung hăng một quyền đánh vào Sở Kinh Thiên ngực. Ngươi không phải bị cấm túc sao? Sở Kinh Thiên nói sang chuyện khác. Đoạn thời gian trước, hắn hoặc là tại Kiềm Nam Thành, hoặc là tại Vạn Thú Sơn, hoặc là tại Tử Kim Các, Lục Kiếm Ly làm sao có thể tìm tới hắn? Đúng vậy a, từ khi ngươi xảy ra chuyện về sau, ta liền bị lao đầu tử cho cấm túc, không cho phép lại bước ra Tây Cương Vương phủ một bước. Ta mỗi lần đều là vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi, làm sao ta vừa rồi nhìn ngươi thật giống như có chút tâm tình không tốt. Lục Kiếm Ly cười ha hả câu lên Sở Kinh Thiên bả vai. Hắn cùng Sở Kinh Thiên tỉnh xưng hoàng thành nhị thiếu, quan hệ gần nhất. Sở Kinh Thiên phạm tội về sau, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều trở thành mục tiêu công kích. Tây Cương Vương sợ rước họa vào thân, lúc này mới cấm túc Lục Kiếm Ly. Một chút phiền lòng sự tình thôi, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đừng phiền, võ thị vừa tới một nhóm bí hộ, chúng ta cùng đi giải sầu một chút. Lục Kiếm Ly coi là Sở Kinh Thiên còn đang vì ba tội sự tình mà lo lắng, không nói lời gì liền kéo Sở Kinh Thiên trực tiếp đi võ thị. Võ thị chiếm cứ tại Hoàng Ngoại Ô, cũng không phải là giống như là Tử Kim Các một loại kia cửa hàng, mà là một cái cỡ lớn phiên chợ. Bởi vì một chút không rõ lai lịch, không coi là gì bảo vật sẽ xuất hiện ở đây, cho nên nơi này đều là đến tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt người. Mà võ thị bên trong hấp dẫn người nhất không ai qua được bí hộp. Mọi người đều biết, một chút thiên linh địa bảo nếu như không thông qua thủ đoạn đặc thù đến bảo tồn, dần ra liền lại bởi vì linh khí tiêu tán, dược tính đại giảm. Thời kỳ thượng cổ liền có một ít người liền nghiên cứu ra bí hộp đến cất giữ những ngày này linh địa bảo. Theo thời gian trôi qua, bí hộp công năng cũng bị phát dương quang đại, ngoại trừ dùng cho bảo tồn thiên linh địa bảo bên ngoài, cũng có thể dùng để bảo tồn đan dược, pháp khí, bí tịch chờ. Bí hộp đều là trải qua thượng cổ lưu truyền mà đến, bên trong đến tột cùng chứa cái gì đồ vật cũng không người biết được. có thể là trống không, có thể là không có chút giá trị vật kỷ niệm. Muốn mua được một con chứa bảo bối bí hộp, hoàn toàn liền phải bằng vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Nếu là chúng ta nếu là có thể từ bí trong hộp tìm tới cái gì khó lường bảo bối, đem nó đem bán lấy tiền, đến lúc đó liền có thể đền bù ngươi tham ô quốc khố tiền. Lục Kiếm Ly trên đường đi không ngừng cho Sở Kinh Thiên ra lấy đủ loại chủ ý ngu ngốc. Tỷ như nói cho Từ Mạc Tình cho ăn điểm mông hán dược, thừa dịp nàng không sẵn sàng, đem nàng làm. Chờ ván đại đóng thuyền, Từ Mạc Tình mang thai Sở Kinh Thiên hải tử về sau, Kim Lăng Vương liền rốt cuộc bắt hắn không cách nào. Sở Kinh Thiên mặc dù là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng là có vô hạn ấm áp. Dù sao lúc này còn có thể chăm chỉ không ngừng cho hắn nghị kế cũng chỉ có Lục Kiếm Ly, hắn bạn nhậu đều sợ rước họa vào thân, tránh không kịp. Đúng rồi, ngươi nghe nói gần nhất xuất hiện Sở tiên sinh không có quả thực là quá lợi hại, liên trạm Bạch Hổ đoàn ba vị đại giáo đầu, ngươi nếu là có hắn thủ đoạn như vậy, Kim Lăng Vương không những không dám đem ngươi như thế nào, nói không chừng còn sẽ chủ động đem Từ Mạc Tình đào cởi hết quần áo đưa đến trên giường của ngươi. Lục Kiếm Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vụ trộm đảo đảo Sở Kinh Thiên. Không bằng ngươi giả trang Sở tiên sinh. Sở Kinh Thiên thực sự có chút dở khóc dở cười. Trong lòng của hắn thầm than. Không cần giả trang, ngươi có biết ta chính là Sở tiên sinh a? Lục Mập Mạp, ngươi nói muốn đem ai quần áo cho lột sạch đưa đến trên giường của người nào đi đúng lúc này, hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một trận băng lãnh tiếng quát. Lục Kiếm Ly trong lòng một cái lộ bộ, biểu lộ trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên nhỏ giọng nói, cô nãi nãi này làm sao cũng tới võ thị. Hai người quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Từ Mạc Tình chính mặt mũi tràn đầy tức giận đứng ở nơi đó, trong mắt sắp bốc hỏa, quả thực muốn đem Lục Kiếm Ly ăn sống nuốt tươi. Mà Từ Mạc Tình bên người còn đứng lấy một nam một nữ nữ khuôn mặt thanh tú, tự nhiên hào phóng, dung mạo mặc dù kém hơn Từ Mạc Tình, nhưng cũng là hiếm có mỹ nữ. Nam anh tư thẳng tắp, xuất khí phi phàm. Lục Mập Mạp, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền xé miệng của ngươi. Từ Mạc Tình hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Kiếm Ly, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nhưng vừa nhìn thấy Sở Kinh Thiên kia một bộ vạn sự không lọt mắt thần thái, không khỏi trong lòng lại lật lên sóng biển ngập trời. Đại ba phỏng đoán hắn liền là Sở tiên sinh. Liền ngay cả cha ta cũng bắt đầu dao động, nhất định phải đem ta đưa cho hắn làm thị nữ. Nghĩ tới đây, nàng dùng sức lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Sở Kinh Thiên, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là dạng gì tồn tại, đều không thể để cho ta chịu thua mà lại, ta cũng không tin ngươi chính là hắn. Sau khi nói xong nàng cũng không quay đầu lại đối sau lưng một nam một nữ quát. Chúng ta đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt Lục Kiếm Ly cùng sắc mặt từ đầu đến cuối đạm mạc Sở Kinh Thiên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 64, Bí hộ. Hắn liền là Sở Kinh Thiên. Từ Mạc Tình sau lưng nam tử hai mắt nhắm lại, không tự chủ toát ra một tia lý ý. Ha ha, một cái bất học vô thuật hoàn khố phế vật thôi. Một cái khác nữ tử khinh thường cười nói. Ngươi nhưng không nên coi thường hắn, gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, nhảy lên trở thành nhị giai ngự thú sư, giải quyết Đinh Văn Uyên, thôi hành nhất đều không thể chữa trị phi tích địa long. Thân phận của hắn đã xa không phải ngày đó tên phế vật kia có thể so sánh. Hiện nay đã có không ít thế lực bắt đầu đối Bắc Lương Vương phủ lấy lòng, cũng là bởi vì hắn. Anh Tuấn Nam tử hừ lạnh nói. Hắn nói, trộm trộm nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng đi tại phía trước Từ Mạc Tình, giảm thấp thanh âm nói. Theo ta thấy đến, Từ Mạc Tình trong lòng đã đối với hắn động một chút tình cảm, vậy làm sao bây giờ nữ tử che miệng, không thể tin được. Để hắn mất hết mặt mũi. Anh Tuấn Nam tử trong mắt hiện ra một tia vẻ trào phúng. Xong, xong, chúng ta nói chuyện bị nàng nghe thấy được, nếu như nàng cùng Kim Lăng Vương cáo trạng, ta trở về lại tránh không khỏi dừng lại ra thịt nỗi khổ. Sở Kinh Thiên, ta chuẩn bị cho ngươi điểm mông hán dược, ngươi đêm nay liền đem nàng làm, gạo nấu thành cơm. Lục Kiếm Ly không ngừng sắt trên trán mồ hôi lạnh. Ngươi còn thật tính toán như vậy. Sở Kinh Thiên nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng đâu nếu như ra tay trễ, coi như không tới phiên ngươi. Ngươi biết đi theo Từ Mạc Tình sau lưng một nam một nữ kia là ai chăng? Lục Kiếm Ly nhỏ giọng nói. Là ai? Nam tử kia gọi là Tôn Quảng Đạo, chân khí sơ kỳ tu vi, Bạch Hổ đoàn vạn phu trưởng. Nữ tử gọi là Tôn Quảng Vận, nội kình tông sư tu vi, Chu Tước đoàn thiên phu trưởng. Phụ thân của bọn hắn là Hắc Nham thành thành chủ Tôn Hưng Hải. Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy khoa trương nói. Toàn bộ Đại Yên Vương triều không biết có bao nhiêu người muốn truy cầu Từ Mạc Tình, nhưng nhất có sức cạnh tranh là thuộc hắn. Khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm, ngươi đùa giỡn Từ Mạc Tình về sau. Kim Lăng Vương phái binh vây quanh Bắc Lương Vương phủ liền là Tôn Hưng Hải ở sau lưng bày mưu tinh kế. Thì tính sao? Sở Kinh Thiên vẫn như cũ một bộ việc không liên quan đến mình thần thái. Lục Kiếm Ly cũng là bất đắc dĩ, ung dung thở dài nói. Thôi, cố gắng ngươi cũng có ý nghĩ khác. Chúng ta vẫn là nhìn có thể hay không mua được có giá trị bí hộp, trước tiên đem quốc khố thâm hụt cho lấp lên đi. Sở Kinh Thiên biết, đối phương cũng là thật tâm thật ý thay mình bày mưu tính kế, cũng không phải hắn không lĩnh tỉnh. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, đã khinh thường dùng âm mưu quỷ kế đi mưu sự, lấy hắn luyện đan, ngự thú, đúc khí, trận pháp các loại thủ đoạn, hẳn là người khác tới cầu hắn mới đúng. Thế nhưng là những này vẫn chưa tới thời cơ, hắn căn bản là không có cách nói rõ. Gần nhất võ thị tới trở tới một nhóm lớn bí hộp, nghe nói những này bí hộp là từ một vị tam giai ngự thú sư trong huyệt mộ tìm tới. Vì tiến cái kia mộ, nhưng là chết không ít người. Ta còn nghe nói, vị kia ngự thú sư còn là một vị ngự thần cao thủ đâu. Lục Kiếm Ly lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ kia hi hi ha ha bộ dáng, cho Sở Kinh Thiên giới thiệu nhóm này bí hộp lai lịch. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới nhắc lên một chút hứng thú. Ngự thần kỳ là luyện pháp tu chân cái thứ ba đại cảnh giới, tại thông huyền kỳ phía trên. Đặt tới ngự thần kỳ về sau, cố hữu, nhất niệm phong vân động, nhất niệm quỷ thần kinh mà nói. Bởi vậy có thể thấy được ngự thần kỳ cường giả đáng sợ. Mà cảnh giới này, ở thế tục phàm nhân trong mắt, không khác tiên nhân cấp bậc tồn tại. Đã là tam giai ngự thú sư, lại là ngự thần kỳ cao thủ, nói không chừng nhóm này bí trong hộp sẽ có long huyết tồn tại. Sở Kinh Thiên tâm niệm vừa động. Đây cũng không phải là hắn lung tung phỏng đoán, mà là xác thực có nguyên nhân. Một chút ngự thú sư sẽ chân tàng một chút cường đại yêu thú máu tươi, lấy những máu tươi này thông qua một loại bí thuật đến để thăng yêu thú thực lực. Có được chân long huyết mạch máu tươi, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Vâng! Đúng lúc này, một trận làm ồn âm thanh truyền đến. Thật mở ra bảo bối tới. Lại là pháp khí, vận khí tốt như vậy. Cái này pháp khí giá trị ít nhất mấy vạn tử kim, nếu như trải qua giám định lời nói không chừng sẽ còn cao hơn. Sở Kinh Thiên vội vàng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một sạp hàng trước bu đầy người bầy, là dễ thấy nhất chính là một bộ vượt qua một người cao yêu thú hài cốt, mặc dù chỉ còn một bộ xương khô, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trước người là bực nào cao chót vót. Đám người ánh mắt hâm mộ, nhao nhao hướng một vị anh tuấn nam tử ném đi. Nam tử kia một cái tay nắm lấy một con chất gỗ bí hộp, một cái tay nắm lấy một con kim linh. Kia linh đang thượng tán truyền bá lấy như nước thủy triều linh lực ba động. Lại là gia hỏa này nhìn thấy đối phương, Lục Kiếm Ly lông mày nhếch lên, lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Mở ra bí hộp, đạt được pháp khí không là người khác, chính là Tôn Quảng Đạo. Ngươi làm sao thấy được cái này bí trong hộp sẽ có bảo vật? Một bên Tử Mạc Tình đầy mắt kinh ngạc. Lúc trước nàng bị hai người dẫn đầu đến chỗ này trước gian hàng. Tôn Quảng Đào tràn đầy tự tin chọn lựa một con bí hộp, nói cho nàng cái này bí trong hộp có chín thành sẽ có bảo bối, nàng bản là không tin, nhưng không nghĩ tới mở ra sau khi bên trong thật sự có một con pháp khí. Ta đại ca từng tại một bộ cổ tịch bên trên học qua một chút trinh sát bí hộp thủ đoạn, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được hắn. Tôn Quảng vận mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hỏng, hỏng, bị bọn hắn ra danh tiếng. Lục Kiếm Ly nhìn xem Từ Mạc Tình thân sắc, không khỏi âm thầm sốt ruột. Hắn vội vàng lôi kéo Sở Kinh Thiên cũng xâm nhập đám người. Sở lão đại, chúng ta cũng chọn lựa mấy cái bí hộp, đem ra hỏa này cho làm hạ thấp đi. Cho ta cũng cầm 5 con bí hộp. Lục Kiếm Ly cầm ra một con túi tiền, ném cho chủ quán, liền đánh giá đến trước mặt những này bí hộp. Những này bí hộp hiện lên dài hình, lớn nhỏ không đều. Bí hộp bên ngoài lấy trận pháp phong tồn, ẩn ẩn có thể thấy được nòng nọc phù văn thuận bí hộp bay lượn, khắp nơi lộ ra thần bí. Chỉ gặp Lục Kiếm Ly tiện tay nắm lên một con bí hộp. Đem một giọt máu tươi nhỏ tại pháp trận trong, nhất thời vô số phù văn hóa thành lưu hình tiêu tán. Lục Kiếm Ly gấp không thể chờ mở ra bí hộp, kết quả bên trong lại không có vật gì. Ai, trống không? Nào có dễ dàng như vậy mỗi lần đều có thể tìm tới bảo. Người xung quanh gặp bí trong hộp giống tuyết, không khỏi phát ra một trận thở dài. Hừ, bí hộp há có dễ dàng như vậy cược. Tôn Quảng Vận trông thấy mặt mũi tràn đầy thất vọng Lục Kiếm Ly, nhịn không được lên tiếng châm chọc nói. Một bên Tôn Quảng Đào. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là khó nén trong mắt khinh miệt. Người xung quanh đều là không chịu được nhẹ gật đầu. Bởi vì ai cũng không biết tiền nhân đến tột cùng tại bí trong hộp phong ấn cái gì, cho nên hết thảy đều tràn đầy bất ngờ tính. Lại thêm bí hộp giá cả không ít, rất nhiều người đều là mò mẫm, cho nên bí hộp lại được xưng là cực bí. Trong đó không thiếu có bí trong hộp mở ra tuyệt thế chân bảo, để người bình thường một bước lên trời ví dụ. Cũng thường có một ít phú hào bởi vì cực bí, mà táng ra bại sản. Vị tiểu ca này, ngài còn có thể tuyển 4 cái bí hộp. Chủ quán vui vẻ kiểm lại một chút tử kim, đối Lục Kiếm Ly nói không chừng tiếp xuống ngươi liền có thể mở ra một kiện pháp khí không tồi đâu, nói không chừng bí tịch cũng có khả năng. Lục Kiếm Ly vốn cho là mình có thể mở ra một kiện bảo bối, đem Tôn Quảng Đảo cho hung hăng làm hạ thấp đi, ai biết ngược lại bị đối phương cho cười nhạo, sao có thể nuốt xuống một hơi này, lại tiện tay bắt hai con bí hộ. Kết quả mở ra xem, vẫn như cũng là trống không, lập tức để hắn mắt tròn váng. Cái này bí hộp thế nhưng là 1.000 tử kim một con, hắn một tháng đồng lộc cũng mới chỉ có 5.000 tử kim, bây giờ lập tức liền có hơn phân nửa đều trôi theo dòng nước, dù hắn cũng không khỏi vô cùng thì đau. Tiểu gia ta cũng không tin. Lục Kiếm Ly ồn ào mắng, chuẩn bị lại tuyển, lại bị Sở Kinh Thiên cho ngăn lại. Lục Mập Mạp, ngươi chờ một chút, để ta xem một chút. Ngươi tốt ra ta hôm nay vận may không được, nói không chừng ngươi có thể mở ra bảo đến Lục Kiếm Ly sửng sốt một chút, lúc này mới thu tay lại. Ca. Tôn Quảng Vận thấp giọng hô một chút Tôn Quảng Đào, cái sau lúc này mới phát hiện Từ Mạc Tình đứng vững tại nguyên chỗ, chính mặt mũi tràn đầy phức tạp đánh giá Sở Kinh Thiên. Hắn nhướng mày, ngượng ngập chê cười nói. Cực bí nào có dễ dàng như vậy, có ít người chỉ có đụng đầu rơi máu chảy mới sẽ thấy hối hận. Từ Mạc Tình, ta lại chọn lựa một con cho ngươi đi. Chỉ gặp Tôn Quảng Đào đi vào quầy hàng trước mặt, cầm lấy một con bí hộp dò xét cẩn thận. Hắn cầm lấy một con bí hộp, hiến vật quý cũng giống như mà nói. Ngươi xem một chút cái này bí hộp, có nhiều mài mòn, chắc hẳn thường xuyên bị người sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán phương pháp một trong, càng nhiều hơn chính là từ bí hộp vật liệu, Hoa Văn Đến Trục vừa phân tích. Tựa như là cái này bí hộp, ta chí ít có 7/5 chắc có thể kết luận bên trong có cái gì. Xuất ra 1.000 tử kim, giao cho chủ quán, Tôn Quảng Đào theo nếp lấy máu tươi giải khai pháp trận. Mọi người vội vàng tiến tới, chỉ gặp bí hộp mở ra sau khi quả thật đặt vào một thanh bảo kiếm, chỉ bất quá thanh trường kiếm này cũng không phải là pháp khí. Nhưng thông qua trên thân kiếm vân vân cùng quang trạch để phán đoán, hiển nhiên cũng là hiếm có lợi khí, nói ít cũng giá trị vạn đến tử kim. Mặc dù không bằng đám người lúc trước suy nghĩ như vậy giá trị, nhưng Tôn Quảng Đào lộ như thế một tay, vẫn là để người xung quanh nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục. Thất thủ. Không nghĩ tới chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm. Tôn Quảng Đào mang theo tiếc nuối nói. Đã rất lợi hại, phụ thân ta đoạn thời gian trước thế nhưng là mua hơn 10 cái bí hộp, kết quả trong đó đều không có vật gì. Từ Mạc Tình từ đáy lòng tán thán nói. Nàng nói, lại len lén liếc một chút Sở Kinh Thiên, mà đối phương lại phảng phất tại trầm tư cái gì, hoàn toàn không có để ý chuyện bên này. Không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, hắn nhiều lắm là chỉ là tại ngự thú cùng trên trận pháp mặt có chút môn đạo, hắn toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này người, thế nào lại là Sở Tiên Sinh? Từ Mạc Tình nhớ tới giao lưu hội một màn kia. Từng có một đêm, nàng cũng theo Từ Huyền đi qua một lần giao lưu hội, phát hiện Sở Tiên Sinh bị vô số cường giả chúng tinh phùng nguyệt cung cấp ở giữa, hắn dăm ba câu ở giữa liền có thể để một vị chân khí, hoặc là thông huyền cường giả hiểu ra. Loại kia chậm rãi mà nói, chỉ điểm giang sơn thái độ, căn bản cũng không phải là Sở Kinh Thiên có thể cùng sánh vai tồn tại. Tôn Quảng Đào đạt được Từ Mạc Tình tán thưởng, không khỏi mặt mày hớn hở. Tôn Quảng Vận cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ý vị này cố gắng của bọn hắn rốt cục có tác dụng. Lục Kiếm Ly một thời gian cũng là vội vã không nhịn nổi, không khỏi thúc giục nói, Sở Lão Đại, ngươi tuyển xong chưa? Người xung quanh cũng không phải là đồng đốc, đều có thể nhìn ra song phương hình như có chút mâu thuẫn. Mà Sở Kinh Thiên một phương này, muốn đang đánh cược bí bên trên lấy lại danh dự, nhưng mọi người cũng không coi trọng bọn hắn. Nếu như cược bí dễ dàng như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy giàu giả tiểu thương lại bởi vì cược bí mà táng ra bại sản. Mọi người ở đây không tin lúc, ngay tại Tôn Quảng Đào huynh muội đắc ý lúc, ngay tại Lục Kiếm Ly vội vàng lúc, ngay tại Từ Mạc Tình thất vọng lúc, Sở Kinh Thiên lúc này mới ngẩng đầu thản nhiên nói. Ta chọn tốt. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 65, Kinh Thiên đánh cược. A, ngươi chọn tốt, không biết ngươi chọn là cái nào hai con bí hộ. Đối mặt lạnh nhạt vô cùng Sở Kinh Thiên, Tôn Quảng Đào cười híp mắt hỏi. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hung hăng giẫm một chút Sở Kinh Thiên, cũng may Từ Mạc Tình trước mặt hiện lộ rõ ràng ra bản thân so với lợi hại hơn. Nhưng hôm nay đối phương cứ như vậy đưa tới cửa, hắn sao sẽ bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Hắn cũng không tin đối mới có thể đang đánh cược bí bên trên vượt qua mình. Sở Lão Đại, ngươi nắm chắc trong lòng sao, nếu là lại mở không ra đồ vật, mặt mũi của chúng ta sẽ triệt để mất hết. Lục Kiếm Ly vội vàng nắm lên Sở Kinh Thiên cánh tay, thấp giọng hỏi. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói, ta cũng học qua một chút cược bí chi pháp, tuyệt đối viễn siêu bất luận kẻ nào. Hừ. Lời vừa nói ra, Tôn Quảng Đào không khỏi trào phúng một tiếng nói, một ít người ăn nói xuông. Chớ có do lớn đau đầu lưỡi bởi vì cái gọi là thần tiên khó gây bí hộ, muốn trở thành cược bí cao thủ chí ít bằng vào kinh nghiệm, học thức, nhãn lực, thậm chí cả tuyệt học gia truyền, nhưng ta không từng nghe nói Bắc Lương Vương phủ cũng lưu truyền cược bí chi pháp. Bắc Lương Vương thế tử hắn là Sở Kinh Thiên. Một tràng thốt lên tiếng vang lên. Nhất thời, mọi người dò xét Sở Kinh Thiên ánh mắt, trở nên nghiền ngẫm. Nếu là người bên ngoài nói hắn có cực bí chi pháp, ta có lẽ còn sẽ tin tưởng. Nhưng nếu như là Sở Kinh Thiên, như vậy thì đáng giá hoài nghi. Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù gần nhất thường có quan hệ với Sở Kinh Thiên quật khởi, chính là đến trở thành nhị giai ngự thú sư tin tức truyền ra. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà cải biến đối Sở Kinh Thiên cách nhìn, còn coi hắn là thành đã từng cái kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Không biết đạo hắn muốn chọn dạng gì bí hộp. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Tại mọi người nhìn chăm chú, Sở Kinh Thiên phân biệt chọn lựa hai con bí hộp. Cái thứ nhất bộ dáng mới tinh, một cái khác lại là cũ nát không chịu nổi, phảng phất bị vật gì hủ thực. Sở Kinh Thiên vừa mới chọn xong, Tôn Quảng Đào đã nở nụ cười. Ta cho là ngươi có dạng gì cực bí thủ đoạn, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái này cái thứ nhất bí hộp, chí ít có 9 thành mới, chỉ sợ chế tạo ra còn chưa kịp sử dụng. Mà một cái khác, thật sự là quá cũ nát, bất kỳ cái gì một người bình thường cũng sẽ không đem quý giá đồ vật để ở trong này. Như ngươi loại này bằng dựa vào vẻ ngoài đến cực bí thủ đoạn, thật sự là cấp quá thấp. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Hắn thấy, Tôn Quảng Đào nắm giữ cực bí thủ đoạn, chính là cấp thấp nhất một loại. Cái gọi là bí hộp, chất liệu thiên kỳ bách quái. Có gỗ, có vật liệu đá, có vàng bạc, có đặc thù chất liệu. Càng cao cấp hơn chất liệu chế thành bí hộp, độ khó cũng lại càng lớn. Nhưng cao cấp bí hộp, cất giữ sự vật thời gian cũng liền càng lâu xa. Chân chính cực bí, chính là từ bí hộp bên ngoài trận pháp hoạch tâm phán đoán. Hắn nắm giữ thủ đoạn, so với Tôn Quảng Đào mà nói, không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Cái này cái thứ nhất bí trong hộp trang là pháp khí một loại vật phẩm, cái này cái thứ hai bí trong hộp trang là một giọt máu tươi. Phốc phốc. Vừa dứt lời, bốn phía đều bật cười. Đại đa số người có thể đánh giá ra bí trong hộp có hay không đồ vật, liền đã tương đương phí sức. Giống như là Sở Kinh Thiên loại này thậm chí còn có thể khẳng định ra bí trong hộp là vật gì, quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Lục Kiếm Ly cũng có chút ngạc nhiên. Mặc dù hai anh em cùng một chỗ thường xuyên thổi ngữ bức, nhưng nếu là bị người tại chỗ chọc thủng, vậy coi như là ngu xuẩn. Ừ. Từ Mạc Tình khẽ nhíu mày. Nàng đại bá Từ Huyền đã từng nói, dùng cho phong tồn bí hộp trận pháp có thể ngăn cản bất luận cái gì thần niệm cùng pháp thuật thăm dò, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được bí trong hộp sự vật. Chính là bởi vì bí trong hộp hết thảy đều tràn ngập ẩn số, cho nên cực bí mới có thể để nhiều người như vậy điên cuồng. Ha ha, nguyên lai là lao sói vây đuôi. Tôn Quảng Vận cười thầm nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Sở Kinh Thiên vốn là đỡ không nổi tường bùng não, cùng nàng đại ca Tôn Quảng Đào quả thực kém cách xa và dặm. Loại người này lại có tư cách gì cùng Tôn Quảng Đào so? Nhưng đối mặt bốn phía chế giễu, chất vấn, khinh thường, Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng cầm lên con kia mới tinh bí hộp, lấy máu tươi mở ra. Chỉ gặp bí hộp ông run lên, vô số phủ văn hóa thành lưu hình lặng yên tan biến. Tất cả mọi người rối cổ, nhao nhao nhìn lại. Liền ngay cả Từ Mạc Tình, cũng không chịu được có chút hiếu kỳ. Tôn Quảng Đào lại là mặt mũi tràn đầy xem thường nói. Nếu là bí trong hộp dễ dàng như vậy mở ra pháp khí đến, pháp khí cũng sẽ không như thế chân quý, sớm liền trở thành nát đường cái cải trắng. Pháp khí. Thế mà thật mở ra pháp khí. Bí hộp chỉ mở ra một cái khe, lập tức liền có sóng linh khí bừng lên, một chút mắt sắc người nhìn chằm chằm như nước thủy triều gợn sóng, lập tức liền nghẹn ngào kêu lên. Đợi đến bí hộp hoàn toàn mở ra, đã thấy bên trong nằm một con khắc lấy cổ phát hoa văn chiếc nhẫn. Sở Thế Tử, ta ra 5 vạn tử kim, ngươi đem chiếc nhẫn này bán cho ta. Nô lão bản, chiếc nhẫn kia mặc kệ là từ hoa văn vẫn là linh lực ba động, chí ít đều là nhị giai pháp khí, 5 vạn tử kim liền muốn mua được ta ra 10 vạn. Trông thấy bí trong hộp mở ra pháp khí, trong đám người lập tức bạo phát ra một trận tiếng hô. Có mấy cái bụng phệ thương nhân, lúc này liền bắt đầu đấu giá kêu lên, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền tăng lên tới 12 vạn tử kim. Lục Kiếm Ly cũng là kích động không thôi, 1.000 tử kim mua được bí hộp trực tiếp lật ra 120 lần, đây quả thực là quá khen trương. Thật mở ra. Từ Mạc Tình một đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng bên người nàng Tôn Quảng Đào, sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống. Hắn mới vừa vặn khẳng định Sở Kinh Thiên lựa chọn cái này bí trong hộp, không có pháp khí, nhưng kết quả là mở ra một con nhị giai pháp khí, này bằng với khi chúng quét hắn một bạt hai. Mà lại càng là theo đã đạt tới 15 vạn tử kim giá cả về sau, Tôn Quảng Đào khuôn mặt thậm chí âm lãnh đều nhanh muốn chảy ra nước. Làm sao lại có người nhìn ra bí trong hộp tình trạng bất quá chỉ là vận khí cất chó thôi. Sở Kinh Thiên, không biết ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một ván, ta cược ngươi cuối cùng một con bí hộp, không phải máu tươi. Nghe bốn phía tán thưởng, nhìn xem Từ Mạc Tình mang theo sùng bái ánh mắt, Tôn Quảng Đào trong lòng càng ghen ghét khó nhịn, thốt nhiên tức giận nói. Ngươi là ai, có tư cách gì cùng chúng ta cược?
Lục Kiếm Ly vứt cho Tôn Quảng Đào một cái liếc mắt. Mặc dù Sở Kinh Thiên mở ra pháp khí, nhưng hắn cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Phải biết, thần tiên khó gây bí hộp cũng không phải ăn nói xuông. Muốn nhiều lần đều có thể suy đoán ra bí hộp là vật gì, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên Lục Kiếm Ly không chút do dự cự tuyệt.
Lục mập mạp, ngươi chờ một chút. Sở Kinh Thiên đánh gãy Lục Kiếm Ly, lúc này mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Quảng Đào, hỏi, ngươi muốn đánh cực gì?
Cái này Tôn Quảng Đào huynh muội muốn tại Từ Mạc Tỉnh trước mặt làm náo động, hắn tự nhiên một ý kiến. Cũng không đại biểu có thể tùy ý đối phương coi hắn là thành đá đặt chân, tượng đất còn có ba phần quê mùa, huống chi hắn vị này thái thượng tông chủ. Nếu không phải hắn không có ý định bại lộ Sở tiên sinh thân phận, đối phương lần thứ nhất khiêu khích lúc, hắn liền sẽ một kiếm chẳng chi, há lại cho hắn ở trước mặt mình phách lối.
Nếu như ta thắng ngươi cái này hai con bí trong hộp đồ vật, ta muốn lấy hết, nếu là ta thua, cái này không gian vòng tay về ngươi. Tôn Quảng Đào lên tiếng nói.
Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Tôn Quảng Đào trên cổ tay mang theo một con sáng ngân sắc vòng tay bên trên phủ văn lấp lóe, hiển nhiên cũng là một con pháp khí.
Cái này gọi là không gian vòng tay, giống như không gian giới chỉ đều là chữ vật pháp khí. Bất quá không gian giới chỉ là nhị giai pháp khí, mà không gian vòng tay lại là tam giai.
Sở lão đại, cái này đánh cược quá không có lợi, đối chúng ta đại đại bất lợi a.
Lục Kiếm Ly coi là Sở Kinh Thiên nộ khí cấp trên, vội vàng khuyên tiếng nói.
Người xung quanh nghe vậy, cũng đều là liên tục gật đầu.
Liền xem như ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra cái này bàn đánh cược cũng không công bằng.
Không nói trước cuối cùng này một con bí hộp đến tột cùng có sao không vật, dù là mở ra nào đó dạng bà bối, nhưng chỉ cần không phải máu tươi, liền xem như Tôn Quảng Đào thắng.
Có thể nói Tôn Quảng Đào đã là chưa cược trước thắng, chiếm chín thành phần thắng.
Cái này Tôn Quảng Đào hùng hổ doa người, trách không được Sở Kinh Thiên sẽ giận cực cùng hắn đánh cược.
Nếu như là ta, chỉ sợ cũng không nhịn được.
Nhưng bất kể như thế nào, không nên cùng hắn định ra loại này tiền đặt cược ai. Trong đám người một vị giàu giả lắc đầu nói.
Vị này giàu giả chính là ra giá 18 vạn tử kim, muốn mua nhẫn vị kia thương nhân.
Hắn tên là Chu Kim Thiên, vốn liếng cũng coi là giàu có.
Hắn là lấy cược bí lập nghiệp, tại võ thị bên trong thường thấy thay đổi rất nhanh.
Loại này đánh cược, hoàn toàn là 10 lần đánh cược 9 lần thua.
Đúng vậy a, lại là rất khó thắng.
Chưa chắc đã nói được Sở Kinh Thiên thật học qua một ít cược bí thủ đoạn, một người khác nói.
Chu Kim Thiên lắc đầu nói, liền xem như biết được một ít cược bí thủ đoạn, so người bên ngoài cược thắng tỷ lệ đại nhất phân thôi, ta cũng không tin hắn có thể đánh giá ra bí trong hộp có chuyện gì vậy.
Bốn phía tất cả mọi người trầm mặc không nói.
Trên thực tế trong lòng bọn họ càng có khuynh hướng Tôn Quảng Đào lời nói, Sở Kinh Thiên bất quá chỉ là may mắn thôi, lấy thủ đoạn của hắn căn bản là không có cách như vậy tinh chuẩn phán đoán bí trong hộp sự vật.
Tốt, ta đáp ứng.
Nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tôn Quảng Đào, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
Đón lấy, hắn ngay trước mặt mọi người, lấy máu tươi mở hộp.
Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở, chỉ gặp phù văn tán đi về sau, Sở Kinh Thiên từ từ mở ra hộp gỗ.
Đợi đến hộp gỗ hoàn toàn mở ra sau khi, đám người chung quanh lập tức phát ra một trận thở dài.
Bí trong hộp cũng không máu tươi, chỉ có một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ bảo thạch.
Ha ha, ngươi thua.
Trông thấy khối này bảo thạch hiển lộ về sau, Tôn Quảng Đào rốt cuộc gát không chế trụ nổi trong lòng cuồng hỉ, đắc ý phá lên cười.
Hắn chỉ cảm thấy một ngụm ác khí phun ra, hồi lâu đều không có hưng phấn như vậy.
Sở lão đại cái này.
Lục mập mạp mặt mũi tràn đầy trắng bệnh.
Khối này bảo thạch toàn thân đỏ tươi, như là huyết thạch, xem xét liền là giá trị phi phàm tồn tại.
Nhưng cũng tiếc, khối này bảo thạch cùng lúc trước pháp khí chiếc nhẫn, đều phải về Tôn Quảng Đào tất cả.
Thần tiên khó gây bí hộp tha loại này tiền đặt cược ta đã thấy thật sự là nhiều lắm, cho tới bây giờ liền không ai có thể cược thắng A.
Chu Kim Thiên nhịn không được thở dài.
Người xung quanh hoặc tiếc nuối, hoặc tiếc hận, hoặc hưng phấn.
Tôn Quảng Đào càng là đem bàn tay hướng về phía Sở Kinh Thiên, đắc ý nói.
Sở thế tử, có chơi có chịu, đem bảo thạch cùng chiếc nhẫn lấy ra đi.
Sở Kinh Thiên ung dung ngẩng đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Tôn Quảng Đào, thản nhiên nói.
Ai nói ta thua?
Ngươi muốn đổi ý, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu? Tôn Quảng Đào cười lạnh nói.
Ngươi sai, khối này bảo thạch liền là máu tươi, đã các ngươi không tin, vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút.
Nói xong Sở Kinh Thiên nắm lên hồng ngọc, tay phải đột nhiên một nắm.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo thạch tầm vang hóa thành vô số mảnh vỡ tản mắt ra, mà tại kia bảo thạch trung tâm thình lình có một giọt máu tươi lơ lửng tại hư không, tản ra hoánh hoánh húc chỉ riêng.
Tôn Quảng Đào biến sắc, trắng bệch như tờ giấy.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Chương 66, tao ngộ mai phục.
cái này bảo thạch làm sao có thể biến thành máu tươi, cái này sao có thể? Trong đám người phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngươi dở trò lừa bịp. Tôn Quảng Đào càng là cuồng loạn gọi hô lên, căn bản không thể tin được sự thật này. Không gian vòng tay thế nhưng là tam giai pháp khí, tại toàn bộ Đại Yên Vương triều đều coi là hi hữu tồn tại, hắn làm sao lại trơ mắt nhìn vòng tay bại bởi Sở Kinh Thiên? Cái này giọt máu tươi chính là tam giai yêu vương máu tươi. Nhìn thoáng qua gần như điên cuồng Tôn Quảng Đào, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, yêu vương máu tươi bên trong chứa khổng lồ yêu khí, một khi ly thể, cũng không phải là giống như là đê giai yêu thú máu tươi như vậy khô cạn. Máu tươi bên trong ẩn chứa yêu khí sẽ ngưng kết thành óng ánh, đem nó hóa thành bảo thạch. Không tin các ngươi lại nhìn một chút Sở Kinh Thiên một chỉ. Quả nhiên, tại mọi người chú mục dưới, cái này giọt máu tươi chỉ trong chốc lát, cũng đã lại lần nữa ngưng kết, hóa thành bảo thạch bộ dáng. Trông thấy một màn này, mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Nguyên bản ai cũng coi là Sở Kinh Thiên nhất định phải thua, nhưng lại không nghĩ rằng hắn thế mà tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Ha ha, Tôn Quảng Đào có trông thấy được không lục kiếm ly đầu tiên là sức sở, chợt kích động nhảy dựng lên, chân chu, mau đem không gian vòng tay cho lấy tới. Vừa dứt lời, hắn đã không nói lời gì từ Tôn Quảng Đào trên cổ tay đem vòng tay cho lau, chui đi đến, chờ đối phương kịp phản ứng sau vòng tay đã đeo ở Sở Kinh Thiên trên tay. Trông thấy một màn này, Tôn Quảng Đào trong mắt dần hiện ra một tia sắc ý. Vật chân quý như vậy, hắn sao cho rơi xuống đường nhân thủ. Nhưng giờ phút này trước mắt bao người, hắn không tốt trắng trợn cướp đoạt, chỉ có thể đè xuống trong lòng tức giận, quay người rời đi. Từ Mạc Tình cũng là không nghĩ tới khối này bảo thạch lại là yêu thú cấp 3 máu tươi. Ngươi làm sao thấy được cái này bí trong hộp có máu tươi? Nàng thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Cái này bí hộp là dùng phổ thông thiết mộc chế thành, mặc dù lấy trận pháp đến ngăn cách ngoại vật, nhưng lại trải qua chịu không được tam gia yêu vương máu tươi ăn mòn, cho nên hộp gỗ hư thối, có dính huyết sắc cùng yêu khí. Sở Kinh Thiên thuận miệng nói. Cái này vòng tay chính là tam giai pháp khí, hiếm có không gì sánh nổi, ngươi dạng này trực tiếp đem nó từ Tôn Quảng Đào trong tay đoạt đến, chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Mạc Tình thở dài. Nàng mặc dù tức giận Sở Kinh Thiên đã từng đối với mình vô lễ, thế nhưng là nhưng trong lòng đối Sở Kinh Thiên loáng thoáng có loại không nói được cảm giác. A, Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, lạnh giọng nói, hắn nếu là dám đến đòi lại, ta chắc chắn sẽ để hắn hối hận cả đời. Nghe đối phương cái này không tình cảm chút nào thanh âm, Từ Mạc Tình không chịu được ra đầu tê dần. Càng là cái nào đó trong nháy mắt, nàng cho rằng thiếu niên ở trước mắt, chính là trong hội trường chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm Giang Sơn Sở Tiên Sinh. Nhưng lý trí nói cho nàng, Sở Kinh Thiên căn bản không phải Sở Tiên Sinh. Nàng lắc đầu nói, ta đã khuyên nhủ qua ngươi, đã ngươi không nghe, ngày sau xảy ra chuyện cũng không nên đoán ta. Sau khi nói xong, Từ Mạc Tình quay người rời đi võ thị. Ha ha. Cô nàng này giống như đối ngươi động tâm Sở lão đại, suy tính một chút kế hoạch của ta, đêm nay ta chui vào Kim Lăng Vương phủ, cho nàng hạ điểm mông hắn lược, gạo nấu thành cơm. Nhìn xem Từ Mạc Tình bóng lưng, Lục Kiếm Ly vỗ tay kêu lên. Sở Kinh Thiên không có trả lời, đánh giá từ bí trong hộp mở ra chiếc nhẫn cùng yêu vương chi huyết, trong mắt dần hiện ra vẻ thất vọng. Chiếc nhẫn kia chính là nhị giai trung phẩm pháp khí, bên trên khắc có sức mạnh minh văn, có thể tăng lên thể phách lực lượng, có thể gia tăng luyện thể võ giả thực lực. Cái này yêu vương chi huyết, cũng không chân long huyết mạch, không cách nào giúp hắn đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ nhị trọng. Lục mập mạp, chiếc nhẫn này cho ngươi. Sở Kinh Thiên tiện tay đem lực lượng pháp giới ném cho Lục Kiếm Ly, về phần giọt kia yêu vương chi huyết hắn chuẩn bị lưu lại luyện chế đan dược lại cho đối phương. Lục Kiếm Ly là hiếm thấy bá hạ thân thể, chính là tiên thiên chi thể trong đó một loại, thuộc về thượng cổ mới có thể phách. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, nhưng lực phá sơn hà, quyền nát hư không. Tại Đại Yên Vương triều loại địa phương nhỏ này, tự nhiên là không biết hàng, không cách nào phân rõ Lục Kiếm Ly thể phách. Sở Kinh Thiên cũng là thẳng đến tiến vào Đại Đạo Tiên Tông về sau, mới từ Lục Kiếm Ly đủ loại dị thường biểu hiện, mới phản ứng ra đối phương có bá hạ thân thể. Sở lão đại, ngươi đem chiếc nhẫn cho ta, vậy ngươi làm sao? Lục Kiếm Ly lo lắng nói. Ngươi yên tâm, quốc khố chống rông sẽ có người thay ta bổ sung. Sở Kinh Thiên cười nói, tần gia còn kém hắn 700 vạn tử kim, đến lúc đó bổ khuyết quốc khố dư xài. Sở Thế Tử, ta là cái này võ thị bên trong Kim Long cửa hàng ông chủ, không biết ngài ngày mai có rảnh hay không. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, một vị bụng phệ thương nhân ngăn cản bọn hắn. Đối phương chính là vừa rồi ra giá 18 vạn tử kim, chuẩn bị mua lực lượng pháp giới Chu Kim Thiên. Ngươi có việc? Sở Kinh Thiên hỏi. Là như vậy, chúng ta cửa hàng gần nhất chuẩn bị mua vào một nhóm bí hộp, còn thiếu một cái trưởng nhãn sư phó. Ta nghĩ mời Chu Kim Thiên nói. Đại Yên Vương Triều cũng có dạng này một đám thương nhân. Bọn hắn lấy cược bí mà sống, thường thường di tích, trong huyệt mộ khai quật ra bí hộp trước hết nhất sẽ trải qua bọn hắn chọn lựa, mà bọn hắn không muốn bí hộp mới có thể chạy vào thị trường bên trong. nhưng loại kia cao cấp bậc bí hộp giá trị càng lớn, thường thường thậm chí muốn đạt tới 5.000, chính là trí thượng vạn tử kim một con. Mà bọn hắn liền là đem bí trong hộp bảo vật mở ra ra, lấy thêm đến trên thị trường tiêu thụ. Cứ như vậy mặc dù kiếm càng nhiều, nhưng phong hiểm cũng cực lớn. Chu Kim Thiên đang lo ngày mai không có trưởng nhãn sư phó, kết quả hôm nay ngay tại võ thị bên trên nhìn thấy Sở Kinh Thiên chỗ hiện ra thủ đoạn, trong lúc nhất thời động mời suy nghĩ. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giám định bí hộp? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Là nếu là Sở Thế Tử đồng ý giúp đỡ, ta có thể để ngài ưu tiên chọn lựa 3 con bí hộp. Chu Kim Thiên cắn răng, cho ra một cái tự nhận là 10 phân phong phú điều kiện. Mới 3 con ít nhất phải 10 con lục kiếm ly tại một bên chen miệng nói. Sở Kinh Thiên cười không nói. Chu Kim Thiên mở ra thủ lao nhìn như không có cái gì, nhưng lại đem quyền lựa chọn để cho hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể từ cái này đống bí trong hộp chọn lựa ra 3 con giá trị cao nhất bí hộp. Bình thường giám định sư phó, nào có loại này phong phú thủ lao, nhiều lắm là chỉ có thể chọn lựa một con, hơn nữa còn là người khác còn dư lại. Sở Thế Tử, nhóm này bí hộp chính là từ vị này ngự thần kỳ cao thủ trong huyệt mộ móc ra, giá trị bất phàm. Nói không chừng xa xa có cao hơn ngài hôm nay mở ra lực lượng pháp giới, yêu vương chi huyết vật phẩm. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên không có hứng thú thậm chí chuẩn bị rời đi, Chu Kim Thiên ngay cả vội vàng kêu lên. Là từ cùng một cái trong huyệt mộ móc ra bí hộp nghe được câu này, Sở Kinh Thiên không khỏi dừng bước. Hắn lúc trước còn tại thất vọng, không thể đạt được có được chân long huyết mạch yêu vương chi huyết, không nghĩ tới cái này chân quý nhất một nhóm bí hộp, đã sớm tới bọn hắn những thương nhân này trong tay. Tốt, đã như vậy. Vậy ta liền mở mang kiến thức một chút cái này ngự thần kỳ cường giả mộ bí hộp, cứ có thể mở ra dạng gì bảo vật. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ngày mai lúc này, ta đi Kim Long cửa hàng tìm ngươi. Đa tạ Sở Thế Tử. Chu Kim Thiên đại hỉ. Chấm dứt xong Chu Kim Thiên sự tình về sau, Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly lại tại võ thị bên trong đi dạo một vòng, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Trải qua Sở Kinh Thiên chỉ điểm, Lục Kiếm Ly lại mua mấy cái bí hộp, mặc dù không có mở ra giống như là lực lượng pháp giới như vậy vật phẩm, nhưng cũng làm cho hắn tự nhiên kiếm được hơn 10 vạn tử kim. Cái này khiến Lục Kiếm Ly vui không ngậm miệng được. Sở lão đại, làm sao mấy tháng không gặp, ngươi giống như biến thành người khác. Giống như Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm đem tử kim thu nhập Sở Kinh Thiên cho hắn trong không gian giới chỉ, nhịn không được hỏi. Bởi vì có không gian vòng tay, Sở Kinh Thiên tự nhiên không dùng được không gian giới chỉ, dứt khoát trực tiếp cho Lục Kiếm Ly. Cứ như vậy, Lục Kiếm Ly trực tiếp súng hơi đổi pháo. Theo ý của ngươi có lẽ chỉ có mấy tháng, nhưng đối với ta mà nói lại trọn vẹn qua mấy ngàn năm a. Hắn nhìn xem Lục Kiếm Ly lắc đầu, nhịn không được lâm vào trầm tư. Kiếp trước Lục mập mạp thế nhưng là chết ở trước mặt hắn, hắn lại bất lực, vì báo thù, hắn trốn vào Đại Đạo Tiên Tông điên cuồng tu luyện. Nhưng hắn tu thành trở về sau, chẳng những cựu nhân hóa thành đất vàng bạch cốt, liền ngay cả Đại Yên Vương triều đã từ lâu bị địch quốc nuốt hết. Một thế này Sở Kinh Thiên thể quả quyết sẽ không lại để loại sự tình này tiếp tục phát sinh. Đang siêu liền rời đi võ thị không đến bao lâu, chỉ gặp một thân ảnh cấp tốc từ một bên đuổi theo, trực tiếp ngăn lại hai người đường đi. Sở Kinh Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Tôn Quảng Đạo. Bất quá thời khắc này Tôn Quảng Đạo, nào có lúc trước tại Từ Mạc Tỉnh trước mặt bộ kia nho nhã lễ độ tư thái, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Muốn toàn thân trở ra, đem không gian của ta vòng tay còn trở lại hăng nói. Tôn Quảng Đạo tay cầm bên hông trường kiếm, âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Ngươi cái tên này quá âm hiểm, đi không gian vòng tay đã bại bởi chúng ta, kia là chúng ta đồ vật, ngươi thế mà còn dám sau đó đoạt lại đi. Lục Kiếm Ly kêu lên. Tôn Quảng Đào lạnh hừ một tiếng, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Không gian này vòng tay thế nhưng là tam giai pháp khí, cực kỳ hi hữu, càng là có tiền mà không mua được. Vẹn vẹn chỉ vì một ván cược mà thua cho người khác, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. A, ta liền biết ngươi sẽ về đến cướp đoạt cái này vòng tay, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá không gian vòng tay đã rơi xuống trong tay của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lại đoạt trở về sao? Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Ngươi nếu là không giao, hôm nay ta liền giết ngươi. Võ thị nguyên bản là ngư long hỗn tạp chi địa, giết người đoạt bảo sự tình thường có phát sinh. Ta giết ngươi về sau, lại hủy thi diệt tích, không ai sẽ biết là ta hạ thủ. Tôn Quảng Đào trong mắt hàn ý nghiêm nghị, đã là một bước hướng về phía trước bước ra, chân khí kỳ tu vi cơ hồ là không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ kinh thiên khí thế, trực tiếp khóa chặt Sở Kinh Thiên, Lục Kiếm Ly hai người. Cảm nhận được trong đó sắc cơ, Lục Kiếm Ly sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có vạn quân sơn phong ép trên người mình. Nhưng giờ phút này hắn cũng không dám động đậy mảy may, bởi vì hắn biết, Tôn Quảng Đào khí tức đã khóa chặt mình, một khi vọng động, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phô thiên cái địa chi thế công kích. Sở lão đại, phải không chúng ta đem không gian vòng tay còn cho hắn đi Lục Kiếm Ly thấp giọng nói. Pháp khí không có, chúng ta còn có thể lại làm, nếu là mất mạng coi như không còn có cái gì nữa. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên lại là thở dài nói. Tôn Quảng Đạo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự tìm tới. Ta vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, chỉ gặp Sở Kinh Thiên hai mắt trợn trừng, quắc. Trầm Nguyên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 67, Phi Kiếm Hiển Uy. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tôn Quảng Đào trong mắt hàn mang thoáng hiện, đã là liều lĩnh ra chiêu. Chanh. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Cái kia một thân ngập trời chân khí tựa như là tích xúc thật lâu núi lửa, rốt cục phun ra tới. Hắn một kiếm này chém ra một đạo cao vài trượng phong mang, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, một đạo đáng sợ vết kiếm từ Tôn Quảng Đào dưới chân lan tràn mà ra, lao thẳng tới Sở Kinh Thiên, Lục Kiếm Ly hai người. TT. Lục Kiếm Ly hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp kiếm mang này những nơi đi qua đúng là thế không thể đỡ, ven đường chỗ qua mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch, hết thảy bị chém thành hai khúc. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình như muốn hồn phi phách tán không biết mùi vị. Tôn Quảng Đào trong mắt hàn mang thoáng hiện. Hắn tức thì nóng giận công tâm, bây giờ chỉ muốn trước hết giết Sở Kinh Thiên, lại đoạt lại không gian vòng tay. Còn Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly thân phận, hắn hoàn toàn không để ý. Sở Lão Đại. Lục Kiếm Ly cuồng hô một tiếng, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền trông thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp một vệt kim quang bỗng nhiên từ Sở Kinh Thiên mi tâm chớp động mà ra. Đạo kim quang này trong chốc lát chớp động, hóa thành một thanh cổ phát đến cực điểm phi kiếm màu đen, tại chỗ hướng về phía trước động giết mà đi. Kia cuồn cuộn mà đến mang quyển cuồng long chi thế kiếm mang, đem tất cả sự vật đều cho một phân thành hai, quả thực là thế không thể đỡ thái độ. Kết quả lại bị Trầm Nguyên kiếm tại chỗ xé nát, hóa thành hư ảo. Phi kiếm ngươi làm sao lại có phi kiếm, chẳng lẽ ngươi là Sở tiên sinh? Nhìn xem đạo này như muốn đem hư không xé rách, liều lĩnh hướng mình lướt đến phi kiếm. Tôn Quảng Đào chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự khí tức tử vong hướng hắn quyển giết mà đến, trong chớp nhoáng này hắn toàn thân cao thấp 108.000 cái lỗ chân lông đều ẩm vàng co vào. Nhìn xem Sở Kinh Thiên cặp kia bao hàm khinh miệt thần sắc ánh mắt, Tôn Quảng Đào rốt cục đoán được thân phận của đối phương. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Trầm Uyên kiếm đã là động bắn vào đầu của hắn. Trước một khắc còn khí thế hung hăng Tôn Quảng Đào, tại chỗ bị bắn giết. Mà Trầm Uyên kiếm thì là từ sau hót của hắn lướt đi, một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, chui vào Sở Kinh Thiên trong Nghe Hoàng Cung. Bành. Truy. En của tôi đốt oanh một tiếng, Tôn Quảng Đào như là cọp gâu ngã trên mặt đất, tóe lên một chùm cho bụi, chết không thể chết lại. Hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ cùng rung động. Phảng phất đến chết cũng không thể tin được Sở Kinh Thiên liền là khinh thường võ đạo giao lưu hội Sở tiên sinh. Sở Lão Đại, ngươi. Vốn cho là khó thoát một kiếp Lục Kiếm Ly, nhìn xem ngã xuống đất Tôn Quảng Đào, hồi tưởng đến hắn trước khi chết không dám tin tiếng hô. Cái này mới giật mình cùng tỉnh ngộ lại. Không sai, Sở tiên sinh chính là ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Như là đã bại lộ, hắn cũng không có ý định đối Lục Kiếm Ly có chỗ che giấu. Bất quá cái thân phận này trừ ngươi ở ngoài, không có bao nhiêu người biết, ta hy vọng ngươi có thể thay ta ẩn giấu đi. Cho đến đối phương thừa nhận, Lục Kiếm Ly cái này mới không thể không tin tưởng, huynh đệ của mình thế mà liền là gần đây trong hoàng thành nhất là chạm tay có thể bỏng Sở tiên sinh. Mà lại, hắn so theo như đồn đại còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn lại hưng khởi một tia thật sâu nghi hoặc. Lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, nếu như nói cho thế nhân, ngươi chính là Sở tiên sinh, như vậy mặc kệ là tham ô quốc khố, vẫn là đùa giỡn từ Mạc Tình, vẫn là lạc bại tại Trương Nhược Trần, đều sẽ không có người đi truy cứu, ngươi vì sao còn phải ẩn giấu đâu. Còn chưa đến thời điểm Sở Kinh Thiên lắc đầu nói. Hắn một mực hoài nghi, Sở Vô Song phụ tử muốn đoạt quyền, là có hoàng thất lực lượng đang chống đỡ. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không có đoạt quyền lực lượng. Nếu như mình quá sớm bại lộ thực lực, ngược lại sẽ khiến Sở Vô Song phụ tử phía sau hoàng thất lực lượng cảnh giác. Mà vương phủ niên hội lúc, thế lực khắp nơi đủ đăng tràng. Sở Vô Song phụ tử lực lượng sau lưng, cũng đồng dạng sẽ triển lộ răng nanh, khi đó mới là tốt nhất thời cơ. Nhìn xem Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy hâm mộ thần thái, Sở Kinh Thiên cười nói. Lục mập mạp, ngươi cũng không cần quá hâm mộ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở nên càng cường đại, thậm chí có thể đạt tới không kém hơn ta trình độ. Làm sao có thể? Lục Kiếm Ly lắc đầu không tin. Hắn nhưng là nghe phụ thân hắn Tây Cương Vương nhắc qua, Sở tiên sinh pháp võ song tu, tinh thông kiếm thế, thuật pháp, chính là Đại Yên Vương triều hiếm có thiên tài. Cũng chỉ có người của hoàng thất mới có thể cùng sánh vai. mình làm sao lại đạt tới loại kia độ cao. Sở Kinh Thiên cười không nói, cũng chưa giải thích cái gì, bởi vì ở trong đó quá mức phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận là, bá hạ thân thể chính là thượng cổ thể phách một trong, tu luyện có thành tựu về sau, đủ để lực phá sơn hà. Đúng lúc này, truyền tới từ xa xa một trận thấp giọng hô âm thanh. Sở Kinh Thiên, ngươi không sao chứ? Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết đạo lúc nào, Từ Mạc Tình đã chạy đến, nàng chính hơi có lo lắng đứng ở phía trước. Ta có thể có chuyện gì? Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không muốn sẽ sai ý, ta chỉ là nghe nói Tôn Quảng Đào ở nửa đường gãy quay đầu lại võ thị, người này tâm nhãn cực nhỏ, có thủ tất báo. Ngươi đoạt không gian của hắn vòng tay, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không muốn người vô tội bị liên lụy. Coi như ta van cầu ngươi, ngươi đem vòng tay còn cho hắn đi. Phòng trộm một ngày dễ, phòng trộm trăm năm khó. Tôn Quảng Đào chung quy là một vị chân khí cường giả, ngươi luôn có lạc đàn thời điểm. Từ Mạc Tình trông thấy Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong lòng tức giận vạn phần. Nàng vốn định quay người rời đi, nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được Sở Kinh Thiên. Liền xem như ngươi nhị giai ngự thú sư lại như thế nào, liền xem như ngươi Bắc Lương Vương Thế Tử lại như thế nào, bị một vị chân khí cường giả cho để mắt tới, há có dễ dàng như vậy thoát thân. Rơi xuống đồ vật trong tay của ta, há có trả lại đạo lý? Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Ngươi quả thực liền là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Từ Mạc Tình giận dữ, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thân sắc. Ngươi thật đúng là đem mình làm Sở tiên sinh hắn như tới tìm ngươi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắn đã tới đi tìm ta? Sở Kinh Thiên lắc đầu. Kia. Từ Mạc Tình trong lòng giật mình, nàng đang chuẩn bị nói chuyện, trông thấy Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly sau lưng cách đó không xa nằm một người, đối phương ngã vào trong vũng máu, bốn phía tràn đầy chiến đấu qua vết tích. Nàng tập trung nhìn vào, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây không phải là Tôn Quảng Đạo, còn có thể là ai? Sở Kinh Thiên chắp tay mà đi, lưu lại thất hồn lạc phách Từ Mạc Tình. Trước đó đủ loại chứng cứ chỉ hướng Sở Kinh Thiên liền là Sở tiên sinh lúc, nàng hoàn toàn không tin. Bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được một cái mình từng xem thường hoàn khố phế vật, đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành trong hoàng thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Cho đến trước một khắc, nàng còn loại suy nghĩ này. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Tôn Quảng Đạo thi thể về sau, lại là triệt để dao động. Đây chính là một vị chân khí cường giả, không có chút nào chống cự liền bị một kiếm động giết. Chẳng lẽ ngươi thật là Sở tiên sinh? Từ Mạc Tình miệng đầy đắng chát. Trở lại Bắc Lương Vương Phủ, Sở Kinh Thiên tiện tay luyện chế đan dược. Lần này hắn luyện cổ thể đan, là chuyên môn kích phát Lục Kiếm Ly bá hạ thân thể đan dược. Đương nhiên thể phách phân có nhiều loại, không hề chỉ có bá hạ thân thể, còn có thanh loan thân thể, kim bằng thân thể, long tê thân thể, mỗi một loại thể phách kích phát sử dụng đan dược cũng không hoàn toàn giống nhau. Mở ra thể phách trước đó, cùng người bình thường không khác. Chỉ khi nào thể phách thức tỉnh, liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Kiếp trước Sở Kinh Thiên trơ mắt nhìn Lục Kiếm Ly chết tại trước mắt mình, một thế này sống lại, hắn sao có thể khoan nhượng loại chuyện này tiếp tục phát sinh, cho nên hắn dự định kích hoạt Lục Kiếm Ly bá hạ thân thể, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Ngay tại Sở Kinh Thiên còn tại toàn tâm toàn ý luyện đan lúc, Bạch Hổ Đoàn bảy vị đại giáo đầu đã quỳ gối một tòa nhà tranh trước dòng dã 8 ngày. Tòa này nhà tranh tọa lạc ở hoang sơn dã linh bên trong. Từ vẻ ngoài nhìn lại, quả thực cùng phổ thông sơn dã tiểu phu không có quá lớn khác nhau. Nhưng bây giờ lại bởi vì Bạch Hổ Đoàn bảy vị đại giáo đầu cùng mấy vị thiên phu trưởng, thậm chí cả vạn phu trưởng đến thăm, khiến cho nó biến đến càng phát thần bí. Bọn hắn quỳ ở chỗ này cũng là không có cách nào. Toàn bộ nhà tranh bên ngoài giống bị thiết hạ đại trận, nhìn đừng không có khác biệt, nhưng trên thực tế lại bị một tầng dạng cái bắt màn trời nơi bao bọc, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào. Nhưng liên tiếp 8 ngày, trong túp lều đều không có động tĩnh chút nào truyền đến. Mà lại càng là từ một chút sơn giã tiểu phu miệng bên trong biết được, trong phòng cái kia tồn tại đã có đủ nửa năm không có bước ra nhà tranh một bước. Nếu như không phải cảm nhận được trong phòng kia cố cường đại khí chàng cùng uy áp, bọn hắn càng là không chịu được hoài nghi đối phương đã sớm chết ở đây. Trở về đi, ta đã sớm tháo xuống tổng giáo đầu chức vị, Bạch Hổ Đoàn sự tình không có quan hệ gì với ta. Lại là một đêm, cho đến ngày thứ 9 mới sinh ánh nắng rơi vào nhà tranh bên trên lúc, bên trong lúc này mới truyền đến một trận gián mua đáp lại. Tổng giáo đầu. Nghe được những âm thanh này, mọi người nhất thời dập đầu tề hô. Trong đó một vị đại giáo đầu càng là gào to. Tổng giáo đầu, ngay tại Bạch Hổ Đoàn đảm nhiệm tổng giáo đầu chức vị chừng 30 năm, khiến cho Bạch Hổ Đoàn trở thành tứ đại cấm vệ quân đứng đầu, uy danh truyền xa, nhưng hôm nay Bạch Hổ Đoàn uy danh cũng không còn cách nào tiếp tục. Ngài nếu là không nguyện ý xuất thủ, Bạch Hổ Đoàn chỉ sợ cũng sẽ trở thành hoàng thành đám người trò cười. Lốt buốt. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy tràn ngập tại bốn phía uy áp đột nhiên tăng cường, sức mạnh đáng sợ đem không khí đều cho tại chỗ đập vụn như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng đã không giống như là lúc trước như vậy việc không liên quan đến mình, trong giọng nói càng là nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Tổng giáo đầu, ngài có chỗ không biết gần nhất trong hoàng thành hoành không xuất thế một vị thiếu niên, đối phương danh hảo vì Sở tiên sinh. Niên kỷ bất quá 16, lại là pháp võ song tu. Hắn tại võ đạo giao lưu hội bên trong, hắn lấy võ đạo kiếm thế phân biệt diệt sát Trần Bắc Vọng, Đồng Thành Vị hai người lấy tu chân pháp thuật trên lôi đài hoành sát Diệp Chi Thần, Diệp đại giáo đầu bị hắn cuồng lôi hoành sát đến chết, đều không thể sở đến góc áo của hắn. Vị này Sở tiên sinh cảnh giới võ đạo đạt đến chân khí tiểu thành, tu chân cảnh giới cũng đạt tới thông huyền tiểu thành, kiếm thế càng là đạt đến người thế hợp nhất tình trạng, chúng ta không địch lại. Ngài nếu là lại không ra tay, chỉ sợ ngài một tay thành lập Bạch Hổ đoàn uy danh, sẽ tại trong tay người này triệt để bị xé nát ta. Vị này đại giáo đầu nói xong, đầu trùng điệp hướng mặt đất một đập, lấy đầu rạp xuống đất đại lễ khóc dòng nói. Tổng giáo đầu cầu ngài rời núi. Tổng giáo đầu cầu ngài rời núi. Giờ khắc này, phía sau hắn đám người cũng cùng nhau hô to. Thật lâu, yên lặng. Trong túp lều như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm truyền đến. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt đóng chặt nhà tranh đại môn chậm chậm mở ra, một vị lao giả chậm rãi đi ra. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 68, một kiếm chẳng thạch. Đây chính là tổng giáo đầu. Sở Vô Song ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lại có chút thất vọng nhìn lên trước mặt vị lao giả này. Đối phương già nua không chịu nổi, hai mắt đục ngầu, phảng phất chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Loại này tùy tiện đi mấy bước đường đều sẽ thở hừng hực, càng làm cho người lo lắng có thể hay không tùy thời ngã xuống lao giả liền là tổng giáo đầu. Là hắn. Ngoại trừ Sở Vô Song bên ngoài, cũng có một số người là lần đầu tiên trông thấy vị này trong truyền thuyết tổng giáo đầu. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là thất vọng. Chỉ cần là Bạch Hổ đoàn người, đều nghe qua vị này tổng giáo đầu uy danh. Đối phương tiếp nhận Bạch Hổ đoàn lúc, Bạch Hổ đoàn vẫn là tứ đại cấm vệ quân bên trong yếu nhất một chi. Là hắn lấy kinh thiên thủ đoạn, để Bạch Hổ đoàn từng bước một trưởng thành là cấm vệ quân mạnh nhất. Hắn từng lẻ loi một mình tiến vào Vạn Thú Sơn, ma luyện chân khí, dòng dã 3 năm không những ở Vạn Thú Sơn bên trong chém giết yêu thú vô số, càng là lấy bản thân uy danh dọa Hắc Long quân không dám đạp vào trong núi nửa bước. Hắn từng cùng Vân Vũ Vương Triệu Lôi Vân Phi giao chiến, không yếu tại hạ phòng, mà bây giờ Lôi Vân Phi đã là cao quý Vân Vũ Vương Triệu quốc sư. Hắn đã từng lực cầm Bạch Thủy Hồ Âm Xà. Hắn đã từng nhìn xem tóc trắng xóa, khô gầy vô cùng Nghiêm Hạc Chi, lòng của mọi người bên trong chỉ có tiếc hận. Chuyện của tôi. Sở Vô Song càng là thầm than một tiếng. Nhân sinh tam đại ai, hết thời mỹ nhân tuổi xế chiều anh hùng đầu bạc. Còn lại đám người không phải là không như thế. Bọn hắn thiên tân vạn khổ cầu Nghiêm Hạc Chi rời núi, nhưng đối phương loại trạng thái này, đừng nói cùng Sở tiên sinh đối kháng thay bọn hắn Bạch Hổ đoàn báo thù, chỉ sợ là còn chưa đi lên lôi đài liền chỉ còn lại có nửa cái mạng đi. Các ngươi đang lo lắng ta. Nghiêm Hạc Chi nhìn gặp mọi người vẻ mặt, làm sao không biết mọi người suy nghĩ. Hắn cười nhạt một cái nói, 5 năm qua, ta ẩn cư hoang dã, chân không bước ra khỏi nhà. Đã sớm đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến chân khí viên mãn cảnh giới, đồng thời kiếm thế cũng đạt tới chân chính người thế hợp nhất. Đã các ngươi không tin, vậy liền để các ngươi nhìn một chút. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn tùy ý nâng tay phải lên. Trong chớp nhoáng này, phảng phất thời gian đều tại đây khắc chỗ đứng im. Mà một cỗ không hiểu uy năng, cũng là cùng lúc đó từ Nghiêm Hạc Chi thân thể bên trong tuôn ra. Khi cỗ này uy năng đạt đến cực hạn lúc, hắn đầy đầu tóc bạc đúng là không gió mà bay, đục ngầu hai mắt càng là động bắn ra nhiếp nhân tâm phách thần mang. Chạm. Nghiêm Hạc Chi nhẹ nhàng nói, chợt tay phải vung lên. Cái này hời hợt động tác, đúng là như cuồng lôi gào thét, mang theo chém giết hết thể lực lượng, chém ra một đạo vượt qua dài 10 trượng kiếm mang, lan tràn hướng về phía phương xa. Vô số khỏa đại thụ che trời tại đạo kiếm mang này lướt gấp dưới, bị cùng nhau chặn ngang chặt đứt, thậm chí là đem sơn dã bên ngoài một khối cao hơn 20 mét đá xanh cũng cho bổ ra, vết cắt trô bóng loáng như gương. Oanh oanh oanh. Nương theo lấy từng cây đại thụ ầm vang ngã xuống đất, cùng đá xanh rơi xuống đất cự tiếng vang lên về sau, tựa hồ toàn bộ thế giới mới lần nữa khôi phục vận chuyển. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Nghiêm Hạc Chi cười tủm tỉm gánh chịu hai tay nói. Các ngươi cho là ta một kiếm này, có thể hay không đem Sở tiên sinh chém giết? Có thể. Giờ khắc này, đám người nhao nhao từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Một kiếm này đã là viễn siêu Sở tiên sinh, nếu là trong khi chi mặt chém ra, chỉ sợ Sở tiên sinh chưa kịp phản ứng liền sẽ bị chém thành hai nửa. Sở Vô Song nhìn xem kia như là bị cắt rau hẹ chém bằng đại thụ che trời, trong lòng bái phục không thôi. Cái này một cái chớp mắt. Hắn chỉ coi Nghiêm Hạc Chi là thành thần linh. Hô! Sở Kinh Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trong tay cổ thể đan nhịn không được lộ ra một tia đắc ý. Cái này cổ thể đan không hổ là tam giai đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế, ta hao hết pháp lực, cuối cùng chỉ có thể lấy chân khí duy trì linh hỏa, cũng suýt nữa thất bại. Bây giờ Lục Mập Mạp đến viên thuốc này, tất nhiên có thể mở ra bá hạ thân thể. Thầm nghĩ, hắn lại ăn một viên dưỡng khí đan. Bất quá lần này luyện đan cũng cho ta có không ít thu hoạch, thế mà trực tiếp bước vào chân khí đỉnh phong chi cảnh. Như là dựa theo bình thường tốc độ, chí ít cần thời gian nửa tháng. Có đôi khi luyện đan luận võ đấu, ma luyện hiệu quả càng rõ ràng hơn. Thu hồi đan dược, Sở Kinh Thiên lúc này mới ra cửa. Hắn cùng Chu Kim Thiên hẹn xong, hôm nay thay hắn trưởng nhãn giám định bí hộp. Trong lòng của hắn hơi có chờ mong, hy vọng có thể tại hôm nay bí trong hộp mở ra chứa chân long huyết mạch yêu vương chi huyết. Nếu là có thể mở ra, hắn liền có thể dùng cái này máu bước vào đệ nhị trọng tổ long bí thuật. Nếu là mở không ra, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Tần Nhược Hề tin tức, chỉ hoãn mở ra ba cùng thời gian. Đi vào Kim Long cửa hàng lúc trước, Chu Kim Thiên đã tại kia canh chừng. Sở Thế Tử, ngài rốt cuộc đã đến. Chu Kim Thiên vội vàng đuổi đi lên nên đón. Tất cả mọi người đến, liền chờ ngài. Còn có người khác Sở Kinh Thiên hỏi. Như thế một nhóm lớn bí hộp, chúng ta Kim Long cửa hàng khẳng định không cách nào một nhà toàn bộ ăn hết, trừ cái đó ra còn có Phi Viễn Thương Hội, Duyệt Lai cửa hàng. Chu Kim Thiên vội vàng giải thích nói. Mỗi lần bí hộp, cũng đều là ba nhà chúng ta cùng một chỗ, chỉ có chúng ta ăn để thừa, mới có thể chạy tới trên thị trường. Ngày hôm qua tại võ thị bên trong cược bí một nhóm kia bí hộp, là phẩm tướng thấp nhất một nhóm. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Bí hộp lai lịch, phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không coi là gì. Nơi phát ra đa số di tích, mộ huyệt các loại, bởi vì phong hiểm quá lớn, chân chính có vốn liếng thương hội không muốn đi mạo hiểm, mà cửa hàng nhỏ lại không có lớn như vậy tài lực nuốt vào tất cả bí hộp, cho nên liền chỉ có thể cùng cái khác cửa hàng liên thủ. Hai người một đi tiếp trong cửa hàng, chỉ thấy được đã có hai nhóm người chờ ở nơi đó. Một nhóm là một vị 27-28 tuổi mỹ mạo thiếu phụ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt vũ mị, thân mặc màu đỏ bó sát người váy da, hiển nhiên một cái tuyệt thế vưu vật. Mặt khác một nhóm thì là một vị niên kỷ không kém nhiều nam tử, dung mạo anh tuấn, nhưng trong mắt lại luôn vô tình hay cố ý dần hiện ra một tia âm lãnh chi sắc. Chu Kim Thiên vội vàng giới thiệu. Sở Thế Tử, vị này là Phi Viễn Thương Hội ông chủ Lý Vân Tương, vị này là Duyệt Lai cửa hàng ông chủ Thạch Hải Đảo. Hắn sau khi nói xong, lúc này mới đối lấy hai nhóm người chắp tay nói, chư vị đợi lâu, vị này là Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên, Sở Thế Tử hắn chính là ta lần này mời trưởng nhãn sư phó, hiện nay người đã đến đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Sở Kinh Thiên. Mọi người tại đối phương lúc đi vào, cũng đã nhìn thấy Sở Kinh Thiên. Lúc ấy trong lòng còn âm thầm cân nhắc, Chu Kim Thiên làm sao lĩnh đến một vị vốn không quen biết người trẻ tuổi. Nhưng trải qua đối phương vừa giới thiệu, thế mới biết thân phận của đối phương. Lý Vân Tương một đôi mắt đẹp đánh giá Sở Kinh Thiên. Liên quan tới Sở Kinh Thiên sự tích, nàng đã sớm nghe được kèn đến, nhưng chính là đoạn thời gian gần nhất, vị này bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia lại trở thành nhị giai ngự thú sư. Hôm qua càng là tại võ thị bên trong mở ra một nhóm có giá trị không nhỏ bí hộp. Chu Kim Thiên đem phế vật này tìm đến làm trưởng nhãn sư phó. Thạch Hải Đào khỏe miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, hắn cố nhiên cũng nghe hôm qua võ thị bên trong phát sinh sự tình, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hắn cho rằng kia bất quá chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Ngoại trừ Chu Kim Thiên mời tới Sở Kinh Thiên làm trưởng nhãn sư phó, Thạch Hải Đào cùng Lý Vân Tương hai người cũng đều mời trưởng nhãn sư phó, liền đứng sau lưng bọn họ. Hai vị này trưởng nhãn sư phó một bộ già 70-80 tuổi bộ dáng, đám chìm đạo này mấy chục năm, trải qua trong tay bọn họ qua bí hộp nhiều thì mấy vạn. Giờ phút này hai vị trưởng nhãn sư phó không chịu được liếc nhau, tự nhiên toát ra một tia đối Sở Kinh Thiên khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, như thế một tên mao đầu tiểu tử có tư cách gì tới đảm nhiệm trưởng nhãn sư phó? Đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Vân Tương phủi tay. Lập tức liền có người từ sau phòng đem từng cái bí hộp cho nâng đi qua. Sở Kinh Thiên nhấc mắt nhìn đi, nhóm này bí hộp chất liệu đa số nham thạch, cũng có một chút kim loại chất liệu. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài nhìn lại, liền so với hôm qua hắn tại trên sạp hàng nhìn thấy đám kia bí hộp cao cấp hơn rất nhiều. Đây là cái thứ nhất bí hộp, chúng ta theo quy củ bắt đầu đi. Bí hộp bị mang lên bàn về sau, hai vị trưởng nhãn sư phó liền lập tức đi lên trước, cẩn thận quan sát tới. Chu Kim Thiên cũng tại một bên vội vàng cấp Sở Kinh Thiên giảng giải giữa bọn hắn quy củ. Nhóm này bí hộp dựa theo người trả giá cao được quy củ tới. Đương nhiên, vẹn vẹn bằng vào vẻ ngoài cùng chất liệu, những này bí hộp giá cả xa không phải võ thị bên trên những cái kia bình thường bí hộp có thể so sánh. Chí ít 5.000 tử kim, nhiều thì hơn vạn. Hoàn toàn do trưởng nhãn sư phó đến giám định bí trong hộp bảo vật giá trị, sau đó tam phương lại bắt đầu đấu giá. Kiếm nhiều kiếm ít, so đấu liền là trưởng nhãn sư phó kỹ thuật. Nếu như con nào đó bí hộp người khác cũng không coi trọng, duy chỉ có ngươi xem trọng, hơn nữa còn mở ra có giá trị không nhỏ bà bối, dĩ nhiên chính là kiếm lợi lớn. Trái lại nếu là bỏ ra giá tiền rất lớn, mua một con không bí hộp, hay là bí trong hộp bảo bối không đáng tiền, đó chính là bồi thường. Đang khi nói chuyện hai vị khác trưởng nhãn sư phó đã nhìn kỹ, trở lại Lý Vân Tương cùng Thạch Hải Đào sau lưng phân biệt dì thai vài câu, hai người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sở Thế Tử, đến phiên ngươi. Lý Vân Tương cũng không biết nghe trưởng nhãn sư phó nói cái gì, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một tia kỳ dị quan sắc, đưa ánh mắt về phía Sở Kinh Thiên. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao dám định. Thạch Hải Đào lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt chợt lóe lên. Hai người sau lưng trưởng nhãn sư phó cũng nhao nhao xem ra, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút Chu Kim Thiên vị này mời tới Sở Thế Tử, đến tột cùng như thế nào cực bí. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên đều không có đứng dậy, ngồi trên ghế hời hợt nhìn thoáng qua con kia bí hộp, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta xem xong. Cái này liền xong rồi. Sở Kinh Thiên chiêu này, lập tức để đám người không khỏi ngạc nhiên. Phải biết, trước hai vị trưởng nhãn sư phó, tại giám định bí hộp thời điểm, có thể nói là cẩn thận nhập vi, hận không thể đem tròng mắt đều trừng ra ngoài, nghĩ muốn đánh giá ra một cái không cùng đi. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là tùy tiện như vậy xem xét, cũng có thể được xưng tụng là giám định hắn lại như thế nào trưởng nhãn. Hắc hắc. Thạch Hải Đào nhịn không được mặt mày hớn hở, thấp giọng nở nụ cười. Lý Vân Tương cũng là khó nén lông mi bên trong vẻ thất vọng. Về phần hai vị khác trưởng nhãn sư phó, càng là mũi vểnh lên trời, càng phát xem thường Sở Kinh Thiên. Sở Thế Tử. Chu Kim Thiên thấy đối phương như thế qua loa, cũng là không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn cũng đã gặp qua hôm qua Sở Kinh Thiên giám định thủ đoạn về sau, lúc này mới bỏ hết cả tiền vốn mời tới đối phương. Cũng đừng mời tới một vị lao sói vây đuôi, bồi thường vốn gốc. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, một bộ lao lai thần vãng chi thái. Chả biết dịch tiểu gì. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 69, Thạch Hải Đào. Đã tam phương đều đã trường nhãn, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu kêu giá đi. Lý Vân Tương gặp Sở Kinh Thiên như thế qua loa, trong lúc nhất thời cũng mất hứng thú. Nàng dù sao cũng là thương nhân lập nghiệp, càng quan tâm là tiền. Nhìn lên trước mặt cái này bí hộp, nàng rỗi ra hai cây đầu ngón tay. Ta ra giá 2 vạn. 3 vạn. Cơ hồ là Lý Vân Tương vừa dứt lời, bên kia Thạch Hải Đào liền cười hắc hắc, nối liền giá cả. Nơi này bí hộp, thế nhưng là người trả giá cao được. Hai người này ngươi tới ta đi, chỉ trong chốc lát liền đem cái này bí hộp giá cả cho tăng lên tới 5 vạn. Chu Kim Thiên tại một bên nhìn đỏ mắt, nhưng Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, để hắn lại có chút do dự. Sở Thế Tử, bọn hắn đều gọi đến 8 vạn, chúng ta thật không cầm xuống cái này bí hộp. Sở Kinh Thiên nhướng mày, trầm giọng nói, gấp làm gì, cái này bí trong hộp là trống không. Chu Kim Thiên khẽ giật mình, nghẹn ngào kêu lên, Sở Thế Tử, cái này bí trong hộp là trống không. Nói dứt lời về sau, cái này mới phát giác mình quá lớn tiếng, đem sự chú ý của người khác lực đều hấp dẫn tới. Hai vị trưởng nhãn sư phó nhìn nhau cười một tiếng, âm thầm lắc đầu. Cái này bí hộp chính là bằng đá, bên ngoài hoa văn tinh mỹ, lấy mây phượng long văn làm ngọn nguồn, bí trong hộp ẩn có hàn ý truyền đến, hiển nhiên là bên trong giữ một kiện không kém vật, làm sao lại là trống không. Xem ra chúng ta Sở Thế Tử không thế nào am hiểu cược bí a. Thạch Hải Đào lấy 9 vạn năm giá cả, cầm xuống cái này bí hộp chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, nghe được Chu Kim Thiên tiếng kinh hô, không khỏi ha ha nở nụ cười. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Trước đó hắn nghe nói Chu Kim Thiên mời một vị trưởng nhãn sư phó, trong lòng còn hơi có lo lắng. Kết quả là xem xét, kết quả chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Cứ như vậy, Kim Long cửa hàng Chu Kim Thiên liền sẽ triệt để mất đi sức cạnh tranh. Bị đám người như thế một chế dễ ước. Ngược lại là Chu Kim Thiên có chút ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nhưng Sở Kinh Thiên một mặt lạnh nhạt không chút nào quản, hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng không vui. Kế tiếp là cái thứ hai bí hộp. Đợi Thạch Hải Đào cất kỹ bí hộp về sau, cái thứ hai bí hộp lại đưa đi lên. Bất quá cái này một con bí hộp phẩm tướng, liền so trước đó vậy chỉ cần kém không ít, có thể trông thấy từng mảnh vết dạ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Thạch Hải Đào cười cười nói. Nhóm này mặc kim giáo úy nhưng chẳng ra sao cả, thế mà đem bí hộp đều cho vỡ vụn. Cái này bí hộp từ trong huyệt mộ lấy ra thời điểm, chính là như vậy. Lý Vân Tương nói. Nghe được hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên, lập tức đối cái này bí hộp chờ mong giảm bớt rất nhiều. Hai vị trưởng nhãn sư phó cũng đều xem xét cẩn thận một phen cái này bí hộp, lắc đầu lại cùng lão bản của mình nói vài câu. Chỉ gặp Thạch Hải Đào cùng Lý Vân Tương, trong mắt hứng thú đại giảm. Sở Kinh Thiên cũng đánh giá một chút cái này bí hộp, nhất thời lông mày nhếch lên. Sở Thế Tử, cái này bí hộp ngươi nhìn ra cái gì tới? Chu Kim Thiên thấp giọng hỏi. Đã nhìn ra, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tại Chu Kim Thiên ánh mắt khiếp sợ chậm rãi nói, cái này bí trong hộp chứa một kiện pháp khí này hẳn là nhị giai, uy lực không tầm thường. Pháp khí Chu Kim Thiên ngây ngẩn cả người, bán tín bán nghi nói, đây không có khả năng đi. Hắn mặc dù không am hiểu cực bí, nhưng cũng biết, sẽ không có người đem pháp khí đặt ở một con rách dưới bí trong hộp. Muốn thả, cũng hẳn là loại kia phẩm tướng tốt nhất bí hộp. Ngươi mời ta đến trường nhãn, lại không tin ta, là có ý gì? Sở Kinh Thiên sắc mặt trầm xuống. Ngay tại Chu Kim Thiên nghĩ đến giải thích thế nào thời điểm, bên kia bí hộp giá cả đã gọi mở. Quả nhiên, cái này bí hộp giá quy định 5.000, hoàn toàn không giống cái thứ nhất bí hộp như vậy lửa nóng, lớn nửa ngày sau còn chưa tới 1.000, hiển nhiên đều không thế nào xem trọng cái này bí hộp. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nổi giận, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới kiên trì kêu giá. 2.000. Chu Kim Thiên cũng không coi trọng cái này bí hộp, chỉ muốn tùy tiện hô cái giá ứng phó một chút, nếu như Lý Vân Tương cùng Thạch Hải Đào kêu giá, hắn liền thừa cơ buông tay. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn như thế một hô, nguyên vốn là có chút do dự Lý Vân Tương cùng Thạch Hải Đào đều không đang gọi giá. Thạch Hải Đào càng là không chút khách khí miệng ai. Chúc mừng Chu lão bản bỏ ra 2.000.000 tử kim mua cái không hộp. Lý Vân Tương cũng là nói thầm một tiếng, hồ nháo. Nàng trưởng nhãn sư phó nói cho nàng, cái này bí trong hộp liền xem như có cái gì, cũng sẽ không quá chân quý, vượt qua 1.000.000 tử kim liền phải thâm hụt tiền. Hiển nhiên Thạch Hải Đào trưởng nhãn sư phó cũng là thuyết pháp như vậy, không phải đối phương cũng sẽ không quả quyết từ bỏ. Chu Kim Thiên trực tiếp đem giá nâng lên 2.000.000, đây không phải hồ nháo còn có thể là cái gì. Sở Thế Tử. Cầm tới bí hộp, Chu Kim Thiên dở khóc dở cười. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận mời Sở Kinh Thiên tới làm trưởng nhãn sư phó. Mở ra nhìn xem Sở Kinh Thiên ngược lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Nhìn thấy đối phương như vậy tự tin, Lý Vân Tương cũng có chút kỳ quái. Như vậy tự tin thái độ, cho dù là cược bí lao thủ, lại thế nào cao minh trưởng nhãn sư phó đều không thể có được. Trong lúc nhất thời, nàng không chịu được dao động hỏi sau lưng trưởng nhãn sư phó. Ngươi nói cái này bí trong hộp, sẽ không phải thật sự có bảo bối gì đi. Làm sao có thể? Trưởng nhãn sư phó lạnh hừ một tiếng, cái này bí hộp đều bị hư hao bộ dáng này, như thế nào có bảo vật gì chúng ta có thể trở thành trưởng nhãn sư phó, cái nào không phải đắm chìm bí hộp mấy chục năm, trải qua chúng ta tay bí hộp không có 8, 9.000 cũng có hơn 1.000.000, bằng vào liền là nhãn lực cùng kinh nghiệm tích lũy. Sở Kinh Thiên cái này mới bao nhiêu lớn, dám định qua bao nhiêu bí hộp. Nghe hắn lời ấy, Lý Vân Tương cũng không chịu được nhẹ gật đầu. Cực bí một chuyến này cũng không đường tắt có thể đi. Bởi vì cái gọi là thần tiên khó gây bí hộp, so đấu hoàn toàn liền là lịch duyệt. Ngươi nói một cái không đến 16 tuổi thiếu niên, có thể về phương diện lịch duyệt vượt qua những này già 70-80 tuổi trưởng nhãn sư phó, nàng là quả quyết không tin. Ha ha, tiểu tử này không đến hoàng hà tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thạch Hải Đào mặt mũi tràn đầy miệng ai. Trong lòng không tin, ngay cả hai vị trưởng nhãn sư phó đều không thế nào xem trọng bí hộp, có thể mở ra thứ đồ gì tới. Chu Kim Thiên có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo lời mở ra. Frank. Nào có thể đoán được trận pháp vừa mới giải khai, kia bí hộp liền đã triệt để vỡ vụn. Ha ha ha, bí hộp đều nát, còn có thể có bảo bối gì? Thạch Hải Đào nhịn không được cười to, nhưng cái này tia tiếu dung vừa hiện lên, liền triệt để ngưng kết ở trên mặt. Làm sao có thể? Lý Vân Tương cũng nghẹn ngào kêu lên. Chỉ gặp kia pha toái bí trong hộp, nằm một thanh ngọc châm lớn nhỏ bảo kiếm, đang phát ra trận trận như nước thủy triều linh khí. Chu Kim Thiên đầu tiên là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Ha ha ha, phi kiếm lại là nhị giai phi kiếm. Thạch Hải Đào sắc mặt tại chỗ liền âm châm xuống. Hắn mặc dù không hiểu bí hộp, nhưng lại nhận biết pháp khí. Ngọc này châm rõ ràng liền là một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm, thiếu giá trị mấy chục vạn tử kim, kết quả lại làm cho Chu Kim Thiên lấy 2.000.000 giá cả ra mua, cái này xoay tay một cái liền trọn vẹn lật ra gấp mấy chục lần. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt liếc một cái, thần sắc không thay đổi. Thanh phi kiếm này so với hắn luyện chế Trầm Uyên kiếm, còn phải kém hơn không ít. Nghĩ tới đây, hắn không chịu được âm thầm tiếc hận, nếu như không phải thực lực không đủ, nhận chất liệu hạn chế, hắn Trầm Uyên kiếm chí ít có thể đạt tới tam giai. Sở Thế Tử, ngài làm sao thấy được cái này bí trong hộp có pháp khí? Lý Vân Tương cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên, Thạch Hải Đào cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hai vị trưởng nhãn sư phó đều kết luận cái này bí trong hộp không có quá đồ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại quả quyết trong đó có pháp khí. Chẳng lẽ lại là có thủ đoạn gì a? Chỉ gặp Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Cái này bí hộp mặc dù vỡ ra, nhưng lại không phải ngoại lực cho phép. Mà là từ bên trong tức bên ngoài, là bởi vì bí hộp không chịu nổi phi kiếm này lực lượng mới có thể phá toái. Nghe hắn lời nói này, hai vị trưởng nhãn sư phó lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước bọn hắn giám định cái này bí hộp lúc, nhưng không có phát hiện cái này vết dạn có cái gì khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương đã nhìn ra, chẳng lẽ lại bọn hắn nghiên cứu bí hộp mấy chục năm, còn không bằng cái này cái mao đầu tiểu tử a. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lý Vân Tương đôi mắt đẹp dần hiện ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, không chịu được nhẹ gật đầu. Hừ, cái gì cẩu thí vết dạn, bất quá chỉ là may mắn trùng hợp thôi. Trơ mắt nhìn một kiện có giá trị không nhỏ bà bối, từ ngón tay của mình trong khe xẹt qua, Thạch Hải Đào cũng nhịn không được nữa nói. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Phán đoán bí hộp, từ vẻ ngoài, hoa văn, thậm chí cả vết rách phán đoán, bất quá chỉ là mạt lưu thủ đoạn. Hạch tâm, là bí hộp bên ngoài phong tồn trận pháp. Theo người ngoài, cái này phong tồn bí hộp trận pháp mặc dù giống nhau, nhưng cũng không ít nhỏ xíu chênh lệch, muốn không thương tổn cùng trận pháp nhìn thấu bí trong hộp đồ vật, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn là ai? Đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, cái này chờ cấp thấp bí hộp, liền là bảo vệ cho dù tốt, hắn cũng có thể một chút xem thấu. Nhưng loại chuyện này, tự nhiên không thể cùng ngoại nhân mà đạo. Sau đó lại giám định hơn 10 cái bí hộp, dưới sự chỉ điểm của Sở Kinh Thiên, Chu Kim Thiên cũng đều cấp được không ít đồ tốt. Vẹn vẹn pháp khí liền có 3 kiện, càng đừng đề cập một chút võ kỹ, thuật pháp bí tịch. Chu Kim Thiên cơ hồ cười không ngậm mồm vào được, hắn cơ hồ chỉ tốn không đến 10 vạn tử kim, liền đạt được nhóm này giá trị cao tới 100 vạn vật. Lần này thu hoạch, quả thực so với hắn 1 năm thu hoạch còn muốn lớn rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, hắn đối Sở Kinh Thiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn xem từng kiện bảo bối đều bị Chu Kim Thiên cướp đi, Thạch Hải Đào trong lòng tự nhiên là ghen ghét không thôi. Nhưng tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá tiếp xuống mấy lần, hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm, nhưng phàm là Chu Kim Thiên coi trọng bí hộp, hắn đều sẽ ra giá tiền rất lớn đi thiệt hồ. Điều này cũng làm cho hắn cướp được không ít bảo bối. Gia hỏa này, Sở Kinh Thiên âm thầm không vui. Cái này Thạch Hải Đào quá gian xảo, thế mà chuyên môn đoạt bọn hắn coi trọng đồ vật. Nếu là bị dạng này một mực giành lại đi, bọn hắn còn có thể mua được cái gì bí hộp? Sở Thế Tử, không có cách. Đây là quy tắc người trả giá cao được cái này Thạch Hải Đào tài lực, nguyên bản liền so với ta Kim Long cửa hàng còn hùng hậu hơn không ít, chúng ta đoạt không qua hắn à. Chúng ta lần này cũng kiếm không ít, không bằng thu tay lại đi. Chu Kim Thiên thấp giọng khuyên nhủ. Hắn mặc dù đối Thạch Hải Đào cách làm canh cánh trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn chuẩn bị tử kim nguyên vốn là có hạn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như kiện kiện đều cùng Thạch Hải Đào so đấu giá cả, không được bao lâu hắn liền phải phá sản. Thu tay lại cho tới bây giờ liền không ai có thể từ trên người ta chiếm tiện nghi, còn có thể toàn thân trở ra hắn nuốt ta nhiều ít, liền phải cho ta nôn ra bao nhiêu. Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Năm lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 70, cầm ta, cho ta phun ra. Lần này muốn chơi lớn rồi. Chu Kim Thiên tâm bên trong một cái lộ bộ. Bất quá hắn đồng thời âm thầm nghi hoặc. Sở Kinh Thiên đến tột cùng dùng dạng gì thủ đoạn tới đối phó Thạch Hải Đảo. Phải biết, bọn hắn những người này, cái nào không phải trên thương trường giang hồ lưu manh, gặp qua đủ kiểu việc đời, như thế nào tùy tiện mắc lừa. Chu Kim Thiên rất muốn khuyên Sở Kinh Thiên nuốt xuống một hơi này, có thể thấy đối phương mặt mũi tràn đầy kiên định, lại không khỏi nén trở về. Rất nhanh lại có một con bí hộp bị đưa đi lên. Lần này Thạch Hải Đảo ngược lại là đã có kinh nghiệm, hắn cũng không phái trưởng nhãn sư phó đi lên giám định, chỉ là ung dung nhìn chằm chằm Chu Kim Thiên. Hiển nhiên muốn lập lại chiêu cũ, chuẩn bị đoạt đối phương coi trọng đồ vật. Cái này ngu xuẩn quá gian trá. Chu Kim Thiên hận đến răng trực dương dương, nhưng lại không có cách, chỉ có thể nhìn hướng Sở Kinh Thiên. Đã thấy Sở Kinh Thiên đánh giá một chút cái này bí hộp về sau, lại là nhíu mày, như có điều suy nghĩ, từ đầu đến cuối không muốn mở miệng. Đã tất cả mọi người đã nhìn kỹ, như vậy tiếp xuống bắt đầu kêu giá đi. Lý Vân Tường vô vô cái bàn. Nàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói, cái này bí hộp. Ta ra giá 5.000. Sau khi nói xong, nàng liền hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại. Sở Kinh Thiên hôm nay biểu hiện, thực sự quá chói mắt, cơ hồ chưa từng thất bại. Kia mấy thứ bị Thạch Hải Đào chặn cướp đi bí hộp, đều mở ra có giá trị không nhỏ bà bối. Nàng cũng không dám lại đối vị thiếu niên này có nửa phần khinh thị. bất quá nàng nhưng lại chưa giống Thạch Hải Đảo như vậy tiệt hồ đoạt bảo, chủ yếu vẫn là quá đắc tội người. Về phần cái này bí hộp, nàng vẹn vẹn chỉ ra giá 5.000, đó là bởi vì trưởng nhãn sư phó kết luận bí trong hộp một có cái gì, nếu như không ai đấu giá, nàng liền sẽ lấy giá tiền thấp nhất mua đi. Nếu là có người ra giá cao, nàng cũng sẽ không đi tranh. Sở Thế Tử, cái này bí hộp có hay không đồ vật phát giác được Lý Vân Tương nhìn đến, Chu Kim Thiên liền vội vàng hỏi. Có mà lại giá trị phi phàm, lần này người phải không kế bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này bí hộp bắt lại, Sở Kinh Thiên nói. Chu Kim Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức tới hào hứng. Lúc trước nhiều như vậy bí hộp, Sở Kinh Thiên đều không có như thế căn dặn, cũng một như vậy quyết nhiên ngữ khí. Nghĩ tới đây, hắn đều không do dự, liền đeo giá nói. 10 vạn tử kim. Ta ra 20 vạn. Thạch Hải Đào diễn lại cho cũ, muốn tại giá cả bên trên đánh bại Chu Kim Thiên, chặn lại cái này bí hộp. Lại là ngươi. Chu Kim Thiên giận dữ. Nếu là cái khác bí hộp, hắn khẳng định vung tay không muốn, nhưng bây giờ lại không nguyện ý vung tay. Hắn muốn nhìn một chút, ngay cả Sở Kinh Thiên đều xưng là giá trị phi phàm bảo bối, đến tột cùng là cái gì? 25 vạn. Chu Kim Thiên nói. 50 vạn. Thạch Hải Đào lông mày nhếch lên, tiếp tục tăng giá. Một bên Lý Vân Tương ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, liền trơ mắt nhìn cái này bí hộp trực tiếp từ 5.000 tiêu thăng đến 50 vạn, lật ra trọn vẹn gấp trăm lần giá cả. Sau lưng nàng trưởng nhãn sư phó cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn bằng vào kinh nghiệm kết luận cái này bí trong hộp cũng vô sự vật, nhưng bị song phương như thế một pha trộn, lập tức cũng mất ngọn nguồn. Chu Kim Thiên hận thẳng cắn răng. 50 vạn đã tiếp cận cực hạn của hắn, nếu như mua xuống cái này bí hộp, tiếp xuống bí hộp hắn coi như không có tiền lại tham dự. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Bất kể bất cứ giá nào. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua bí hộp, tựa hồ có không bỏ, cắn răng nói. 80 vạn. Chu Kim Thiên cắn răng, trực tiếp đem mình nội tình đều cho xuất ra. Bên kia Thạch Hải Đào cũng giật nảy mình. Đến tột cùng cái này bí trong hộp trang bảo bối gì, thế mà để Chu Kim Thiên lại như vậy giá. Nghĩ tới đây, hắn giữ im lặng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm bí hộp cơ hồ nhìn không rời mắt. Hắn không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu tử này trước mấy cái bí hộp đều một dạng này, chẳng lẽ lại cái này bí trong hộp thật sự có thứ không tầm thường. Mặc dù ghen ghét Sở Kinh Thiên, nhưng Thạch Hải Đảo cũng hiểu được thủ đoạn của đối phương không hề tầm thường. Tại cược bí một chuyến này bên trong, trên cơ bản đều là niên kỷ càng lớn, kinh nghiệm kỹ thuật cũng lại càng tốt, nhãn lực cũng liền càng lao đạo. Những này mặc kệ là cái nào một hạng, đều phải cần thời gian dài tôi luyện mới có thể đạt tới. Nhưng cái này Sở Kinh Thiên, hết lần này tới lần khác là cái gì loại? 100 vạn. Nghĩ tới đây, Thạch Hải Đào hạ quyết tâm. Dù sao Chu Kim Thiên bộ kia nhất định phải được bộ dáng, thế nhưng là không gạt được hắn con mắt. Giá cả hô xong sau, Thạch Hải Đào còn khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Kim Thiên cùng Sở Kinh Thiên. Cái này. Chu Kim Thiên này này kia kia hô nửa ngày, cuối cùng vẫn nén trở về. Hắn nguyên vốn cho là mình gọi vào 80 vạn, đối phương liền đã thu tay lại, thật không nghĩ đến đối phương so với hắn còn muốn hung ác. Trông thấy Chu Kim Thiên bộ dáng này, Thạch Hải Đào trong lòng càng khẳng định mình nhận được bảo. Hắn từ trưởng nhãn sư phó chỗ đó tiếp nhận bí hộp, cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Chu lão bản, không có ý tứ, cái này bí hộp ta lại bị ta cho cướp tới. Thạch Hải Đào trong ngôn ngữ mặc dù là xin lỗi, nhưng kia mặt mày hớn hở bộ dáng, rõ ràng liền là được tiện nghi khoe mẽ. Lý Vân Tương ngầm thở dài, nàng là đủ kiểu trướng mắt Thạch Hải Đào dạng này người. Mọi người đến cược bí, so đấu liền là trưởng nhãn thủ đoạn. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chuyên môn đi đoạt người khác, thật sự là để cho người ta trơ trẽn. Bất quá cái này bí hộp có thể làm cho Sở Kinh Thiên như vậy để bụng, để Chu Kim Thiên đem giá cả hô 80 vạn, bây giờ bị người khác cướp đi, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu nổi đi. A, nhưng Lý Vân Tương nhìn lại thời điểm, đã thấy Chu Kim Thiên cố nhiên là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng Sở Kinh Thiên lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, thậm chí khỏe mắt còn có mấy phần vẻ trào phúng. Chẳng lẽ, nàng trong lòng hơi động. Mỉm cười nhìn về phía Thạch Hải Đào nói. Thạch lão bản, ngài thật đúng là đại thủ đoạn 100 vạn tử kim mua một con bí hộp, không biết đạo ngươi có thể hay không đem cái này bí hộp mở ra, để chúng ta nhìn một chút bên trong bảo bối. Thạch Hải Đào cười ha ha một tiếng, mặc dù mua xuống cái này bí hộp hắn cũng không chịu được có chút thì đau, nhưng vừa nghĩ tới bí trong hộp bảo bối hắn liền không nhịn được đắc ý nở nụ cười. Đã dạng này, vậy ta liền để các vị mở mắt một chút, nhìn xem cái này bí trong hộp đến tột cùng có bảo bối gì. Thạch Hải Đào nói. Liền bắt đầu lấy máu phá trận. Có quỷ mới muốn nhìn. Chu Kim Thiên hừ lạnh một tiếng, lại có một con bí hộp bị chặn cướp, hắn hận không thể xé xác đối phương. Vừa nghĩ tới bí trong hộp bảo bối vốn là mình, hắn liền trong lòng nhỏ máu. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói không muốn xem, con mắt lại không tự chủ được nắm tới. Ở đây hai vị trưởng nhãn sư phó cũng là nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này để Thạch Hải Đảo lấy giá trên trời mua bí hộp, bên trong đến tột cùng chứa cái gì bà bối. Nương theo lấy một trận kim sáng long lánh. Bí hộp bị mở ra, Thạch Hải Đào chính cười tủm tỉm đưa tay đi lấy bí trong hộp bà bối, nếu là có thể mở ra chí bảo, hắn Duyệt Lai cửa hàng tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành Đại Yên Vương triều đỉnh tiêm tồn tại, nói không chừng còn có thể đem Tần gia cho đè xuống. Thế nhưng là lập tức lại sờ soạng cái không. Cái này một cái chớp mắt, hắn tâm thẳng rơi xuống đáy cốc. Làm sao có thể? Hắn đem bí hộp lật một cái, bên trong giông tuyết, thế mà cái gì cũng không có. Trống không. Trông thấy một màn này, mọi người ở đây cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng. Cái này liền xem như Thạch Hải Đào lại thế nào ngớ ngẩn, cũng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn đem bí hộp trùng điệp một đập, cả giận nói. Sở Kinh Thiên, ngươi tính toán ta. Ngươi nói ta tính toán ngươi, ngươi có chứng cứ hay không? Sở Kinh Thiên mí mắt khẽ nâng, tự tiếu phi tiếu nói. Ta lại không có cưỡng bức lấy ngươi mua, tất cả mọi người trông thấy là ngươi tự nguyện đoạt lấy đi. Ha ha, Thạch Lão Bản, chúc mừng ngươi bỏ ra 100 vạn tử kim, mua một con không hộp. Nghe được câu này, Thạch Hải Đào kém chút một nôn ra máu. Hắn càng phát khẳng định, đây chính là Sở Kinh Thiên cho mình bảy cái bẫy, nhưng hắn ngược lại tốt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống. Đây chính là 100 vạn tử kim, với hắn mà nói cũng thương cân động cốt, chí ít có 2-3 năm mới hồi sức. Chu Kim Thiên nhìn một chút con kia giống tuyết bí hộp, lại nhìn xem tức đến sắp thổ huyết Thạch Hải Đào, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, Sở Kinh Thiên dùng biện pháp gì thu thập tiểu tử này. Thật không nghĩ đến cái này một cái chớp mắt liền làm cho đối phương hung hăng ngã nhào xuống một cái. Ha ha, tiểu tử này chặn chúng ta nhiều lần bí hộp, nói ít kiếm lời cũng có chừng 50 vạn, bây giờ để hắn cả gốc lẫn lãi đều phun ra. Chu Kim Thiên cười tỏ không thôi. Hắn lúc trước còn mặt mũi tràn đầy oán giận lại không chỗ giải oan, bây giờ một ngụm ác khí phun ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ta quen biết bao người, từ không có người giống hắn dạng này cái này loại tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn. Ta chưa hề từ một thiếu niên trên thân trông thấy. Loại người này chỉ có thể cùng giao hảo, mà không thể đắc tội a. Lý Vân Tương trong lòng thầm than. Nếu có người còn dám cùng nàng nói Sở Kinh Thiên là cái bất học vô thuật phế vật, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự một bàn tay đánh tới. Hôm nay vị thiếu niên này quả thực là lật đổ nàng nhận biết. Hắn tựa như là một con hung thú, ngươi không trêu chọc, tự nhiên đối ngươi vô hại. Nhưng nếu là ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, như vậy ngươi sao có thể toàn thân trở ra? Sở Kinh Thiên ánh mắt đạm mạc. Thế gian này cho tới bây giờ liền không ai có thể đoạt hắn đồ vật, còn có thể tiêu giao khoái hoạt. Thạch Hải Đào không có cam lòng, còn muốn nương tựa theo một điểm cuối cùng vốn liếng xoay người. Nhưng tiếp xuống Sở Kinh Thiên lại không lưu dấu vết thiết hạ 2 cái bẫy, để hắn lần nữa phun ra mấy chục vạn tử kim. Lần này cược bí chẳng những không có kiếm được, ngược lại là bồi thường cái út sấp, hắn cuối cùng chỉ có oán hận rời khỏi. Không qua mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, Hoàng Thành sẽ triệt để thiếu đi Thạch Hải Đảo nhân vật này. Thương trường như chiến trường, hắn hôm nay cắm như thế lớn ngã nhào một cái, những cái kia bình thường bị hắn đắc tội người sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Chỉ sợ qua không được bao lâu, sản nghiệp của hắn cũng sẽ bị những người khác cho từng bước xâm chiếm, nói không chừng sẽ còn bị đuổi ra Hoàng Thành. Thạch Hải Đảo giữa trận rời khỏi, còn dư lại bí hộp chỉ có Lý Vân Tương cùng Chu Kim Thiên hai nhà chia đều, tự nhiên thiếu chút mùi thuốc súng nhiều phần bình thản. Lại nhìn không ít bí hộp, Sở Kinh Thiên liền mất hứng thú. Nhìn đến còn là của ta kỳ vọng quá cao. Cái này ngự thần kỳ cao thủ trong huyệt mộ, cũng không có cái gì quá chân quý đồ chơi. Cao cấp nhất cũng bất quá là một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm thôi, làm sao lại có tam giai yêu vương chân long chi huyết nhìn đến lần này lại một chuyến tay không. Ngay tại Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy thất vọng chuẩn bị sớm rời sân lúc, cái này đưa ra một con bí hộp lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn tùy ý xem xét, không khỏi con ngươi vừa thu lại, phát ra một trận kinh nghi. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 71, Sở tiên sinh ở đâu? Thế nào? Chu Kim Thiên thấy thế, mặt mũi tràn đầy hồ nghi thuận hắn ánh mắt nhìn thấy hắn đang đánh giá một con bí hộp. Cái này bí hộp bình thường vô cùng, cũng không chỗ đặc biệt gì, nếu là bình thường Chu Kim Thiên tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng hôm nay được chứng kiến Sở Kinh Thiên thủ đoạn về sau, hắn cũng không dám đang hoài nghi đối phương nhãn lực. Sở Thế Tử, cái này bí trong hộp chẳng lẽ là vật gì tốt? Lý Vân Tương cũng không khỏi đến lên tiếng hỏi. Không sai, đối với các ngươi tới nói có thể là không đáng một đồng, nhưng đối ta mà nói lại là ngàn vàng khó mua. Sở Kinh Thiên mặt mày hớn hở, giọt này ẩn chứa chân long huyết mạch yêu vương chi huyết rốt cục để hắn gặp phải. Hắn nhìn về phía hai có người nói, cái này bí hộp ta muốn, hai người các ngươi cho ra cái giá cách đi. Sở Thế Tử, ngài cứ lấy, ta tới đỡ tiền. Chu Kim Thiên vội vàng nói. Dựa theo ước định, Sở Kinh Thiên có dẫn đầu chọn lựa 3 con bí hộp quyền ưu tiên, dù là cái này bí trong hộp có tuyệt thế chân bảo, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nếu là Sở Thế Tử coi trọng đồ vật, ngài cứ việc cầm đi. Lý Vân Tương cũng liên tục gật đầu. Bất quá Sở Thế Tử có thể để chúng ta sáng tỏ một chút, cái này bí trong hộp đến tột cùng là bảo bối gì đâu. Tất cả mọi người nhìn ra Sở Kinh Thiên bộ này hưng phấn sắc mặt lộ rõ trên mặt, tuyệt không phải giống như là lúc trước giả vờ. Hắn hôm nay một ngày giám định 180 cái bí hộp, cho dù là nhị giai thượng phẩm phi kiếm, cũng không gặp hắn toát ra cái này các loại thần sắc. Đến tột cùng là bảo bối gì, đối với hắn trọng yếu như vậy. Nó cũng không phải là bằng vật, chỉ là một giọt yêu thú máu tươi thôi. Sở Kinh Thiên mở ra bí hộp, bí trong hộp yên tĩnh nằm một khối lớn chừng bàn tay tươi hồng ngọc, chính sặc sỡ lóa mắt nhấp nhô màu đỏ lưu quang. Chu Kim Thiên trợn mắt hốt mồm, hắn biết chỉ cần đem khối này bảo thạch cho bóp nát, trong đó máu tươi liền sẽ hiện lộ ra. Sở Thế Tử chẳng lẽ muốn lấy cái này giọt máu tươi đến để thăng ngự thú đẳng cấp? Lý Vân Tương thận trọng hỏi. Nàng tổ tiên là ngự thú sư, đối với yêu thú hiểu rõ trình độ cao hơn nhiều người bình thường, càng là biết được một chút tăng lên yêu thú thực lực bí pháp thủ đoạn. Nhưng phương pháp này tại đã thất truyền, đối phương như thế nào lại? Ha ha, Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không phải là muốn dùng cái này máu đến để thăng yêu thú thực lực, mà là dùng đến để thăng mình tổ long bí thuật. Bất quá phương pháp này quá mức kinh thế hai tục, cho nên liền một đối với hai người có giải thích quá nhiều. Gặp Sở Kinh Thiên không nguyện ý nhiều lời, Chu Kim Thiên cùng Lý Vân Tương liếc nhau, chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng. Long huyết tới tay, Sở Kinh Thiên triệt để mất hào hứng, đối sự vật khác càng là bỏ đi như dậy, tại chỗ liền mượn cớ rời đi. Hắn một đường thẳng về vương phủ, càng là một lòng muốn về. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng đến tay, lần này cuối cùng có thể đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ nhị trọng. Đến lúc đó ba cung toàn bộ mở ra, thực lực của ta đem sẽ trực tiếp tăng lên mấy lần bình thường tồn tại, đã không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, hắn bóp nát hồng ngọc. Chỉ gặp tầng óng ánh bên ngoài tán đi, lập tức hiện lộ ra một giọt tỏa ra ánh sáng lung linh, dung chuyển cuộn trào yêu khí máu tươi. Cái này giọt máu tươi bị Sở Kinh Thiên nắm ở lòng bàn tay như cùng sống vật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát ra ngoài. Đây chỉ là tam giai yêu vương chi huyết, nếu là đổi thành tứ giai, ngũ giai, chỉ sợ sớm đã rời tay bay ra sảng khoái, nhưng loại kia máu tươi cũng không phải trước mắt ta có khả năng đạt được a. Vẹn vẹn tam giai yêu vương chi huyết, liền trọn vẹn để hắn đã chờ hơn tháng, chớ nói chi là những cái kia đẳng cấp cao hơn yêu chi máu tươi. Loại kia tồn tại, liền ngay cả ngự thần kỳ, huyền dịch kỳ đều không thể đối kháng, chỉ sợ là nghiêng toàn bộ đại yên vương triều chi lực, đều chưa hẳn có thể cầm xuống. Trước không muốn nhiều như vậy, còn là tu luyện quan trọng. Luyện thể cổ võ, cùng tu chân, luyện khí đồng dạng, đều là phân có 9 đại cảnh giới, tôi thể, hoành luyện, long tượng, thể đan, kim thân, chiến anh, thuế phàm, niết bàn, toái hư. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm, nhập môn, tiểu thành, đỉnh phong, viên mãn, tông sư. Tổ long bí thuật đệ nhất trọng, đối ứng tôi thể. Đệ nhị trọng, thì là hoành luyện. Tại đại yên vương triều bên trong, luyện thể võ giả cực kỳ thưa thớt. Một mặt là bởi vì loại này công pháp hắn hưu, một phương diện khác thì là bởi vì tu luyện không dễ. Dù sao luyện khí hóa cảnh tu chính là nội kình, luyện pháp tu chân tu chính là pháp lực, mà luyện thể thì là tu chính là ngoại môn công phu. Đệ nhất trọng tôi thể kỳ, luyện thể võ giả có lẽ chỉ là tốc độ mau mau, lực lượng lớn chút. Chỉ khi nào đạt tới hoành luyện kỳ, nhưng chính là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thuật pháp khó thương, thân như sắt đúc, cơ hồ có thể được xưng là kim cương bất hoại chi thân. Ngang cấp luyện thể võ giả, cơ hồ áp đảo luyện khí, tu chân phía trên. Đây cũng là Sở Kinh Thiên vì cái gì như thế vội vàng muốn đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ nhị trọng nguyên nhân. Ngoại môn công phu xa so với pháp lực, chân khí càng khó tu luyện. Toàn bộ đại yên vương triều bên trong, luyện khí người chiếm 6 thành, tu chân giả chiếm 3 thành, mà luyện thể giả chỉ có 1 thành. Người bình thường muốn luyện thể, chỉ cần đem thân thể như là gang, ngày qua ngày năm qua năm chịu đánh rèn đúc, mới có thể bồi dưỡng một thân mình đồng ra sắt chi thân. Nhưng tổ long bí thuật chính là đại đạo tiên tông chí bảo, há lại bình thường luyện thể chi thuật có thể cùng sánh vai tồn tại. Hắn lấy tam giai yêu vương chi huyết, long tiên thảo, vạn long bột xương, địa hành long trái tim, hết thể luyện chế ra luyện chế 11 khỏa hóa long đan. Cái này mỗi một khỏa hóa long đan bên trong đều ẩn chứa quần quận sinh cơ. Nếu là người bình thường phục dụng, có thể trực tiếp trở thành thối thể tông sư, trở thành có thể đối kháng nội kình tông sư, nhập đạo tông sư tồn tại. Cho dù là kẻ sắp chết phục dụng, chí ít cũng phải duyên thọ 10 năm. Nhưng nếu lấy tổ long bí thuật đem bên trong sinh cơ triệt để hấp thu, chuyển hóa làm tự thân khí huyết, liền có thể nhảy lên trở thành hoành luyện cường giả. Ầm ầm. Theo viên thứ nhất hóa long đan nuốt vào trong bụng, Sở Kinh Thiên ngực bụng bên trong đúng là truyền đến một trận bạo tạc cũng giống như âm thanh lớn. Bóng ánh sáng long lanh trên da, từng cây mạch máu đúng là dữ tợn hiện hiện, nếu là có người ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện, Sở Kinh Thiên toàn thân máu tươi đều tại chiều hướng nơi trái tim trung tâm dũng mãnh lao tới. Trong ba cung, duy chỉ có cái này Trung Nguyên cung mở ra, khó khăn nhất chịu đựng. Nếu là người bình thường muốn đang trong quá trình mở ra nguyên cung, ít nhất phải tích xúc 30 năm khí huyết. 30 năm qua, còn không thể gần nữ sắc, không thể tiết chân dương cho nên cường đại luyện thể giả, đều sẽ bảo trì đồng tử chi thân. Ngưng. Thầm nghĩ, một đoạn thời khắc lúc, Sở Kinh Thiên đột nhiên bóp ra một cái ấn quyết, trầm giọng hét một tiếng. Chỉ gặp hắn một thân khí huyết đúng là cấp tốc tràn vào nơi trái tim trung tâm, lặng yên ở giữa hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cùng Nghê Hoàn cung pháp lực vòng xoáy, khí hải cung chân khí vòng xoáy không có sai biệt, chỉ bất quá nó lại là từ Sở Kinh Thiên một thân khí huyết chi lực chỗ hội tụ vòng xoáy. Chỉ gặp vòng xoáy này theo khí huyết hội tụ, tăng trưởng đến cực hạn về sau, trực tiếp chia ra cái thứ hai khí huyết vòng xoáy. Mà theo khí huyết vòng xoáy tăng nhiều, từng kia tiên thiên dơ bẩn không ngừng bị từ trong lỗ chân lông gạt ra khỏi đến, làn da cũng tại đồng thời trở nên nóng ánh sáng long lanh. Mà theo Trung Nguyên cung mở ra, Sở Kinh Thiên Nghê Hoàn cung cùng khí hải cung cũng tại lúc này nhận lấy dẫn dắt, pháp lực vòng xoáy cùng chân khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn đúng là so bình thường phải nhanh ra gấp đôi. Sở Kinh Thiên không ngừng nuốt hóa long đan, mà hắn khí huyết cũng theo đó càng phát ra không ngừng tăng cường lấy. Trạng vạng tối, giao lưu hội. Từ khi Sở Kinh Thiên tại giao lưu hội bên trong hoành không xuất thế về sau, nguyên bản giới hạn tại phạm vi nhỏ võ đạo giao lưu hội đúng là chuyển khắp vương triều, thậm chí một chút xa xôi địa khu võ giả cũng nhao nhao đổi tới, nếu không phải có thực lực hạn chế, chỉ sợ sẽ trận sớm đã bị chen bể. Cho dù là thân là Tây Cương Vương chi tử Lục Kiếm Ly, lẫn vào hội trường cũng phế không ít khí lực. Hắn kể từ khi biết Sở Kinh Thiên liền là Sở tiên sinh về sau, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Hắn nhấc mắt nhìn đi. Giao lưu hội trong tràng, Vương Sùng không khác nào là chạm tay có thể bỏng tồn tại. Hắn giờ phút này đang bị chúng tinh Phùng Nguyệt cung cấp ở trung ương. Không ngừng có luyện pháp tu chân giả, luyện khí võ giả, đều nhao nhao tiến lên lấy lòng. Hiển nhiên là muốn thông qua Vương Sùng đến bợ đỡ được Sở tiên sinh. Đúng lúc này, nguyên bản huyên hội trường huyên náo trước cổng chính đột nhiên yên tĩnh trở lại, một cỗ không khí vi diệu lặng yên lan tràn ra, tựa như là trước khi mưa báo tới cái chủng loại kia kiềm chế chi thế. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Nhưng mà để đám người kinh ngạc lại là, cỗ khí thế này thế mà đến từ một vị đi lại chậm chạp, tóc bạc trắng lão giả. Đối phương người mặc quần áo luyện công, mặc dù nhìn như hình gỗ mục khô, mặt mũi già nua loạn khọm, nhưng tại trong mắt mọi người lại như thánh sơn khổng lồ. Thậm chí khoảng cách tương đối gần người, chỉ cảm thấy mình phảng phất bị đè nén không thở nổi. Toàn bộ trong hoàng thành ai không biết vị này Sở tiên sinh lợi hại, cách khác võ song tu, tinh thông kiếm đạo thuật pháp, có thể đến hắn chỉ điểm một câu, chí ít giảm bớt 3 năm khổ tu. Nơi này vượt qua 7 thành người, đều là vì Sở tiên sinh mà đến. Sở lão đại làm sao còn không có đến? Lục Kiếm Ly thỉnh thoảng nhìn về phía giao lưu hội đại môn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ở phía sau hắn còn đi theo Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu. Mấy vị vạn phu trưởng, thiên phu trưởng. Như vậy trùng trùng điệp điệp hùng vĩ thái độ, tựa như dòng lũ cuốn vào giao lưu trong hội trường, những nơi đi qua đám người nhao nhao né tránh không đội, không dám cùng tranh tài. Hắn là Lục Kiếm Ly lông mày ám nhăn, mơ hồ có gan cảm giác không ổn. Như thế nào là hắn không phải đã chết à? Bạch Hổ đoàn thật bắt hắn cho mời tới. Loại khí thế này, chỉ sợ là đã đạt đến chân khí viên mãn A loại khí thế này hung hăng thái độ, chỉ sợ kẻ đến không thiện A. Bốn phía từng đợt tiếng kinh hô, lập tức để Lục Kiếm Ly tỉnh ngộ lại. Khi biết được thân phận đối phương về sau, hắn càng là cảm thấy tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Vị lao giả này là Nghiêm Hạc Chi, là Bạch Hổ đoàn tổng giáo đầu, là chân khí viên mãn cường giả, kiếm thế đạt tới người thế hợp nhất chi cảnh cường đại tồn tại. Bạch Hổ đoàn thế mà đem như thế tên đáng sợ cho mời đi theo. Chẳng lẽ hắn là vì Sở lão đại mà đến? Lục Kiếm Ly chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, như thiêu như đốt. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Nghiêm Hạc Chi đứng vững bước chân. Cơ hồ là trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm người trong nháy mắt liền hóa tan tác như chim ông, như là như bệnh dịch tránh không kịp. Không ít người đã đoán được đám người này ý đồ đến, ám đạo không ổn. Tại mọi người kinh nghi, rung động, tôn kính, e ngại trong ánh mắt, Nghiêm Hạc Chi thanh âm giản mua vang vọng toàn trường. Sở tiên sinh ở đâu? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 72, Hoành luyện tông sư. Sở tiên sinh ở đâu? Cái này thanh âm nhàn nhạt rất có lực xuyên thấu, trong chớp mắt xuyên thấu toàn trường, phảng phất tại mọi người thai vừa nói chuyện. Âm ầm náo hội trường huyên náo trong lúc nhất thời lặng yên an tĩnh lại, cùng nhau hướng Nghiêm Hạc Chi nhìn lại. Vương Sùng nhíu mày, vội vàng tách ra đám người hướng Nghiêm Hạc Chi đi đến. Ngươi là Sở tiên sinh? Nghiêm Hạc Chi đánh giá đi tới Vương Sùng, nhưng lập tức liền lắc đầu. Ta là Sở tiên sinh ký danh đệ tử, hắn không ở tại chỗ lúc, hết thảy sự vật để ta tới xử lý. Xin hỏi ngài tìm Sở tiên sinh có chuyện gì? Vương Sùng trong mắt dần hiện ra một tia kính sợ. Hắn đứng tại cái này trước mặt lão giả, không những không có cảm giác được bình thường lão nhân khí tức giàn mua, ngược lại là cảm giác được đối phương thể nội lưu chuyển lên sinh sôi không ngừng cường đại sinh cơ. Đứng ở trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất như sâu kiến nhỏ bé. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng học người thu ký danh đệ tử, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nhanh chóng đi đem Sở tiên sinh cho ta gọi qua. Nghiêm Hạc Chi lông mày nhếch lên, hừ lạnh nói. Bị Bạch Hổ đoàn đám người mời xuống núi lúc, trong lòng của hắn nhiều ít còn có chút kinh nghi, không tin tưởng lắm một cái hoành không xuất thế thiếu niên có thể chém giết ba vị đại giáo đầu. Nhưng hôm nay tiến hội trường về sau, lúc này mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp vị này Sở tiên sinh. Đối phương danh vọng quá lớn, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm càn. Vương Sùng giận dữ. Hắn tuy là ký danh đệ tử, nhưng đối với Sở Kinh Thiên lòng kính sợ lại là không giảm phân nửa phân. Bây giờ người khác ở trước mặt nhục nhã Sở Kinh Thiên, hắn có thể nào nhẫn? Chanh. Vừa dứt lời, hắn đã rút kiếm mà ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Vương Sùng khí thế đột nhiên biến thành một tòa xuyên thẳng tận trời núi tuyết, cỗ này uy mãnh kiếm thế không có chút nào trở ngại, như là sơn băng địa liệt trực tiếp hướng Nghiêm Hạc Chi chém tới. Đáng sợ kiếm khí chấn động giống như tiếng sấm, hoàn toàn mấy trăm con chiến mã, lấy không thể ngăn cản thái độ, tuôn ra hướng về phía trước. Thật mạnh. Trông thấy một màn này, đám người cùng nhau phát ra một tràng thốt lên. Cho dù là một kiếm này mục tiêu không phải bọn hắn như cũ có thể cảm nhận được một kích này uy lực. Chúng ta chỉ là nghe qua Sở tiên sinh chỉ điểm vài câu, liền giảm bớt mấy năm khổ tu. Vương Sùng thân là Sở tiên sinh ký danh đệ tử, thực lực có thể nói là biến chuyển từng ngày, phi tốc tăng trưởng a. Đám người sợ hãi thán phục không thôi. Vương Sùng mới tới Hoàng Thành lúc, mới chỉ có chân khí tiểu thành, vừa mới cấu thành kiếm thế, tại Thanh Long đoàn 10 vị đại giáo đầu bên trong chỉ có thể coi là hạng bét tồn tại. Nhưng cái này một kiếm chi huy, trực tiếp để hắn đưa thân trước ba. Tổng giáo đầu cẩn thận. Trông thấy Vương Sùng ra chiêu, Bạch Hổ đoàn đám người phát ra một tràng thốt lên. Nhưng mà, đã thấy Nghiêm Hạc Chi cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Ngươi bất quá là Sở tiên sinh một cái nho nhỏ ký danh đệ tử, chỗ này dám như vậy nói chuyện với ta, chính là Sở tiên sinh ở trước mặt, ta cũng phải đánh hắn cúi đầu xưng thần, nơi này nào có ngươi khiêu chiến phần. Lan đi. Hắn tay phải vung lên, như là khu đuổi rồi tùy ý. Nhưng cái này một tay háo quét ra, sức gió lại giống như chạy rít gào lôi mình, cái này vung lên ở giữa càng là quấy phong vân, chỉ gặp Nghiêm Hạc Chi chân xuống mặt đất bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh hình khuyên bụi đất. Quần quận khí lãng, đã là như là cuồng long gào thét mà ra, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, trực tiếp đâm vào Vương Sùng kiếm thế phía trên. Ầm ầm. Hai người công kích đối cứng cùng một chỗ, lập tức buộc phát một trận kinh thiên âm thanh lớn, bụi bặm khí lãng bốc lên, cơ hồ hình thành một cô gió lốc. Bốn phía võ giả nhao nhao bị cái này cuồng phong cho phát động, không tự chủ được hướng phía sau thối lui. Phúc! Ngay tại mọi người rung động thời điểm, chỉ gặp đùi bằng bên trong một thân ảnh phun ra một chùm huyết vụ, tại chỗ như là như diều đứt dây, bay ra xa vài chục trượng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Giữa sân bụi bằng tán đi, chỉ gặp Nghiêm Hạc Chi đứng chắp tay, phảng phất chưa hề động đậy. Trông thấy một màn này, đám người nhao nhao giật mình, lập tức nhìn về phía cái kia đạo bay ra ngoài thân ảnh. Cái này xem xét, không chịu được cùng nhau hít một hơi lanh khí, chỉ gặp kia bụi bặm lượn lờ chỗ, chính là Vương Sùng ngược lại ở nơi đó. Mà trước ngực của hắn, càng là hiện ra một cái long trường ấn. Tổng giáo đầu uy vũ. Trông thấy một màn này, Bạch Hổ đoàn đám người phấn chấn không thôi. Tại mọi người e ngại trong ánh mắt, Nghiêm Hạc Chi khinh thường nói. Ta lưu ngươi một cái mạng chó, chờ Sở tiên sinh lúc đến cùng một chỗ giết liều lĩnh dám mạo phạm ta Bạch Hổ đoàn uy nghiêm, liền xem như lên tới bầu trời, xuống tới hoàng tuyển, ta cũng nhất định chém chi quá mạnh. Mọi người não hải không khỏi nhao nhao hiện ra một cái ý niệm như vậy. Trước kia đám người coi là Nghiêm Hạc Chi tuổi già khí suy, thực lực tất nhiên sẽ không quá mạnh. Nhưng hắn cái này vung lên chi uy, lại là triệt để phá vỡ đám người suy đoán. Vị này tổng giáo đầu, so với 5 năm trước còn muốn càng thêm cường đại, còn muốn kinh khủng hơn. Không biết Sở tiên sinh có phải hay không địch thủ của hắn đâu. Không ít người âm thầm suy đoán. Một chút nguyên bản đối Sở Kinh Thiên có lòng tin người, cũng theo Vương Sùng bị đánh tới. Chỉ có những cái kia tự tin không còn nửa phần. Không được. Ta phải mau đem tin tức này nói cho Sở lão đại. Lục Kiếm Ly trong lòng khẽ giật mình, lập tức từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn gặp qua Nghiêm Hạc Chi một kích chi uy, trong lòng thẳng rơi xuống vực sâu. Hắn chỉ muốn nhanh lên đem tin tức này nói cho Sở Kinh Thiên, để hắn đêm nay đừng lại đến giao lưu hội. Cái này Nghiêm Hạc Chi quá mạnh. Ngay tại giao lưu hội giữa sân bởi vì Nghiêm Hạc Chi đến, như nhấc lên sóng biển ngập trời chi thế lúc, Sở Kinh Thiên tu luyện cũng đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Tổ Long bí thuật tu luyện chính là từ ngoại đến nội. Một ngày một đêm qua khổ tu, khiến cho toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều bị rèn một phen, luyện chế thành một mảnh cương cân thiết cốt thân thể. Nếu là có người trông thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hắn một thân da thịt, cho dù làm ra như mỡ đông để hình dung cũng không khoa trương, nhưng cái này hết lần này tới lần khác nhìn như thổi qua liền phá thân thể, lại cho người ta một loại ẩn chứa lực lượng đáng sợ tương phản cảm giác. Đương nhiên, đáng sợ nhất tăng lên thì là phòng ngự. Hắn hiện tại tay không tiếp thuật pháp, ngạnh kháng kiếm thế, cũng sẽ không tổn thương nửa phần. Thứ 9 khỏa hóa long đan. Sở Kinh Thiên lại nuốt vào một viên thuốc, nhất thời trong cơ thể hắn máu tươi quần quận, đúng là phát ra một trận như sóng biển lao nhanh âm thanh lớn. Nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sẽ có loại đứng tại bờ biển ảo giác. Cái này một thân tinh thuần khí huyết đều tràn vào Trung Nguyên cung nội, hội tụ thành con thứ 9 khí huyết vòng xoáy. Phanh. Giờ khắc này, một cỗ kinh thiên khí thế trực tiếp từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Bởi vì chịu không được cỗ này mênh mông uy áp, lấy Sở Kinh Thiên thân thể làm trung ương, cả gian phòng ốc bên trong bàn ghế, giường cửa trước, bùn hoa lư hương, đều bị nghiền ép vỡ nát. Không hổ là tam gia yêu vương chi huyết, trực tiếp để cho ta đạt đến tổ long bí thuật đệ nhị trọng đỉnh phong 9 cái khí huyết vòng xoáy vừa thành, ta trực tiếp đạt đến hoành luyện tông sư. Bất quá tiếp xuống coi như khó tu luyện lạc. Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu.